Chương 427, Tạ Quan tới, ngươi ngược lại là càng rỡ. Chương 427, Tạ Quan tới, ngươi ngược lại là càng rỡ. Ngươi từ đầu phố đi vào, một vũng bích sâu nước hồ đống nhiên đụng vào tầm mắt. Giữa hồ đứng sừng sững lấy tòa kia nghe tiếng xa gần Tử Tiêu Các, Thính Vũ lâu. Ngươi bước chân không nhanh không chậm, vô ý quanh mình dị dạng. Nguyên bản rộn ràng phố xá không biết khi nào đã bóng người thưa thớt. Chỗ tối hình như có vô số đạo ánh mắt như bóng với hình, mỗi một đạo đều mang lạnh lạnh sắc ý, phảng phất đàn sói vây quanh, chỉ đợi con mồi bước vào tử địa. Trong tâm hải cửu kiếm tại kêu run, nghe hoàng cung thần hỏa lặng lặng tiêu đốt. Ngươi chậm rãi đi đến bên bờ, đầu phố đã trống không một người, chỉ có ven bờ hồ có lẻ dài rắc tán mấy người, theo ngươi đến, ánh mắt đều nhìn chăm chú ngươi. Đã là tù lúc, lúc xế chiều. Hạ Lan chân thuật có chút ngồi không yên, việc quan hệ bọn hắn từ đại tề điều về cố quốc, sao có thể không coi trọng. Hắn lần thứ 5 đứng dậy đi qua đi lại, tập hợp đủ nhiều như vậy tới tay, bày ra thiên la địa võng, kết quả là chính chủ mặt đều không có nhìn thấy. Cái này Tạ Quan sẽ không tới a? Hắn chắc chắn tới. Tạ Nhân Phượng khẳng định nói. Độ không nhíu mày nhìn về phía Tạ Nhân Phượng nói, Phượng công tử, vì sao liền như vậy khẳng định? Tạ Nhân Phượng nói, Tạ Quan loại người này, liền như là trong sách như vậy người, không thể phủ nhận người này có tài học, có bản lĩnh. Cùng loại người này giao hữu, hắn có thể vì bằng hữu cam nguyện chịu chết, cả đời thực tiễn đạo nghĩa, lại duy trì có qua không tốt cuộc đời của mình, không làm nói lành. Cho nên, nói là quân tử, ta liền nói những loại người này cổ hủ, viết sách nhắn lại người đều làm không được, hắn lại dựa vào cái gì? Đại tùy thái tử Lưu Uyên nghe xong thần phức tạp, trong lòng nhiều hơn một phần đáng tiếc. Nếu không phải là mình thân rơi vào nhà tù bên trong, loại người này hắn là nguyện ý kết giao, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hắn nếu như là nhất quốc chi quân, dạng này quốc sĩ vốn nên là hắn ngàn vàng mua xương thượng khách. Có một đoạn quân thần tiên cổ giai thoại. Đáng tiếc, Lưu Uyên ngửa đầu uống cạn tôn bên trong tàn rượu. Hắn muốn mượn viên này đầu lâu, phá vỡ cái này biện kinh lồng giam. Tiên ba lâu chỗ cao nhất quay về yên tĩnh. Chỉ có thập tam hoàng tử Trần Mục buồn bực ngán ngẩm bóc lấy quá tử, nhỏ vụn giòn vang tại trong yên lặng phá lệ rõ ràng. Không bao lâu, vị kia thân hình cao gầy đại nội trưởng lễ thái giám Tiêu Ngọc bỗng nhiên ngước mắt, tiếng nói trầm mà âm nhu, chư vị muốn chờ người. Tựa hồ đến. Lưu Uyên bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng phía trước cửa sổ, trong tay áo ngón tay có chút nắm chặt, trong giọng nói đè ép mơ hồ hưng phấn, Tạ Quan, rốt cuộc đã đến. Hạ Lan chân thuật đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vỗ tay cười to, một trưởng vỗ tại song cửa sổ bên trên, trong mắt lóe ra khát máu chi sắc, khá lắm xuân tài, lại thật đi tìm cái chết. Lưu Uyên hít sâu một hơi, trong mắt cảm xúc đều thu lại, chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng, động thủ đi, phong cấm nơi đây. Trần Mục chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh ngọt, đầu ngón tay nhẹ phủi đi mảnh vụn, đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, chiếu đến tà dương màu máu, mơ hồ có thể thấy được một đạo to lớn bóng đen tại dưới nước chậm rãi tới lui, như ẩn nút hung thú. Trong hồ giấu giếm sắc cơ, đao quang kiếm ảnh ẩn hiện hàn mang. Sắc ý đã như mật lưới bao phủ yên ba hồ. Trần Mục khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm, xem ra cái này vài quốc gia thái tử đối Tạ Quan, thật sự là hận thấu xương, liền như vậy chiến trận đều bày ra. Đáng tiếc, hắn cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay khẽ chọc xong cửa sổ, vốn định thấy tận mắt ngươi tại bản vương dưới chân chó vẫy bôi mừng chủ, bây giờ ngược lại để ngươi chết được quá sảng khoái chút. Tạ Nhân Vượng ánh mắt gắt gao đính tại phố dài cuối cùng. Một đạo áo xanh thân ảnh rút kiếm mà tới. Trên mặt hắn tất cả đều là điên cuồng ý cười. Tạ Quan, ta hôm nay muốn gặp ngươi làm sao có thể chạy thoát. Tiên ba hồ bờ cách đó không xa, một tòa ba tầng lầu cao tư nhân phụ đệ lặng lặng đứng sừng sững. Tầng cao nhất cửa sổ nửa mở, đại tề trưởng công chúa Trần Chi cho dựa vào lan can mà đứng, tố thủ nhẹ khoác lên khắc hoa bảng gỗ bên trên, xa xa nhìn qua yên ba hồ phương hướng. Điện hạ, Tạ Quan đã đi. Nhan ma ma túi đầu đứng ở phía sau, thanh âm trầm thấp. Gặp công chúa không có trả lời, nàng lại bổ sung, nô tỳ đã xem điện hạ, một chữ không kém khu vực đến. Bản cung biết rõ. Trần Chi cho than nhẹ một tiếng, kia từ trước đến nay ung dung giữa lông mày, hiếm thấy toát ra một tia tiếc hận, nguyên lai tưởng rằng hôm nay rốt cục tìm được một gốc có thể làm kình thiên chi trụ lương đống chi tài. Lời còn chưa dứt, lại là khẽ than thở một tiếng, đáng tiếc còn chưa thành tài, liền muốn gãy ở chỗ này. Nhan ma ma mở miệng nói, quan công tử đi đến trường linh đường phố lúc, Đông Sơn tiên sinh từng ngăn lại hắn. Đông Sơn tiên sinh nói thế nào? Chúng ta người không dám áp sát quá gần, chỉ là hướng người qua đường nghe ngóng. Nhan ma ma cung kính nói, nghe nói là Đông Sơn tiên sinh khuyên quan công tử, quân tử không làm xính nhất thời khí phách. Trần Chi cho nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Xem ra Đông Sơn tiên sinh mặc dù coi trọng Tạ Quan, nhưng cũng không thể ra sức. Điện hạ, chúng ta không xuất thủ sao? Cũng có thể cứu Tạ Quan. Trần Chi cho lắc đầu, vị kia, hôm nay cũng ở chỗ này, biện kinh bên trong không ai dám xuất thủ. Nhan ma ma nghe vậy run lên. Nàng tự nhiên minh bạch điện hạ trong miệng vị kia chỉ là ai, quyền nghiêng triều chính tô tướng. Chẳng lẽ giờ phút này cũng lưu ý việc này sao? Trần Chi cho nói, bây giờ Tạ Quan không biết rõ đến đâu rồi. Theo thám tử hồi báo, đã đến Yên Ba Hồ. Trần Chi cho nhẹ gật đầu, chờ lấy đi. Bản cung ngược lại là kỳ quái, một cái con thứ có thể để cho hắn. Chú mục nơi đây. Tạ Quan, hẳn là còn có bản cung không có khám phá địa phương. Là hắn. Tiết Hoài An bén nhạy phát giác được, ven hồ mai phục đông đảo cao thủ khí tức cũng vì đó ngưng tụ, tất cả ánh mắt đều tập trung tại phố dài cuối cùng. Một đạo gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi mà tới. La Tố Tố đầu ngón tay khẽ run, mấy ngày nay quanh quẩn trong lòng các hình giờ phút này rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, để nàng hô hấp cũng không khỏi vì đó trì trệ. Mai Thanh Tô đảo mắt chu vi, phát hiện những cái kia ẩn nấp cường giả mặc dù vẫn duy trì vốn có tư thái, nhưng thần niệm lại đều không hẹn mà cùng khóa chặt cái kia thiếu niên. xem ra hôm nay trận này sát cục đúng là Tạ Quan sở thiết. Lời vừa ra khỏi miệng, chính Mai Thanh Tô đều cảm thấy khó có thể tin. Yến Vương, các quốc gia thái tử, vì sao muốn liên thủ đối phó một cái Tạ Quan? Càng làm nàng hơn không hiểu là, mà lại hắn đúng là một người độc thân đi gặp. Hai vị hoa khôi ngắm nhìn dần dần đi tiệm cận thân ảnh, Liễu Tử Hinh bỗng nhiên nói khẽ, hôm nay quan công tử tựa hồ cùng hôm đó có chỗ khác biệt. Thiếu niên đem tóc dài cao buộc, một bộ áo xanh theo gió mà động. Ngày xưa nho nhã thư quyển khí rút đi, thay vào đó là một cố duệ không thể đỡ khí khái hào hùng, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ. La Tố Tố cũng là chú ý Tạ Quan kiếm trong tay, không khỏi run lên trong lòng. Thiếu niên rốt cục cầm kiếm. Tiết Hoài An hỏi, chúng ta cần giúp một tay không? Dù sao lần trước tại Tạ gia đại quan biết lúc, Tạ Quan cũng xuất thủ tương trợ. Mai Thanh Tô thần sắc do dự, nếu là xuất thủ, lấy hôm nay thế cục, sợ là chúng ta cũng sẽ liên lụy trong đó. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Lần trước đại quan viên sự tình, hắn liền một mực hoài nghi, Bạch Cốt Quan không có ra tay với Tiết gia lý do, phải chăng bởi vì vị này Tạ gia con thứ, nhưng cũng làm sao cũng muốn không minh bạch. Hôm nay ngược lại để hắn có chút xác định. Lần trước đám người bọn họ cũng là bởi vì Tạ Quan liên lụy. Còn có, lần trước hắn nhìn ra Tạ Quan cổ quái tướng mạo, có cao quý không tả nổi tiên nhân chi tướng, tiên gia tướng mạo, không câu nệ tại bề ngoài vẻ đẹp, mà là thần quang nội liễm, đạo cốt tự nhiên, mới hiển lộ ra cao quý không tả nổi chi tượng. Lại có chết hiểu chi tướng, không phải là ứng tại hôm nay nơi này. Thiên định tử cục. La Tố Tố dĩ nhiên đã đứng tựa vào kiếm, sắc mặt trên là kiên quyết, ta La Tố Tố chưa từng nợ nhân tình, hắn đã cứu ta tự nhiên kiếm ra không hối hận. Mai Thanh Tô đông cảm giác bất đắc dĩ, nhưng cũng biết được vị này Kim Tú lâu đương đại trưởng quỹ nói 102, thà bị gãy chứ không chịu còn tính tình. Hắn đành phải khuyên nhủ, chúng ta trước bảo vệ cẩn thận công tử cùng hai vị cô nương, Tiết gia đối chúng ta cũng ân trọng như núi, nếu là nhị công tử xảy ra vấn đề, chúng ta đảm đương nổi sao? Nếu là vị này quan công tử nguy hiểm lại cứu cũng không muộn. Liền xem như cứu, ngươi lần trước tại đại quan viên bên trong cũng nhìn thấy, ngươi có thể đón lấy vị này quan công tử một kiếm sao? La Tố Tố nhìn phía sau Tiết Hoài An cùng hai nữ, trên mặt có vẻ do dự. Nhất là một câu cuối cùng, nàng cầm kiếm tay khẽ run lên. Vỏ kiếm cùng lưỡi kiếm chạm vào nhau, phát ra tranh vang lên trong trẻo, cuối cùng vẫn là thu về. Được. Mai Thanh Tô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đảo qua mặt hồ, kia thả câu lão ông, đầu thuyền tĩnh tọa nước quan, uống rượu ăn thịt tăng nhân, còn có dưới nước như ẩn như hiện trừ bà long. Mỗi một cái tán phát khí tức, đều không kém hơn ngày đó Bạch Cốt Quan dạ xoa quỷ tướng. Hôm nay chi cục, xa so với đại quan viên hung hiểm được nhiều. Gió hồ vòng quanh nhàn nhạt nước mùi tanh quất vào mặt mà đến, sát khí nổi lên một phía. Tiết Hoài An nhìn chăm chú lên Tạ Quan, gặp hắn tựa hồ muốn leo lên thuyền, trong lòng không khỏi siết chặt. Không tốt, tiến vào trong hồ, sợ rằng sẽ xung quanh tụ địch, huống chi đáy hồ còn ẩn giấu đầu kia chư bà long. Tiết Hoài An lo lắng nói, ngươi còn chưa đi đến bên hồ, một trận thanh nhã son phấn hương liền theo gió bay tới. Một tên thân mang xanh nhạt váy ngắn thị nữ chậm rãi đến gần, nàng khuôn mặt mỹ lệ có nguyên thần trung tam cảnh thực lực. Thị nữ phúc thân thi lễ, hai tay dâng lên một chương làm tiên. Làm tiên trên bút tích thanh tuyển, chỉ sách một câu, cung thỉnh quan công tử rời bước lên thuyền. Tay ngươi chỉ nhẹ nhàng một đống, trang giấy không lửa tự đốt. Ngươi lắc đầu, chữ viết thật xấu. Thị nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa như lúc đến lặng yên tối lui, chưa từng nhiều lời nửa câu. Ngươi ngước mắt nhìn về phía mặt hồ, trong hồ không gió lại có gợn sóng tôi động, cuồn cuộn sóng ngầm ở giữa đầy sóng nước tầng tầng lớp lớp. Gần bên bờ hồ, một chiếc thuyền con lặng lặng bò neo. Đôi thuyền ngồi cái áo tơi láo đầu, mũ rộng bánh ép tới rất thấp, trong tay cần câu không nhúc nhích tí nào, phảng phất cùng hồ này ánh sáng núi sắc hòa làm một thể, tựa hồ chính là ở đây chờ ngươi. Bên bờ còn có một cái mang theo mũ rơm cường tráng hán tử, thân mang đoàn đà, hai trái không trọn vẹn, lúc này ngẩng đầu nhìn ngươi, sắc mặt rõ ràng chất phác đến cực điểm, nhưng không có nửa phần thần cận chi ý, tương phản chỉ có đập vào mặt đúng đúng năm này tháng nọ rèn luyện ra huyết tinh sát khí. Ngươi không do dự, trực tiếp đi tới. Lao đầu nhẹ nhàng hất lên cần câu, nhìn không thấy sợi tơ kéo một cái nhảy nhót tương bừng cá sạo rơi vào trên bán thuyền, nhặt nhập sọt cá. Hôm nay số phận không tệ. Lao tẩu tiếng nói khàn khàn như xoa nắn lá khô, đem mới mồi lọt vào câu nhọn, lại thả vào trong nước. Câu cá ông lúc này mới quay người trở lại nhìn xem ngươi, nhếch miệng cười một tiếng, cá cắn mồi, thu cắn đi. Ngươi thản nhiên đi lên mũi thuyền. Bên bờ cường tráng hán tử cũng là theo sát lấy ngươi lên thuyền. Tiểu Chu không người chống đỡ cao, lại tự hành phá vỡ mặt nước, hướng giữa hồ đi vòng quanh. Trong hồ mấy chiếc thuyền cũng bắt đầu động, đều cố ý hướng cái này địa phương dựa sát vào. Như từ chỗ cao quan sát mặt hồ, liền sẽ giật mình, đáy thuyền bóng ma chỗ sâu, một đạo to lớn dài ảnh chính chậm rãi quay quanh, lân giáp hiện ra xanh đen lênh quang. Nó du động lúc mang theo mạch nước ngầm, đã ở giữa hồ xoáy ra một cái thâm đen cơn xoáy băn. Cường tráng hán tử cầm xuống mũ rơm, nhìn xem sau lưng của ngươi, từng cục cơ bắp tại vài thô đoạn đã hạ ẩn ẩn cổ động, tráng hán mười ngón giao hắc, khớp xương tuôn ra liên tục giòn vang, nhìn xem sau lưng của ngươi. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm cổ của ngươi, hầu kết nhấp nô, trong tươi cười làm người ta sợ hãi. Cửu đại gia quý máu, cũng không biết là tư vị gì. Câu cá ông tại đuôi thuyền, hán tử đứng ở trong thuyền. Ngươi đứng ở đầu thuyền, một bộ thanh y bị gió hồ nhấc lên một góc, trường kiếm trong tay có chút rung động, có réo rắt thanh âm. Ngươi ánh mắt vượt qua lăn tăn sóng ánh sáng, rơi vào nơi xa tòa kia mái cong đấu cùng Thính Vũ lâu bên trên, chỉ lưu cho sau lưng hai người một đạo bóng lưng. Tráng hán hơi nheo mắt lại, ngón tay nắm chặt nắm tay, ngươi ngược lại là cản rỡ. Chương 428, kiếm khí như hồng, là ta Tạ Quan gào thét một lần. Chương 428, kiếm khí như hồng, là ta Tạ Quan gào thét một lần. La Tố Tố ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn xem tráng hán quyền phong trên bốc hơi mà lên cương khí. Kia ngưng thực quyền kình lại như phong hỏa đài nhóm lửa khói báo động bay thẳng mây xanh, ở giữa ẩn ẩn truyền đến hùng sư gầm thét thanh âm. Vị này Đông Thắng Tông tục gia đệ tử, một thân Phật môn nội công tinh thuần đến cực điểm, còn có sư tử hống cùng hỏa diễm đao, sao có thể chỉ để lại phía sau lưng loại sơ hở này? Giọng nói của nàng càng phát ra sốt ruột, cao thủ so chiêu, ngay tại một tuyến ở giữa, phía sau lưng lại thêm quay người đã mất đi tiên cơ. Mai Thanh Tô cũng là ngữ khí lo lắng, vị này Điếu Thiên Ông cách hồn tam câu, chính là đoạn hồn chi thuật, nếu là không có bất luận cái gì để phòng, phá vỡ ra thịt về sau, chỉ hướng trong thịt chui, lần này sợ là muốn chuyện xấu. Lời còn chưa dứt, mặt hồ đột biến. Đám người chỉ gặp lão câu cá tàu hất lên cần câu, một chương lưới đánh cá như là mây đen áp đỉnh phủ xuống. Tráng hán trong tay quyền đã đánh ra, cả người giẫm mạnh thuyền nhỏ mượn lực đằng không mà lên, một quyền hung hăng đánh tới hướng Tạ Quan. Thuyền nhỏ đều bị giẫm đầu nặng chân nhẹ, một bên hướng phía dưới chút xuống. Đúng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổ tung cao khoảng một trượng của nước. Vòng xoáy trung tâm, một chương che kín răng nhọn miệng to như chậu máu vọt ra khỏi mặt nước, sâm bạch răng nanh thẳng đến lung lay sắp đổ thuyền nhỏ. Bọt nước vẩy ra bên trong, mơ hồ có thể thấy được lân giáp đen bóng to lớn thân thể ngay tại dưới nước cấp tốc du động. Đứng ở đầu thuyền thiếu niên, cũng chưa hề đụng tới. Thính Vũ lâu lầu bốn bên trên, một đạo thanh âm mừng rỡ. Tạ Quan, leo lên thuyền. Hạ Lan chân thuật trên mặt có ý cười, như thế, Tạ Quan chỉ có nhận lấy cái chết. Tạ Quan đứng ở mũi thuyền, cầm trong tay chưa ra khỏi vỏ trường kiếm, xa xa nhìn về phía lầu các chỗ cao, giống như tại y mắng rằng co. Lưu Viên không thể không nói, một bộ thanh ý thiếu niên lang, phong thái lôi lạc, ngược lại thật sự là cảnh đẹp ý vui. Chân Mục cười nói, trên thuyền nhỏ chính là ta trong phủ Điếu Thiên Ông, thế nhưng là có cẩm nã võ đạo thượng tam cảnh thủ đoạn, cũng là giỏi về dưỡng hồn cao thủ, bây giờ đã là nhóm lửa thần hỏa, đáng tiếc tuổi tác cao, tiềm lực hao hết, không phải chưa hẳn tiến thêm một bước. Đầu kia đại hán chính là Lục Ca trong phủ người, võ đạo quan hải cảnh giới. Độ không nhẹ gật đầu, người này chính là xuất từ Phật môn, quyền kình cương mãnh như rồng, xác thực có Phật môn đại la hán thực lực. Cái này đến vương phủ bên trong xác thực có không ít năng nhân dị sĩ, cái này chư bà lòng, bây giờ sợ là có thể địch bắt cảnh quan hải võ giả. Chân Mục ý cười càng sâu, chỉ hướng trong hồ bước lên cự ảnh, nguyên bà tử nuôi dưỡng chư bà lòng tuy không phải chân lòng, nhưng cũng là sông lớn dị chủng, lân giáp đao kiếm có thương, tuy là giao long vào nước, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi. Hạ Lan chân thuật góc miệng giơ lên một vòng lạnh leo ý cười, trong tay áo ngón tay có chút thu nạp, ba mặt vây kín, Tạ Quan đã ở tử cung. Chân Mục sau lưng, đại nội trưởng lễ thái giám Tiêu Ngọc ánh mắt lóe lên, hình như có cảm giác. Trên mặt hồ tựa hồ có một sợi kiếm khí như dây tóc lực ảnh, vô thanh vô tức. Người trong tâm hải, chín chuôi kiếm ý cùng nhau rung động, phát ra réo rắt kiếm minh. Thể nội dương phủ kinh chân nguyên như mặt trời dung kim, tại kinh mạch ở giữa trào lên lưu chuyển. Trong nghe hoàng cung tử vi hàng giới đã lặng yên triển khai, y mắng bao phủ thuyền nhỏ, đem bốn phương khí cơ đều ngăn cách. Đúng vào lúc này, lưới đánh cá giữa trời trục xuống, trên mạng quấn quanh âm sát chi khí lại ngưng tụ thành vô số lệ quỷ khô lâu, như bầy ong gào thét mà ra. Những cái kia quỷ vật vẻ mặt vặn mèo, phát ra thê lương rít lên, sóng âm những nơi đi qua, thẳng dậy người đầu lâu vỡ ra, bước thai bước má. Cùng bạch cốt quan thi khôi khác biệt, những này đều là thuần túy âm hồn biến thành, như bị nhiễm, chỉ sợ nguyên thần đều muốn bị cắn xé gặm nuốt đáng tiếc. Cái này đều thuộc về lêu lồng âm thuật. Người tả thủ kiếm chỉ như phong dựng thẳng lên, đối đẩy trời quỷ vật nhẹ nhàng thổi. Giữa ngón tay bỗng nhiên bắn ra xích kim lưu quang, dương phủ kinh trí dương chi khí hóa thành phần thiên liệt diễm, những nơi đi qua âm hồn đều hồi phi yên diệt. Xích kim lưu quang chiếu sáng mặt hồ, âm hồn lệ rít gào im bặt mà dừng. Sau lưng quần quần quyền kình đã gợi lên người tóc mai. Tráng hán một thân khí lực chưa nghỉ, trong tay quyền thế đã tới đỉnh phong, khí huyết chi lực như bi như ngủ. Nhưng lại tại quyền phong chạm đến Tạ Quan sau lưng sát na, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Đây là đánh bảo chống đi. Trước mắt Tạ Quan lại như hoa trong gương, trăng trong nước vỡ vụn, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Chỉ có một chương mực đỏ phù lục chậm rãi bay xuống. Một đầu cự ngạc vọt ra khỏi mặt nước, miệng to như chậu máu vừa mới mở ra, một cái màu vàng kim lưu ly to lớn Phật thủ lại đem theo trở về trong nước, phát thành một tiếng bù bù, mặt hồ nổ tung mấy trượng vào nước. Tráng hắn nhanh lùi lại mấy trượng, trên mặt âm tình bất định. Khó chịu nhất câu cá ông, hắn trong tay lưới đánh cá bị phá, tâm thần một tổn thương. Con cá này cắn, lưới đánh cá, lưới câu chính là tâm huyết của hắn luận ra, tính mạng tương liên, tăng thêm kia cỗ chí dương khí tức, phản phệ chi lực để hắn nguyên thần đại thương. Câu cá ông xóa đi góc miệng tiên huyết, trong đầu còn tại kinh nghi, mới kia đốt sạch âm hồn xích kim lưu quang, đến tuột cùng là bực nào công pháp. Hắn ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, gặp Tráng Hán quyền thế đã hoành đến Tạ Quan phía sau lưng, trong lòng hơi định, kẻ này tránh cũng không thể tránh. Có thể sau một khắc, không được. Đầu thuyền Tạ Quan lại như bọt nước tiêu tán. Lao tẩu toàn thân lông tóc dựng đứng, trong tay cần câu bản năng quăng về phía hư không. Dây câu dường như ôm lấy vô hình chi vật, dắt lấy hắn lăng không bay ngược. Nhưng mà còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, một cô nóng rực cương phong đã đập vào mặt. Một đạo bóng người không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn, nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Lao tẩu thân thể trong nháy mắt đỏ bừng, trong thất khiếu phun ra trắng loá hỏa diễm, cả người kịch liệt bốc cháy lên, như là một cái hỏa cầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thiêu thành cho tàn. Hiu, hiu, hai cái ngân hoàn phá không mà tới, lại chỉ xuyên thấu một đạo tàn ảnh, lại một chương lá bùa ung dung bay xuống. Ngân hoàn bay tròn bay trở về, bọc tại giữa hồ trên thuyền nhỏ một cái người lùn lão giả khô gầy trên cổ tay. Kia lão giả ra mặt run rẩy, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kinh hãi, đây là cái gì tà môn đạo thuật? Đám người chỉ gặp mặt hồ dâng lên một đoàn đại hỏa, một tôn lưu ly Phật thủ. Điếu Tiên Ông Tiêu Xương chính cách rồi một tiếng phân thành một miệng. Đợi sóng lớn bình phục, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại. Kia thanh y thiếu niên lại vẫn đứng yên đầu thuyền, liền vỏ kiếm cũng không ra nửa phần. Điếu Thiên Ông, chết rồi. Không biết là ai hít vào khí lạnh thanh âm phá lệ chói tai. Lúc này, sát cơ tái khởi. Hai chiếc tàu nhanh đã bước đến Tạ Quan trong vòng 3 trượng, một đạo ô kim trường tiên lăng không hóa hình, lại thành 10 trượng cự mãng, giang độc lạnh lạnh thẳng phệ Tạ Quan tiên linh. Trên một con thuyền, nguyên bản say khướt mập hòa thượng ngã nát vào rượu, thân hình tăng vọt đến hơn trượng. Hắn mỗi một bước đều đạp đến mặt hồ nổ tung của nước, như man tượng va chạm mà đến. Ồ, Bạch Mi lão giả sáo bên môi, thấu xương hàn lưu theo sóng âm quyết tán, mặt hồ trong nháy mắt ngưng kết ra dày 3 thước băng. Nhất ủy vật chính là, có một che mắt nữ tử 10 ngón phong ma đạo qua dây đàn. Không có giai điệu, chỉ có rợn người tạc âm. Theo nàng đột nhiên ngửa ra sau kéo dây cùng, vô số trong suốt khí nhận như mưa to chút xuống. Kia lui bước tráng hán đột nhiên hai tay giấy lên đen như mực hỏa diễm, trong cổ nổ tung chấn thiên sử giống, lại quay người lại lần nữa đánh tới. Liên tiếp, có người xuất thủ. Sát chiêu thay nhau nổi lên, thiên la địa võng. Người áo xanh gợi lên, trong mắt kim mang lưu chuyển, thể nội dương phủ kinh đem trước nhật tinh hoa hóa thành mênh mông nguyên thần chi lực. Mi tâm tinh văn sáng rõ, tử vi hàng giới hình chiếu bỗng nhiên quyết trường, đem nửa mảnh mặt hồ bao phủ ở bên trong. Dưới nước cám lưu hung dũng, cự ngạc giữ tận lưng mở ra nước hồ. Lân giáp ma sát phát ra tiếng kim loại, đang muốn từ đáy thuyền khởi sướng một kích chí mạng. Trong tâm hải cửu kiếm cùng nhau phóng ra quang hoa, vô hình vô tướng kiếm khí lượn lờ trong hồ. Trường kiếm trong tay thanh âm, kích thích nhỏ vụn gió xoáy. Nhìn xem chu vi đồng thời xuất thủ sát chiêu, còn có tòa kia trong hồ nguy nga thính vũ lâu. Sát khí đầy trời, hô hô mà rít gào còn có thanh âm loáng thoáng, tràn ngập hận ý gào thét. Tạ Quan, nhận lấy cái chết. Tạ Quan, còn không chết đi. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Kia lại như thế nào? Đã rút kiếm mà ra. Nếu ta càng muốn hồ nước này là ta Tạ Quan gào thét một lần đâu. Cả tòa nước hồ vì đó rung động, kiếm khí như hồng, xông lên tận trời. Chương 429, thật sự là yêu nghiệt, một kiếm này phong thái. Chương 429, thật sự là yêu nghiệt, một kiếm này phong thái. Yên ba hồ, thính vũ lâu đầu. Tạ Nhân Phượng dựa vào lan can trông về phía xa, chỉ gặp đáy hồ chư bà long vọt ra khỏi mặt nước, nhấc lên ngập trời sóng. Hai vị thượng tam cảnh võ đạo cao thủ giao phong, cho dù cách xa nhau rất xa, kia bảng bạc khí kình vẫn chấn động đến hắn sợ vỡ mật rung động, tự nghĩ như đặt mình vào trong đó. Chỉ có vươn cổ liền giết một đường. Hắn góc miệng vừa hiện lên mỉm cười, lại đống nhiên ngưng kết. Thuyền hoa bên trong chợt có xích viêm trùng tiên, một cái lưu ly phật thủ từ trong lửa nhô ra, đem chư bà lòng sinh sinh chụp về đáy hồ. Võ đạo bắt cảnh quan hải tráng hắn một kích thất bại, chưa kịp biến chiêu lại gặp xích diễm tái khởi. Sóng lớn tán đi, Tạ Quan đứng ở mũi thuyền tựa hồ cũng chưa hề đủ tới, kiếm chưa ra khỏi vỏ, áo xanh vẫn như cũ. Thuyền trực tiếp hướng hồ trung tâm mà tới. Giang giáp chân mục trong tay đàn một lan can bị hắn bóp gãy thành hai đoạn. Điếu thiên ông chết rồi. Trần Mục thanh âm không còn thong dong, mang theo khó có thể tin kinh sợ. Cái này là yêu thuật gì? Hắn lại khó duy trì xem trò vui thanh thản. Phải biết, tại thành biện kinh bên trong, một vị nhóm lửa thần hỏa nguyên thần tu sĩ chân quý bực nào, càng không nói đến đây là trong phủ hao phí lượng lớn tài nguyên, ngồi dưỡng nhiều năm muốn khách. Thụ nhất dung động thuộc về Tạ Nhân Vượng, hắn nguyên lai tưởng rằng Tạ Quan bất quá là võ đạo tu vi hơn một chút, nào có thể đoán được lại có như thế thủ đoạn, vượt xa hắn. Qua trong giây lát, liền để một vị thần hỏa tu sĩ bỏ mình. Lưu Huyên sắc mặt âm trầm như nước, hắn mặc dù sớm liệu Tạ Quan có võ đạo thượng tam cảnh thực lực, lại không nghĩ đối phương có thể trong nháy mắt chém giết cùng cảnh tu sĩ. Một bên Độ Không Hòa thượng cao mày, trầm giọng nói, "Điếu Thiên ông trùng vi là khinh địch. Kia xích diễm cổ quái, chuyên khắc âm thần chi thuật, hắn không tu võ đạo lục thân suy nhược, cái này chư bà long thụ Tạ Quan một kích nhưng cũng bình yên vô sự, vừa mới kia lửa, liền hắn nguyên thần một tận đốt đi, nếu không đoạn sẽ không một chiếu mất mạng." Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mặt hồ, ngược lại là kia Lưu Ly Phật thủ, có phần giống như ta Phật môn thủ đoạn, cùng Liên Trì đại sư kinh đạo Phật thủ rất giống. Hạ Lan chân thuật lại nhạy cảm chú ý tới một chỗ khác. Mới kia tráng hán rõ ràng đã đánh trúng Tạ Quan, đối phương lại như mây khói tiêu tán, duy dư một trường lá bùa bay xuống. Đây là cái gì nguyên thần chi thuật? Lưu Liên meo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ, dường như đạo môn một mạch, nhưng lại không phải tam chân nhất giáo đường lối. Có thể dùng phương pháp này tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, coi là thật quỷ quyệt. Trần Mục trong mắt lệ khí cuồn cuộn, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, cái này Tạ Quan, quả thật nên chết. Mà ở trận mọi người đều không phải bình thường, cho dù đối mặt như thế biến cố, vẫn như cũ ung dung không đội. 12 vị thượng tam cảnh tu sĩ tề tụ, tuy là võ đạo cửu cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Phía sau hắn vị kia đại nội trưởng lễ thái giám Tiêu Ngọc, con người biến thành dựng thẳng lên, thanh âm lanh lảnh, khá lắm Tạ Quan, niên kỷ nhẹ nhàng không ngờ đạt đến nguyên thần cửu cảnh tử vi hàng giới. Lưu Huyên đẩy xe lăn chậm rãi tiến lên, ánh mắt thâm trầm như đầm, 13 tuổi tử vi hàng giới, thật sự là đáng sợ. Hắn dừng một chút, võ đạo tu vi mặc dù hơi kém, nhưng cách ngưng tụ chân nguyên đưa thân thượng tam cảnh, cũng bất quá khoảng cách nửa bước, sợ là chỉ cần nửa tháng liền có thể đột phá. Hạ Lan chân thuật nghe vậy chấn động trong lòng, hắn mặc dù sớm có suy đoán, giờ phút này đạt được Tiêu Ngọc cùng Lưu Uyên chứng thực, vẫn không khỏi hãi nhiên. Chân mục dần dần tỉnh táo lại, đáy mắt hiện lên sắc cơ. 13 tuổi tử vi hàng giới, võ đạo đệ lục cảnh nhiễu chỉ nhu, như vậy thiên tư, tuy là biện kinh chín đại họ dòng chính đệ tử cũng khó kiếm hắn tớt. Hắn đông nhiên cười lạnh một tiếng, dùng điếu thiên ông một mạng, đổi một cái tương lai khả năng vấn đỉnh thiên hạ đại tông sư thiên tiêu, cũng là không tính thua thiệt. Chỉ là không biết Lục Ca biết được về sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ Lan chân thuật xưa nay tự phụ, giờ phút này cũng không nhịn được nghẹn ngào sợ hai tháng cục, quả nhiên là yêu nghiệt. Hắn thân là trường sinh thiên đại hãng con trai trưởng, thở nhỏ được hưởng thượng thừa nhất tu hành tài nguyên, tuổi xây dựng sự nghiệp, mới bước vào thần hỏa cảnh giới. cần biết thần hỏa về sau mới tính chân chính đưa thân cường giả liệt kê. Càng là tu hành tinh thâm, hắn càng là minh bạch đằng sau cảnh giới đáng sợ, kia chờ thiên hạ đại tông sư liệt kê, vị trí phong quang là không thể tưởng tượng. Như là hết ngồi đáy giếng leo ra, nhìn thấy bầu trời. Dựa vào cái gì? Tạ Nhân Vượng vẻ mặt bặm mẻo, hắn một cái con thứ. Đột nhiên điên cuồng, là hắn. Nhất định là hắn đánh cắp ta Tạ gia đại viện thiên phú. Tiếng gào thét lại không người để ý tới. Trên hồ chiến cuộc đột biến, hai chiếc tàu nhanh phá sóng mà đến, cầu mũ nữ tử kim tiên như rắn tin thổ lộ. Diệu Thịnh Hòa thượng thân hình tăng gọn, giống như man tượng trùng tràng. Bạch Mi lão giả phất tay ngưng thủy thành băng, che mắt nữ tử cầm dây cung rung động, bắn ra vô hình lưỡi dao. Chư bà long lại lần nữa gây sóng gió, càng có đao khách đạp nước mà đi, hàn mang chiếu vào mặt nước. Trong chốc lát, sắc cơ như cuồng chiếu cuồn cuộn. 8-9 vị thượng tam cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, mênh mông sát ý ngưng tụ như thật, cương phong gào thét ở giữa, ở trên mặt hồ nhấc lên ngập trời khí lãng. Hạ Lan chân thuật đứng chắc tay, như thế chiến trận, tuy là tử vi hàng giới cũng khó thoát khỏi cái chết. Tạ Nhân Vượng vẻ mặt dữ tợn, Tạ Quan nhận lấy cái chết lưu lên lại đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, hắn bén nhạy phát giác được, đáy hồ đang có vô số yêu đất dây tóc kiếm khí đang lặng lẽ hội tụ. Đám người giật mình, kia thuyền cô độc trên thiếu niên không biết khi nào đã đứng tựa vào kiếm. Tiêu Ngọc nhướng mày, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, cả tòa hồ nước đều tại rung động, Thính Vũ lâu các mái hiên nhà linh đều đang lắc lư. Một đạo réo rắt kiếm minh phá không mà lên, thiếu niên âm thanh trong trẻo tại cái này khắp thiên sát phạt âm khiếu bên trong vang lên. Mọi người đều rõ ràng có thể nghe. Nếu ta càng muốn hồ nước này, mặt hồ nổ tung ngàn vạn bọt nước, mỗi một giọt đều chết xạ lạnh lạnh kiếm quang. Là ta Tạ Quan gào thét một lần đây. Một đạo kiếm quang xông lên tận trời. Kiếm ý kia chi thịnh, lại để đầy trời nước hồ chi lui tránh. Cái này, đây là cái gì kiếm? La Tố Tố miệng thơm khẽ nhếch, trong cổ phảng phất chặn lấy cái gì, thanh âm không lưu loát đến cơ hồ phát run. Mới gặp trong hồ các cao thủ cùng nhau nổi lên, nàng vốn đã nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị xuất thủ cứu rút, nhưng lại tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, thở nhỏ tập kiếm nàng, đột nhiên cảm thấy toàn bộ hồ nước đều hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kia lạnh lạnh kiếm khí đâm vào nàng da thịt đau nhức, đã thấy thiếu niên không biết khi nào đã lâu kiếm nơi tay. Tại nàng đột nhiên co vào trong con mắt, thời gian phảng phất ngưng kết, bên mông quần quận trường phong trên mặt hồ cuồn vũ. Sáng trong ánh trăng cùng lăn tăn sóng ánh sáng cùng sáng. Sáng chói ánh nắng xuyên thấu tĩnh mịch đáy hồ. Bên mông vân vụ từ mặt nước bốc lên. Sinh sát tịch diệt tức đoạt chi ý nho ra hạo nhiên chi khí. Mà tại đây hết thảy bên trong, sáu đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ý lại đáy hồ lặng yên xen lẫn, cuối cùng dung hội là một. Làm thiếu niên trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ sát na. Chen, một đạo réo rắt kiếm minh vang vọng cửu thiên, La Tố Tố toàn thân run rẩy nhìn qua trong hồ. Nàng chưa hề nghĩ tới, kiếm đạo có thể đạt đến cảnh giới như thế. Mai Thanh Tô trong tay phi đao sớm đã rơi xuống trên mặt đất mà không biết. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, mu bàn tay bị trong hồ tràn lan kiếm khí cắt ra mấy đạo vết máu, lại toàn vẹn chưa phát giác. Nước hồ ầm vang trùng thiên. Tiết Hoài An chỉ nghe thấy thiếu niên buông thả khoái ý ngữ điệu. Nếu ta hết lần này tới lần khác muốn hồ nước này là ta Tạ Quan, gào thét một lần đây. Hắn không khỏi có chút há miệng, tựa hồ cũng không nghĩ ra cái gì hình dung tử, nhất thời từ nghèo. Trong thoáng chốc nhớ tới Tiết gia lão thái gia năm đó mắt thấy nhị tiên sinh xuất kiếm về sau, lưu lại câu kia truyền tụng thiên hạ lời bình, hắn không tự giác lẩm bẩm nói. Một sách một kiếm bình sinh ý, phu tận cùng tên 15 năm. Liêu Tử Hinh hai nữ ngây người tại chỗ, trong mắt chiếu đến cái này kinh thiên một màn. Đầy trời nước hồ ầm vang rơi xuống, phản phất giống như hạ một trận mưa to, trên mặt hồ kích thích bọt nước. La Tố Tố vội vàng ngưng mắt nhìn lại, nhưng gặp mặt hồ đã bị mảng lớn tiên huyết nhuộm đỏ, mới xuất thủ các cao thủ như lá héo vỡ nhau nhào rời nước. Đầu kia gây sóng gió chư bà lòng, lại bị một kiếm chạm làm hai nửa, thi thể chậm rãi trồi lên mặt hồ, đúng là một đầu to lớn ngạc ngư, miệng to như chậu máu mở ra, lại bất lực khép lại. Sóng nước hạo miểu ở giữa, duy gặp nhất Diệp Cô Trù, thiếu niên vẫn như cũ một bộ áo xanh, khí tức lại yếu đi rất nhiều. Kia tráng hán nửa người đã bị chặt đứt, lại vẫn gắt gao nắm lấy thuyền xuôi theo không chịu buông tay. Tiên huyết không ngừng từ thất khiếu tuôn ra, hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, khàn giọng hỏi, cái này là cái gì kiếm? Có thể phá vỡ Phật môn kim cương bất hoại. Trên mặt hồ, mấy vị võ đạo cường giả mặc dù đã dầu hết đèn tắt, lại tại trước khi chết hồi quang phản chiếu nổi lên mặt nước, muốn chết hỏi một cái chết có ý nghĩa. Mà mới xuất thủ nguyên thần tu sĩ, sớm đã đều chết. Diệu Thị Hòa thượng thi thể như là bị đâm thủng túi da, phần bụng toàn bộ xé rách, nội tạng mơ hồ có thể thấy được. Hắn trợn lên hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, trong miệng chảy máu, đây là cái gì kiếm? Hòa thượng, chết không? Nhắm mắt. Nơi xa, kia làm kim tiên nữ tử chính liều mạng hướng Thính Vũ lâu bơi đi. Nàng chỗ cổ tay tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh nước hồ, khuôn mặt bị vết máu bao trùm, lại vẫn dây rủa lấy hướng về phía trước. Điện hạ, cứu ta. Thính Vũ lâu bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong mới một kiếm kia dư uy bên trong. Tạ Nhân Vượng, mặt xám như tro, cả người nắm lấy đầu, trong mắt tất cả đều là một mảnh mờ mịt. Chân mục trong tay quý báo ngọc bội bị bóp thành mảnh vỡ. Đều đã chết. Chết hết, Hạ Lan chân thuật gắt gao nhìn xem trong hồ đám người thi thể, cùng một bộ to lớn ngạc ngư thi hài trồi lên, mùi máu tươi nồng nặc, hắn không khỏi hô hấp dồn dập mấy phần. Tí tách nước hồ như nước mắt rơi xuống, trên mặt hồ kích thích vô số nhỏ vụn vỡ sóng, làm đánh vào trong hồ kia chiếc trên thuyền nhỏ. Nước hồ lại cuốn thiếu niên, phiến mưa chưa thấm. Tiêu Ngọc có chút kinh nghi nói, đây là nhị tiên sinh. Cửu kiếm. Lưu Viên ánh mắt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dần dần kiên định, lạnh giọng nói, vô luận là cái gì kiếm, hôm nay Tạ Quan nhất định phải chết. Mối thù hôm nay, không báo không thể. Đại nội trưởng lễ thái giám hung ác nham hiểm nheo mắt lại, kẻ này sát tâm quá nặng. mới một kiếm kia cũng đã hao phí hắn tử vi hàng giới toàn bộ tu vi, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại dùng ra kiếm này. Hắn ngón tay trắng non chậm rãi nắm chặt, hắn đã sớm trong hồ tàng kiếm, liền đợi đến một kích này. Hiện tại, chúng ta hợp lực giết hắn, hôm nay chúng ta hao tổn nhiều như vậy tới tay, Yến Vương truy cứu xuống tới, há không có thể không có kết quả, trước lấy Tạ Quan tính mạng. Tiêu Ngọc tu vi không tại che giấu, khí tức thâm hậu như vực sâu, tinh huyết tại trong vòng lưu động như là đại giang chảy xiết, phần bụng một viên hôn nguyên chi khí kim đan tản ra. Võ đạo đệ cửu cảnh tuyền đan, Nguyên thái tử, không thể lưu thủ. Tốt. Lưu Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, bánh xe phụ trên ghế đứng lên, tử vi hàng giới tu vi không tại che giấu, lại là lạnh lạnh ma khí, hắn tu vi so với Không Độ cùng Hạ Lan chân thuật càng thêm thâm hậu. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, hôm nay mời đến Yến Vương phụ Tiêu Ngọc, quả nhiên là đúng. Cửu cảnh tuyền đan, lục thân kim cương bất hoại, khí tức kéo dài không dứt. Tạ Quan, lần này ngươi còn có thể như thế nào? Hạ Lan chân thuật cùng Độ Không cũng không tiếp tục cẩn giấu, hai người khí thế đột nhiên thăng, thình lình đều là thượng tam cảnh cường giả. Bốn đạo thân ảnh từ lầu cắt chi đỉnh thả người nhảy xuống, lăng không đứng trên mặt nước, không nói tiếng nào, không chần chờ. Sát cơ đã tới, bốn người đồng thời xuất thủ. Ngươi chậm rãi đóng lại hai mắt, thể nội khí cơ khô kiệt như cạn chạch. Cái này một kiếm chém ra, nguyên thần chi lực cơ hồ thiêu đốt tất cả, lại không dư lực có thể kế. Cái này vẹn vẹn chỉ là sáu kiếm hợp một. Mặt hồ yên lặng, sắc chết trôi theo sóng. Những cái kia không được đáp lại võ giả, đến chết vẫn mở to không cam lòng hai mắt, tính cả tên kia chạy trối chết nữ tử, hai mắt trở lên, vĩnh viễn chìm vào u ám đáy hồ. Chỉ có một người vẫn còn tồn tại khí tức. Một vị toàn thân bị tiên huyết nhiễm mà bước, chăm chú che lấy ngực, thân mặc đạo bào nữ quan, nàng phong bế toàn thân đại huyệt, nhưng cũng thoát thoát. Nàng là đại tùy phủ thái tử nữ quan, Lưu Huyên sát người hộ pháp, nàng cuối cùng xuất thủ. Nàng thở dốc ngẩng đầu, ngươi vì cái gì không giết ta? Thuyền nhỏ hướng phía trước mở ra sóng nước, vượt qua nàng. Ngươi từ từ mở mắt, thản nhiên nói, xem ở tam chân lục trầm tổ sư trên mặt mũi, lưu tính mệnh của ngươi. Nữ quan sững sờ, lục trầm tổ sư, cái này tam chân nhất môn trên dưới, so với tiên thần đồng dạng danh tự. Chương 430, Ma Kha vô lượng, thiên địa biến sắc. Chương 430, Ma Kha vô lượng, thiên địa biến sắc. Nữ quan ngẩng đầu nhìn lại, bốn đạo thân ảnh đã phá không mà tới, Lưu Huyên ba người bên ngoài, càng có một tên thân mang tử gấm hoa phục cao gầy nam tử đứng lơ lửng trên không, quanh thân âm sát chi khí như độc mãng quay quanh, làm cho người dùng mình. Võ đạo cửu cảnh, Tuyền Đan, nàng răng ở giữa chảy ra tiên huyết, không ngờ thái tử có thể mời được như vậy nhân vật. Tuyền Đan chi cảnh, chính là võ đạo đang phong tạo cực cảnh giới. Nay cảnh võ giả nhục thân gần như bất hủ, chớ nói bình thường đao kiếm có thương, chính là thuật pháp thần thông cũng khó lay hắn mảy may. Võ đạo tu hành, luyện khí hóa chân nguyên phương nhập thượng tam cảnh, mà đem chân nguyên không ngừng áp xúc sụp đổ, cuối cùng cô động thành một hạt hôn nguyên kim đan, chính là Tuyền Đan. Tuyền Đan đã thành, võ giả thể nội tự sinh tạo hóa, khí tức tuần hoàn qua lại, như tàng linh mạch tại thân, chân khí lấy không hết. Tuyền Đan tiên biến bản hóa, có thể ngưng vũ khí hộ thể, cũng có thể ly thể công phạt binh khí. Đoạn chi trọng sinh bất quá chờ nhàn, chính là hoạn quan cũng có thể cây khô gặp mùa xuân. Trừ khi chém xuống đầu lâu thì diện, thần hồn đều tán, nếu không rất khó triệt để chu sát. Võ đạo cửu cảnh võ giả, thế nhân tôn xưng là võ thần. Như mới trong hồ kia thập nhất vị thượng tam cảnh cường giả đối mặt chính là như thế tồn tại, chỉ sợ liên thủ cũng khó chiếm thượng phong. Bát cảnh quan hải cùng cựu cảnh tuyền đan ở giữa chiến lệnh, còn hơn nhiều trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh có khác. Tạ Quan sở dĩ có thể thuấn sát đám người, thực bởi vì trong hồ các cường giả lấy chúng lăng quả lúc sinh lòng khinh địch chi niệm. Hắn lấy thân làm mồi, cuối cùng một kiếm kia kinh thế hai tụ, khiến ba bên cao thủ đều chết. Nhưng như lại một lần, Tạ Quan chưa hẳn có thể tùy tiện đắc thủ. Kia 11 người đều là người mang tuyệt kỹ, trải qua hạng người mạch chiến. Bây giờ thế cục, một vị võ đạo cựu cảnh võ thần tọa trấn, càng có ba vị thái tử nhìn chằm chằm. Lưu Huyên chính là võ đạo nguyên thần song tu, không chỉ có võ đạo đạt đến thượng tam cảnh, càng đã mở tích tử vi hàng giới. Độ Không cùng Hạ Lan chân thuật hai người yếu hơn một bậc, nguyên thần vừa mới nhóm lửa thần hỏa, thực lực sẽ chỉ càng hơn trong phụ cao thủ. Huống hồ ba người sở tu đều là hoàng thất công pháp bí truyền, xa không phải người giang hồ có thể so sánh. Bây giờ Tạ Quan chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà, lại khó có thừa lực của nhau. Bốn người phá không mà tới, sát chiêu ra hết, không chút nào cho cơ hội thở dốc. Ngay tại nữ quan trầm tư thời khắc, một cỗ kình khí vô hình đưa nàng ngồi thuyền nhỏ đột nhiên đẩy ra, dường như tận lực hộ nàng chu toàn, khỏi bị thay bay vạ gió. Trong nội tâm nàng kinh nghi càng sâu, cái này thiếu niên hẳn là thật cùng tam chân nhất môn nguồn gốc từ sâu. Nếu không như thế nào ở đây sống chết trước mắt vẫn bận tâm an nguy của nàng. Nhưng mà, một cái Tạ gia con thứ, như thế nào cùng cách xa vạn dặm tam chân môn dính líu quan hệ. Càng không nói đến vị kia đăng tiên đã 3000 năm lục trầm tổ sư suy nghĩ chưa định, thuyền nhỏ đã bị đẩy tới nơi xa. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bốn người thế công như lôi đình và quân. Kia cựu cảnh võ thần đơn trưởng kinh thiên, một phương to lớn huyền âm bảo giám lăng không hiện hiện, rõ ràng là tuyển đan cảnh đặc hữu chân nguyên hóa hình. Võ đạo bước vào thượng tam cảnh về sau, thể nội chân khí lộ sắc thành chân nguyên, có thể diễn hóa hàn băng, liệt diễm, lôi đỉnh rất nhiều hình thái. Mà người này tu chính là trí âm trí hàn cực âm chân nguyên. Trong bốn người trừ ra cái này cựu cảnh bên ngoài, còn có một người kỳ dị nhất. Nữ quan đều nhíu mày mà nhìn, tự mình đại tùy thái tử, trên thân làm sao ma khí ung tùm, toàn thân huyết khí trùng thiên. Theo lý thuyết đại tùy hoàng thất họ Lưu Bảo Công hẳn là tam chân nhất môn có quan hệ, coi như không phải đạo gia hoàng đỉnh, cũng hẳn là lao trang hoàng lao chi học. Thế nào lại là ma công mà lại Lưu Huyền còn đem hắn tu luyện đến cực cao tạo nghệ? Nữ quan chỉ một chút liền nhìn ra mánh khóe, này công làm trái thiên đạo, Lưu Huyền quanh thân quấn quanh nghiệp chướng huyết khí, rõ ràng là lấy cướp đoạt sinh linh tính mệnh tu thành ma đạo tà pháp. Tương phản chính là, Tạ Quan trên thân ngược lại là thanh khí lượn lờ, trong đó chí cương chí dương, chính là chân chính đạo gia đế công. Cái này một thân tinh thuần đạo lực chính là thật khổ tu mà tới. Lấy hắn tuổi như vậy lại có như thế tạo nghệ, quả thực là trăm năm khó gặp tu đạo kỳ tài. Nữ quan còn tại kinh ngạc thời khắc, giữa sân bỗng nhiên nhấc lên sát cơ cương khí. Bốn người đã đánh tới. Ngươi điểm nhẹ mi tâm, từng cái hư ảo chí điểu từ trong hồ ngậm hồn mà về, chính là âm phủ thất thuật bên trong đệ ngũ thuật chí điểu thực thi pháp. Thập nhất vị thượng tam cảnh nguyên thần đều bị đầu nhập ngươi nê hoàn cung trong, nguyên bản hệ bại thần hỏa bắt đầu phóng đại, ánh sáng đại thịnh. Giờ phút này chính vào đầu giờ dậu khắc, ngươi tận lực đến sớm, bây giờ vừa tới một khắc đồng hồ quan cảnh. Chân trời tà dương chưa chìm, hoàng hôn chưa chóng nhiễm, liền hoàng hôn hình dáng cũng còn chưa hiện hiện. Mưa rào sơ nghỉ thương khung trong suốt như tắm, rút đi trói trang nhiệt khí, chỉ còn lại gió mát chậm chậm quất vào mặt. Trong cơ thể ngươi dương phủ kinh lặng yên vận chuyển, rủ xuống từng sợi nắng chiều trong mắt ngươi hóa thành tinh thuần thái dương chân tinh, như tia nước nhỏ tụ hợp vào lỗ chân lông kinh mạch bên trong. Nhưng mà chu vi không gian đã bị cực âm chi khí triệt để phong tỏa, cựu cảnh võ thần uy năng khiến cho mười trượng chi địa cứng như bàn thạch, liền không khí đều ngưng trệ như sắt. Âm phủ thất thuật bên trong nhất huyền diệu đệ thất thuật tổn đoái pháp linh thế giờ phút này mà ngay cả thế thân chi pháp đều thi triển không được, bất quá ngươi vốn cũng không từng nghĩ tới tránh lui. Ngay tại mới sau kiếm uy nhất thời khắc, ngươi đã sớm bắt đầu đem thất kiếm dần dần hợp nhất. Ma Kha vô lượng, bây giờ là ngươi chưa giải phong nhị tiên sinh kiếm thứ 8, có thể sử dụng sát chiêu mạnh nhất. So sánh với quần phương yến trên chém giết long nhất thời điểm, ngươi đối kiếm đạo lĩnh ngộ sớm đã không thể so sánh nổi. Bây giờ đã không cần từng kiếm vụng về được ra, kiếm ý đã nội liễm, không tiết mảy may. Mới gánh chịu 6 kiếm hợp một long ảnh kiếm cuối cùng không phải lục hoa trong tay tam chân vạn pháp kiếm, giờ phút này sớm đã từng khúc băng liệt, rơi vào nước hồ, chìm vào đáy hồ. Bây giờ ngươi hai tay không không, đành phải dùng tay làm kiếm. Trong cơ thể ngươi dương phủ kinh lưu chuyển, ngươi nhẹ nhàng một hà hơi, hướng mặt trước phun ra một mảnh xích diễm. Trong cơ thể ngươi bắt cảnh thần hỏa hừng hực thiêu đốt, nguyên thần chi lực cùng võ đạo tiên tiên chi khí nước sữa hòa nhau, hóa thành mênh mông kiếm ý trào lên không thôi. Nếu có thể đột phá võ đạo thượng tam cảnh, đem chân khí rèn luyện lá chân nguyên, cái này tức Ma Kha vô lượng uy năng chắc chắn càng thượng tầng lâu, đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Giữa thiên địa, nguyên khí cùng linh khí xen lẫn lưu chuyển. Nếu có thể hiểu thấu đáo hai người hợp nhất chi diệu, nhị tiên sinh mượn dùng thất kiếm, liền có thể dẫn động càn khôn vĩ lực để bản thân sử dụng, vậy sẽ nếu như quỷ thần khóc máu, thiên địa biến sắc vô thượng uy năng. Ma Kha chi ý, chính là vô tận chi lớn, vô tận chi cực, vô tận chi thắng, vô cùng vô tận cũng là như thế, Ma Kha mà vô cùng vô tận, chính là vô tận chi vô tận. Gọi là càn khôn tá pháp, Ma Kha vô lượng. Làm bảy đạo kiếm ý tại tâm biển triệt để đúc nóng làm một sát na, người quanh thân bỗng nhiên lưu chuyển ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại đạo vận, kỳ thế tiếp trời mà không tiết địa, phản phất giống như cùng cái này phương đông thiên địa liền thành một khối. Tay phải kiếm chỉ nhẹ giơ lên, trong nghe hoàng cung tất cả nguyên thần chi lực như thiên hạ chút xuống. Kiếm ý từ đầu ngón tay bắn ra, chỉ một thoáng, thiên địa nghẹn ngào. Trong chốc lát, người kiếm chỉ chỗ hướng chỗ, một mảnh thuần túy hắc tịch lan tràn ra, như cùng ở tại giữa thiên địa rội mặc họa ra một đạo phân biệt rõ ràng giới hạn. Cuồng bạo kiếm ý phong bạo quét sạch mà lên, cựu tiêu tầng mây ầm vang mở rộng. Một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang, từ cái này màu đen trung tâm phong bạo phá không chém ra. Trong cơ thể ngươi nguyên thần chi lực cùng chân khí đều khô kiệt, may có lúc trước ăn vào huyền nguyên tuyết lộ đan tại đan điển tan ra một sợi dược lực, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể không ngã. Kia thi triển Ma Kha vô lượng ngón trỏ tay phải còn tại không bị khống chế run rẩy, trong đó kinh mạch đứt đoạn, liền đơn giản nhất gặp thân đều khó mà làm được. Ngươi đành phải chắp tay đứng ở đầu thuyền. Một thức này Ma Kha vô lượng, uy năng chi khủng bố viễn siêu tưởng tượng. Chỉ là thi triển sau phản vệ, liền để ngươi dầu hết đèn tắt. Giờ phút này nếu có người thừa cơ nổi lên, ngươi liền nhất chỉ phòng ngự dư lực đều không có. Trong tâm hải, nguyên bản cháy hừng hực thần hỏa giờ phút này ảm đạm như trong gió nến tàn. Ngươi cưỡng để tinh thần ngưng mắt nhìn lại. Nữ quan sau lưng ngươi sớm đã quên mất điều tức, miệng thơm khẽ nhếch, trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Vốn cho rằng ngươi có khả năng mất mạng, nàng chỉ gặp ngươi khẽ nhả ra một mảnh xích diễm. Sau đó, kiếm chỉ vào không trung, trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Vô biên tĩnh mịch như mực hắt bẫy, những nơi đi qua vạn vật chôn bụi. Tứ ngược nguyên khí phong bạo vẫn không yên tĩnh hơi thở, đem trọn phiến mặt hồ quấy thành thao thiên long quyển. Đầu kia tựa như núi cao trừ bà long thi hải, giờ phút này không ngờ triệt để hôi phi yên diệt, liền nửa điểm cặn bã cũng không từng lưu lại. Nữ quan an định tâm thần, hô một câu: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Chương 431, ngươi còn có chuẩn bị ở sau sao? Nhị tiên sinh truyền thừa. Chương 431, ngươi còn có chuẩn bị ở sau sao? Nhị tiên sinh truyền thừa. Khói sóng tan hết. Trên mặt hồ tứ ngược nguyên khí vòi rồng rốt cục lắng lại, vỡ vụn linh khí như nát tuyết dị dạo bay xuống. Kiếm ý phong bạo mặc dù dừng, giữa thiên địa vẫn tràn ngập làm người sợ hãi hủy diệt khí tức, liền nước hồ đều hiện ra màu đen hồ quang điện. Kết quả như thế nào? Quần phương yến long nhất thụ ngươi Ma Kha vô lượng cũng là hình thần đều tan tác. Cái kia thời điểm ngươi còn không có bây giờ tu vi, nhưng là long nhất là trạch hồ đại yêu, không hiểu trong thiên hạ võ học, không hiểu Ma Kha kiếm ý huyền diệu, một vị lấy nguyên khí chống cự, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hắn cũng không phải là bị tạ quan kiếm ý gây thương tích, mà là bị chính mình nguyên khí phản vệ. Nhưng là long nhất dù sao cũng là nhục thân thắng võ đạo tuyển đan cảnh giới yêu ma. Ma Kha vô lượng có thể dẫn bạo vô tận nguyên khí, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, khó lòng phòng bị. Thử nghĩ, như trước mặt bốn người, đối mặt với ngươi bây giờ cảnh giới Ma Kha vô lượng vẫn không tránh không né, hắn kết quả không chết cũng bị thương, đoạn không may miễn lý lẽ. Ngươi có chút nhắm mắt, hơi chút điều tức, một tia nguyên thần chi lực chậm rãi khôi phục, ánh mắt đã nhìn về phía đối diện. Không ngoài sở liệu, hai người mặc dù đã vết thương chồng chất, thoi thoát, lại cuối cùng chưa từng đột tử tại chỗ, vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Mấy người cuối cùng so kia giao long sáng suốt được nhiều, không dựa vào nhục thân đó nữa. Không độ trước hết nhất tế ra một kiện kim tuyến mật dệ ca sa, Phật quang chưa kịp triển khai liền bị kiếm ý xé nát, lại cuốn quít bóp nát một viên dương chi ngọc che đậy, vánh nhuận bảo quang vẹn vẹn cản trở kiếm thế nửa hơi. Hắn tu vi yếu nhất, giờ phút này thất khiếu dưng máu, lại bởi vì chuyên tu kim cương thể phách may mắn lưu đến tính mạng. Hạ Lan chân thuật trong tay áo liên tiếp bay ra 4-5 kiện hộ thân pháp khí, thanh ngọc hồ lô vừa phồng lớn liền bị xoắn thành một mịn, trước người bảo kính vỡ vụn. Cuối cùng hắn hơn nửa người vẫn bị kiếm ý nghiền nát, giờ phút này chính run rẩy hướng miệng bên trong nhét đang dược, mỗi nuốt xuống một viên, vỡ vụn thân thể liền ngạo nghễ trùng sinh mấy phần huyết nục, lại bị thể nội còn sót lại kiếm ý xoắn nát. Thảm nhất vẫn là đứng núi chịu sào võ đạo cựu cảnh Tiêu Ngọc, nếu không phải hắn ở phía trước chống cự chỉ chốc lát, đằng sau ba người đã chết. Tiêu Ngọc còn sót lại nửa người trên phiêu phù ở trong hồ nước, tuyến ăn đã vỡ vụn không ngừng tiêu tán chân nguyên. Hắn thử khôi phục thân thể, lại bị ma kha kiếm ý trở ngại, chỉ cần có chân khí hoặc là nguyên thần chi lực đụng một cái, liền sẽ trong nháy mắt dẫn bạo. Trừ khi có thể phá giải nhị tiên sinh bảy đạo kiếm ý, cái này lại sao mà khó, trong thiên hạ không có mấy người có thể làm được. Tiêu Ngọc thử một phen, cuối cùng còn sót lại tay phải cũng bị nổ thành huyết vụ. Không nghĩ tới là, ở đây bốn người, vị kia đại tùy thái tử Lưu Uyên, tình huống tốt nhất, hắn cụt một tay rủ xuống, nửa gương mặt ra thịt tận cởi, lộ ra ung tùm mạch cốt, lại vẫn có thể đạp trên sóng máu đứng lơ lửng trên không. Mới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trước vứt bỏ hộ thân long ấn, lại thi huyết độn ma công, lại thật từ ma kha vô lượng trong kiếm thế dây đến một chút hy vọng sống, giờ phút này trong cơ thể hắn lưu lại kiếm ý, ngược lại là trong bốn người ít nhất. Lại không hợp với lẽ thường, nếu là ma kha kiếm ý tốt như vậy phá giải, nhị tiên sinh cũng sẽ không ở đại tiên sinh trước mặt cho rằng làm kiêu ngạo. Người bỗng nhiên phát giác dị dạng, Lưu Huyên quanh thân quấn quanh huyết sát chi khí lại so lúc trước dày đặc mấy lần, ẩn ẩn ngưng tụ thành oan hồn kêu rên chi tướng. Càng quỷ dị chính là, mới kiếm ý gần người trong mấy mắt, lại có loại chém chúng hư vô sai vị cảm giác này ngươi quá quen thuộc, đúng như âm phủ thất thuật bên trong tổn bái pháp linh thế thân chi pháp. Ngươi ngược lại là nhớ tới, Lục Hoa đã từng đề cập qua một loại công pháp ma đạo, chết thay thân. Bất quá cực đoan âm hiểm, tại trong ma giáo đều là bị coi là cấm thuật, lấy huyết mạch chí thân làm đế, có thể đợi nhận hẳn phải chết chi kiếp. Lưu Huyên chốt cụt tay ma khí cuồn cuộn, lại lấy tinh huyết làm dẫn, cứ thế mà ngưng ra một cái giữ tợn ma thủ. Tân sinh thân thể quấn quanh lấy màu máu đường vân, đầu ngón tay nhỏ xuống chân nguyên đem mặt hồ ăn mòn ra tê tê khói trắng. Tạ quan, ngươi còn có gì chuẩn bị ở sau? Hắn độc nhãn bên trong lóe ra khát máu qua mang, thanh âm lại lạnh đến giống tôi băng, sát thực so ta tưởng tượng càng khó chơi hơn, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đứng ở đầu thuyền, nguyên thần khô kiệt tâm hải như là dạn nước ruột cạn, trong đan điển cũng rốt cuộc ép không ra một tia chân nguyên. Tiêu Ngọc cũng cắn nát hàm răng, nuốt máu ánh mắt như câu đinh ở trên thân thể ngươi. Độ không cùng Hạ Lan chân thuật nghe vậy, ảm đạm trong mắt đông nhiên bắn ra chờ mong. Bọn hắn kéo lây phá thành mảnh nhỏ thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm trận này sinh tử giằng co. Chỉ cần tạ quan chết một lần, bọn hắn liền còn có sinh cơ. Chỉ cần tìm được một vị võ đạo cựu cảnh cường giả hoặc là dương thần đại tu sĩ, liền có thể từ ngoại bộ tới tay, đem thể nội tứ ngược kiếm ý triệt để trừ bỏ. Lúc này, mặt hồ hoàn toàn tĩnh mịch, không người ngôn ngữ. Về phần cái gì tạ quan có thể hay không giết bọn hắn chính là Tam Quốc thái tử, liên quan đến tại đại tể xã tác sự tình. Loại này vụng về vấn đề, đương nhiên sẽ không hỏi ra lời. Vừa mới một kiếm kia đã chứng minh, nếu không phải mấy người có thủ đoạn bảo mệnh, bọn hắn đã như trong hồ sát chết trôi, chết không thể chết lại. Đến như vậy sinh tử tồn vong thời khắc, bất luận cái gì dư thừa nói nhảm đều lộ ra tái nhợt bất lực, nói nhiều tất nói hớ đạo lý, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngõ hẹp gặp nhau, làm liều mạng. Lưu Huyên ma thủ chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay màu máu chân nguyên ngưng tụ thành một đạo không ngừng phụt ra hút vào phong mang, cả người phảng phất đã hóa thành một đạo ma ảnh, âm trầm đáng sợ. Hắn nghiêm nghị nói, "Tạ quan, đổi lên đường." Đúng lúc này, giữa sân không biết khi nào, vang lên thanh thúy xa xăm chim hót. La Tố Tố nhìn qua giữa sân đột biến chiến cuộc, tiếp lấy võ đạo cựu cảnh cường giả xuất thủ, Lưu Huyên bốn người liên thủ đánh tới. Một trái tim lại bị treo lên. Sau đó, một đạo đen như mực kiếm quang lại lần nữa xé rách trời cao, kiếm ý kêu bên trong ẩn chứa bạo liệt cùng tịch diện, khiến thiên địa cũng vì đó một tối. Bên ngoài sân La Tố Tố cùng Mai Thanh Tô đã ngây người. Mặt hồ tứ ngược phong bạo dần dần lắng lại, nhưng lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiết Hoài An sắc mặt tái nhợt, thanh âm phát run, cái này, cuối cùng là cảnh giới cỡ nào thủ đoạn? Thiên hạ võ đạo đại tông sư cảnh giới sao? Uy lực nếu như quỷ thần. Tiết Hoài An không dám tin, hoặc là nói sự thật trước mắt càng có xung kích cảm giác, rung động lòng người. La Tố Tố kịp phản ứng, là nhị tiên sinh kiếm. Kẻ dung kiếm đều nhìn theo bóng lưng kiếm treo tại toàn bộ thiên hạ võ giả đỉnh đầu kiếm. Mai Thanh Tô không khỏi lên tiếng nói, tạ quan. Quan công tử là nhị tiên sinh truyền nhân. Hắn bất chi bất giác đã không dám gọi thẳng tạ quan chi danh, liền như là tại nhị tiên sinh chỗ thời đại chưa từng có người nào dám gọi thẳng tên, người trong thiên hạ đều gọi là nhị tiên sinh. Cái này vô cùng sống động đáp án, để mọi người tại đây như rơi vào động, lại làm cho mấy người ngơ ngẩn. La Tố Tố mấy người còn phát hiện, tại Yên Ba Hồ tạ quan tác dụng ngút trời một kiếm về sau, có mấy đạo khí tức đang lặng lẽ tới gần. Mấy người còn tại chấn kinh thời điểm, giữa sân khói sóng hơi nước tán đi, lộ ra bên trong bốn người, vượt quá La Tố Tố ba người ngoài ý muốn, Lưu Huyên bọn người lại còn có một tia sinh cơ. Mấy người bọn họ tự phó, vừa mới một kiếm kia, nếu là đổi, bọn hắn đã hóa thành hôi hôi. La Tố Tố hoảng sợ nói, không được. Trong hồ thế cục lại là biến đổi. Kia đại tùy thái tử lại còn giữ lại thực lực, mà tương phản chính là tạ quan đã tại không kế tục chi lực. Một đạo ma khí lạnh lạnh móng vuốt, móc hướng Tạ Quan nơi trái tim trung tâm. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đã thành tàn ảnh. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Mấy người tự nhiên nhìn ra được, vừa mới một kiếm kia về sau, Tạ Quan võ đạo tu vi còn tại chân khí giai đoạn, nhục thân căn bản tiếp nhận không được ở một chảo này. Mấy người cách quá xa, cũng xuất thủ không kịp. Tiên Ba lâu cách đó không xa, một tòa ưu tĩnh tư nhân phủ đệ thấp thoáng tại xanh đun màu xanh biết bên trong. Lâu bốn gần cửa sổ trước bàn sách, Trần Chi cho đã khôi phục bình tĩnh. Đã Tạ Quan đã thành tử cục, liền nên từ cái này bản tàn cuộc bên trong giành lớn nhất lợi ích. Kia ba vị xuất thủ thái tử, tại Biện Kinh bên trong làm như thế, lại phải bị tội gì? Vị kia thập tam hoàng tử Trần Mục còn có Tạ gia, lại sẽ như thế nào hành động? Nàng hôm nay đi tiên cơ, lại bị lấy ra đầu này đại long khí, quả thực làm cho người bóp cổ tay. Chỉ là đáng tiếc, Tạ Quan thân phận chỉ là một cái con thứ, không đủ để khiên động toàn cục. Bất quá có ra các gian cùng Trương Thức Tái hai người trợ lực, hoặc là đáp lên quan hệ, cũng không phải không có một lần nữa thu thập bản cờ cơ hội. Vị này trưởng công chúa thở nhỏ bị tiên đế coi như hoàng tử giáo dưỡng, năm đó chấp trưởng đại lý tự giám sát đại án, ưa thích lật ra hồ sơ, làm xuống phê bình chú giải, sớm đã dưỡng thành phê duyệt công văn lúc phải làm ghi chú thói quen. Chỉ cần suy nghĩ sự tình, cho tới bây giờ đều là bút không rời tay. Giờ phút này nàng đang từ tùy thân mạ vàng sổ bên trong lấy ra Tạ Quan kia một tờ, mực đỏ bút tại quyển thủ lấy xuống mực đỏ. Viết xuống ngày, hôm nay 20 năm, tháng 5 21. Nàng đầu bút lông treo phía trên tuyến chỉ, có chút dừng lại. Màu mực tại ngòi bút ngưng tụ, cuối cùng là chậm rãi viết xuống, thiếu niên không tiếc kỳ tài, phụ quân tử khí phách, kéo dài anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường. Thế bút hơi thu, lại thêm hai chữ, thiết hay. Cuối cùng một bút chưa kết thúc. Chanh. Một đạo kiếm khí xông lên tận trời, trong chốc lát vang cả Biện Kinh. Song cửa sổ rung động, đình tiền lá rụng gì rào bay tán loạn, liền trên bàn thành từ đổ rửa bút bên trong nước sạch đều tạo nên gợn sóng. Trần Chi cho đầu ngón tay hơi dừng lại, một giọt mực đậm rơi xuống, trên tuyên chỉ nhân mở một mảnh nặng mực. Nàng đỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía Yên Ba lâu phương hướng, đáy mắt chiếu đến cái kia đạo thẳng lên vân tiêu kiếm quang. Kiếm ý này, nàng thấp giọng thì thảo, là nhị tiên sinh kiếm. Hôm nay nhập Yên Ba lâu, chỉ có Tạ Quan một người. Điện hạ. Nhan Ma Ma vội vàng bước vào, thấp giọng nói, Yên Ba lâu truyền đến tin tức, Tạ Quan tại trên hồ triển lộ tu vi, đã nhóm lửa thần hỏa. Nàng dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, tựa hồ được nhị tiên sinh kiếm đạo truyền thừa. Trần Chi cho đầu ngón tay run lên, nàng chỉ nghe được đằng sau mấy chữ. Nhị tiên sinh, kiếm đạo truyền thừa. Nàng đột nhiên đứng dậy gấp giọng nói, để trong phủ càng lão bọn hắn, lập tức dẫn người chạy tới Yên Ba Hồ, bất kể đại giới, cần phải cứu Tạ Quan. Tại Yên Ba Hồ thám tử, lúc này lấy cứu Tạ Quan tính mạng là thứ nhất. Nhan Ma Ma lại nói, Tạ Quan vừa mới xuất kiếm, tựa hồ là nhị tiên sinh cửu kiếm một trong, uy lực to lớn, trong hồ một mảnh hỗn độn, bay đến long trời lở đất, lưu nguyên bọn người lại là không rõ sống chết. Trần Chi Nhu trên mặt ngạc nhiên, trong đó nhưng có vị kia đại nội trưởng Lễ Tiêu Ngọc tại. Đây chính là cựu cảnh võ phu. Lưu Huyên người này đã sớm tại Biện Kinh dấu rốt, xác nhận ba vị hạt nhân bên trong tu vi cao nhất sâu người, làm sao lại ngược lại là bọn hắn có chết nguy hiểm. Nhan Ma Ma nói, Tạ Quan đã nguyên thần tử vi hàng giới, thậm chí học xong nhị tiên sinh thất kiếm. Vừa mới xuất thủ, trong hồ thực sự phong ba quá lớn, nhãn tuyến thực sự không dám tới gần, chỉ là nhanh thông báo điện hạ. Trần Chỉ Nhu đứng dậy đi ra bàn đọc sách mặc cho mực nước lây dính cẩm tú váy cũng toàn vẹn chưa phát giác. Nàng chậm rãi đi hướng cửa sổ, Tạ Quan. Bản cung nhớ kỹ hắn chưa cập quan a. Trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn động, tuổi như vậy liền đã nguyên thần cựu cảnh, càng được nhị tiên sinh chân truyền. Trần Chi cho nhìn xem Yên Ba Hồ phương hướng. Tạ Quan a, Tạ Quan a. Ngươi sớm cởi trần có nhị tiên sinh là ỷ vào, được kiếm đạo truyền thừa, hôm nay nói cái gì, bản cung cũng muốn liều lĩnh cứu ngươi. Một vị được nhị tiên sinh kiếm đạo truyền thừa người, chỗ có được ý nghĩa thực sự quá lớn. Nhị tiên sinh mặc dù đã không tại, thế nhưng là lưu lại thanh danh, môn hạ thụ hắn kiếm đạo đệ tử, thậm chí trong thiên hạ nhận hắn ân huệ người vô số kể. Mà lại, nhị tiên sinh cũng là thư viện phu tử tọa hạ chính thống văn mạch một trong. Nếu là đại tề hoàng thất Trần thị được người này, không phải là không có lật bàn cơ hội. Bàn cờ này lại còn sống. Trần Chi cho thở phào một hơi, xưa nay thanh lãnh giữa lông mày tràn ra một vòng rõ ràng ý cười. Nàng vốn là ngày thường ngũ quan phổ thông, giờ phút này sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại lộ ra mấy phần hiếm thấy xinh đẹp hào quang, hôm nay mặc dù không có triệt để liều lĩnh cứu Tạ Quan, nhưng là hai lần tiên cơ đã dừng lại. Đây đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình. Lấy Tạ Quan tính tình, sẽ không không báo. Mà lại, lấy Tạ gia cùng Tạ Quan quan hệ, chín đại họ tương hỗn là thông gia hàng rào. Vị này nhị tiên sinh truyền thừa đệ tử, chưa hẳn không thể trở thành một thanh trạm diệt chín đại họ lợi kiếm. Trần Chi cho chợt đến quay người cười nói, Nhan mụ mụ, là ta thay quần áo đi, ta phải vào cung diện thánh. Nhan Ma Ma khẽ giật mình, điện hạ đã nhiều năm không có xưng hô nàng cái tên này. Nàng vốn là trưởng công chúa Nhũ Mẫu, chớ nói chi là bệ hạ cùng điện hạ đã có dòng dã 12 năm chưa từng gặp nhau. Nhan Ma Ma cái mũi chua chua, bật điệu hít mũi một cái, che giấu rơi trong mắt lệ quang, cùng kính đáp, vâng, nô tỳ tuân mệnh. Chương 432, ai là hoàng tước, phu tử tin tức. Chương 432, ai là hoàng tước, phu tử tin tức. Lưu Huyên thể nội còn xuất lại chân nguyên đều đột phát, gần như thế tại gang tấc cự ly, đối mặt đã mất sức hoàn thủ Tạ Quan, luyện thai đại ma thủ. Cái này một cái ma đạo sát chiêu lôi cuốn lấy lạnh lạnh huyết khí, cho dù là thượng tam cảnh võ đạo cường giả cũng không dám đón đỡ. Mà giờ khắc này còn xuất lại trung tam cảnh tu vi Tạ Quan, chú định khó thoát khỏi cái chết. Lưu Huyên thân hình nghiêng về phía trước, trong mắt hàn mang lấp lóe, lại cất giấu một tia khó mà phát giác mừng rỡ. Trận này thảm liệt chém giết, rốt cục muốn tại lúc này kết thúc. Tạ Quan đứng yên tại chỗ, tựa hồ liên tục né tránh lực khí cũng không có. Xuy, huyết nhục xé rách thanh âm phá lệ rõ ràng. Ha ha ha. Lưu Huyên cười cười, ma thủ xuyên qua Tạ Quan lồng ngực trong nháy mắt, cuồng bạo chân nguyên đem quanh mình huyết nhục đều chấn vỡ. Hắn còn không hết hận, hai tay vung lên, càng đem Tạ Quan thân thể tàn phế chặn ngang chặt đứt. Lưu Huyên nhuốm máu khuôn mặt vặn vẹo lên, thoải mái nói, Tạ Quan a. Tạ Quan, ta sẽ ghi khắc ngươi cả đời đáng tiếc nghe không được di ngôn của ngươi. Bất quá yên tâm, ngươi cái kia tiểu tỷ nữ, ta hảo hảo mang về đại tùy. Lưu Huyên nói xong, ngửa đầu nhìn hướng chân trời, trời chiều lập nhật, đem mặt hồ nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Hắn đứng tại vỡ bụng trên thuyền nhỏ, toàn thân máu thịt bé bét, trên mặt xoay tròn da thịt tại nắng chiều hạ lộ ra phá lệ dữ tợn. Trung Phi là, ta thắng, khàn khàn tiếng cười từ trong cổ gạt ra, tại yên tĩnh trên mặt hồ phá lệ chói tai. Nhưng mà, trong dự đoán sau lưng tiếng phụ họa chậm chạp chưa đến. Lưu Huyên nhíu mày quay người, đã thấy Tiêu Ngọc sắc mặt nghiêm trọng, Hạ Lan chân thuật trong mắt lộ ra kinh hoàng. Độ Không Hòa thượng bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Lưu Huyên con ngươi đột nhiên co lại, trước mắt nào có cái gì chân cụt tay đứt. Tạ Quan vẫn như cũ một bộ áo xanh đứng ở tại chỗ, liền góc áo cũng không nhiễm bụi bặm. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh. Một cái hư ảo hồ điệp từ Lưu Huyên bên người, nhanh nhẹn bay trở về, nhẹ nhàng rơi vào thiếu niên lòng bàn tay. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Tạ Quan đầu vai không biết khi nào thêm một cái thần dị điệu tước, đang dùng như lưu ly con ngươi hiếu kỳ dò xét mấy người, lại vô tình tại Tạ Quan đầu vai mổ động. Nữ quan đứng yên bên hồ, trong thuần đạo bảo tại gió đêm bên trong dương nhẹ. Nàng kỳ dị nhìn xem Lưu Huyên đột nhiên bộc phát kinh người khí thế, tiếp theo khuôn mặt vặn vẹo cười như điên, bờ môi lúc khép mở đều là điên cuồng nói mớ. Mà Tạ Quan từ đầu đến cuối đứng yên tại chỗ. Một cái kim linh điệu tức lặng yên rơi vào Tạ Quan đầu vai, lông đuôi lưu chuyển lên hào quang. Triêu Minh Loan nữ quan con ngươi hơi co lại, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt vừa mới cầm lại lư hương. Nàng nhớ tới đạo tàng ghi chép, Bạch Quan là hùng, Xích Quan là thư. Đây là Triêu Minh Loan bên trong chi chim trống, không phải chí chân chí thiện, lòng mang thương sinh người không thể gần. Nữ quan trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, cái này Tạ Quan, đúng là trời sinh thánh nhân mệnh cách. Nàng nhìn chăm chú giữa hồ kia xóa hư viễn điệu ảnh, trong lòng thầm nghĩ, có thể đem Lưu Huyên kéo vào giống như thật như thế với cảnh, như vậy tinh diệu đạo gia huyễn thuật, sợ là đã đến huyền môn chân truyền. Nữ quan tuy là đại tùy thái tử tại Biện Kinh hộ pháp, lại cùng những cái kia trong phủ môn khách không đồng dạng, chính là Lưu Huyên mẫu thân, đích thân lên Trung Nam Sơn tổ sư điện, lấy ba quyển hoàng đỉnh đạo tàng làm lễ, mới mời được sư tôn phái nàng rời núi bảo vệ Lưu Huyên. Cả hai cũng không phải là nô bộc cùng thượng vị quan hệ trong đó, về phần Lưu Huyên chết sống, có thể che chở liền che chở, nếu là không thể, cũng không thể không muốn tính mệnh. Trước khi đi sư tôn dạy bảo còn tại bên hai, đạo pháp tự nhiên, tùy duyên mà đi. Như chuyện không thể làm bỏ thì bỏ. Lần này là ngươi xuống núi nhập thế tu đạo, chỉ cần không bị dưới núi Nam Nhi lắc lư đi, cho sư phó ôm trở về một cái mập béo tiểu tư trở về, hết thảy tùy ngươi. Nếu như Lưu Huyên chết rồi, nàng liền về Trung Nam Sơn tu đạo. Giữa hồ chỗ, Lưu Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan đầu vai kia vũ triều minh loan, lại hồi tưởng chính mình mới điên cuồng thất thố huyết tượng, sắc mặt xanh xám như quỷ, ngươi sao có thể chả có thừa lực? Ngươi cũng không đáp lại, thon dài giữa năm ngón tay đã có kiếm khí lưu chuyển. Ba đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ý như tơ như sợi cuốn nhiêu chỉ nhọn, một đạo như lãnh nguyệt thanh huy, sáng trong cao ngạo. Một đạo tịch diệt, vạn vật quy hư. Một đạo như mặt trời mới mọc. Lấy các ngươi hiện tại trạng thái ngươi thanh âm rất nhẹ, ba màu kiếm mang lại tại lòng bàn tay sen lẫn thành làm cho người sợ hãi quan luân, hai đạo kiếm ý nên đầy đủ. Ngươi đầu ngón tay nhẹ xoáy, ánh sáng đại thịnh. Bất quá vẫn là ba đạo càng ổn thỏa chút. Cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, cái kia đạo dung hợp ba màu kiếm ý lạnh lạnh vết kiếm đã nắm cử nhi ra. Hạ Lan chân thuật trên mặt đã bối rối, hắn muốn động lại toàn thân bất lực. Tiêu Ngọc vị này đại nội trưởng lễ thái giám, sắc mặt lại thản nhiên nhiều, một cái lấy không chọn vẹn chi thân, đưa thân cựu cảnh người, tự nhiên có người bên ngoài không có đại nghị lực. Hắn lộ ra tiêu tan ý cười, chết tại nhị tiên sinh truyền nhân trong tay, cũng là không hưởng công đời này. Độ Không lại dãy rủa hướng về phía trước, kéo lấy tàn phá kim thân muốn ngăn tại Lưu Huyên trước mặt. Chỉ có Lưu Huyên sắc mặt hung ác nham hiểm, trong thanh âm mang theo sau cùng điên cuồng, Tạ Quan, ngươi liền mặc kệ cái kia tiểu tỷ nữ chết sống rồi. Hắn góc miệng chảy ra bầm máu, ta mà chết, trên đời này lại không ai biết rõ nàng ở đâu. Tạ Quan nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lại toát ra một chút thương hại, ngươi trở về nhìn xem. Lưu Huyên cái cổ gân xanh nô lên, lại gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan không dám trở về, hắn sợ hơi chút phân thần, kia ba đạo kiếm ý liền sẽ chém xuống đầu lâu của mình. Thẳng đến một tiếng cửa gỗ vỡ tan giòn vang bạch phá mặt hồ yên tĩnh, có người đạp nước mà tới. Lưu Huyên đột nhiên trở về, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp một cái vải thô đoạn đà há tử, cẩn thận nghiêm túc ôm ấp mê man thị nữ đạp trên nước hồ mà đi, toàn thân trên dưới thi khí tràn ngập, bên cạnh cái kia Triêu Minh Loan chính dẫn đường xoay quanh dẫn đường. Tên kia ôm nô đồng đi tới há tử, khuôn mặt bình thường, khí chất phổ thông, liền như là biện kinh vị trí có thể thấy được trợ búa khổ lực. Lưu Huyên lập tức toàn thân bất lực, hắn duy nhất có thể uy hiếp Tạ Quan sự tình, hiện tại cũng phó chi đông lưu. Sao lại thế? Lưu Huyên bỗng nhiên phát cuồng gào thét, vì cái gì? Ngươi nhìn xem, Lưu Huyên nói, hai con Triêu Minh Loan rơi vào đầu bay, bọn chúng nguyên bản lông vũ giờ phút này lại lưu chuyển ra mạ vàng quang trạch, phản phất bị ngươi thuần dương nguyên thần chi lực lùng dần. Lông đuôi trên lộc lấy đường vần càng thêm tiên diễm, mỗi một lần vỗ cánh đều đẩy xuống nhỏ vụn màu vàng kim quang điểm. Trong cơ thể ngươi nguyên bản khô cạn nguyên thần đạt được tới nhuận, dạng nứt ra đan điền như lại hạn gặp mưa rào. Cái này hai con thần điệu tăng thêm, một có thể tăng thêm tu hành tốc độ, chỉ cần đứng ở đầu vai liền có thể mượn dùng bọn chúng chi lực. Đây cũng là ngươi đã vừa mới tại không kế tục chi lực lúc, có thể dùng ra âm phủ thất thuật thận điệp pháp chuyển biên chế tạo ra một trận huyễn thuật cho Lưu Huyên. Hai người là cùng hưởng tầm mắt. Ngươi nhìn xem hắn, cho tới bây giờ còn không hiểu chưa? Ai? đến tột cùng là hoàng tước. Lưu Huyên ánh mắt khẽ giật mình, cho nên hôm nay hết thảy ngươi toàn bộ cảm kích. Ngươi không có trả lời, liền Tạ Nhân Phượng đều có thể đoán đúng sự tình, Nô Đồng là ngươi bây giờ trừ ra tự thân khẩn yếu nhất người. Ngươi làm sao có thể không biết rõ rồi? Ngươi trong tay nâng vết kiếm, bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Trong hồ kiếm ý như hồng. Độ Không, Hạ Lan chân thuật, Tiêu Ngọc ba người thân hình phân thành mảnh vỡ, nguyên thần một khối câu diện. Chỉ để lại Lưu Huyên một người. Hán tử đem Nô Đồng giao cho ngươi, một quyền đem Lưu Huyên oanh bạo thành máu loãng, hài cốt không còn. Ngươi ôm Nô Đồng, tâm thần khẽ động, huyết vụ lập tức bị thân ngươi xung quanh vô hình khí tường đẩy ra. Đầu vai hai con chiêu minh loan thanh lệ một tiếng, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Hán tử giết chết Lưu Huyên, tựa hồ chấm dứt tâm nguyện, một hơi thiết ra, cũng không còn cách nào trèo trống. Hán tử kia quỳ rạp xuống trên ván thuyền, toàn thân tinh khí như vỡ đê trôi qua. Hắn trùng điệp dập đầu, thanh âm khàn giọng lại lộ ra thoải mái, đã chết mà không tiếc. Trên lầu chỉ giết một người, tên kia hoàng tử chạy trốn. Hắn kia khí lực cuối cùng nhấc lên, do dự một hồi mở miệng nói, còn có một chuyện nhắc nhở ân công. Ta kia nghĩa phụ đã ra khỏi biệt đình, đi xích mục quân bên trong. Nói xong toàn thân cũng không còn cách nào kiềm chế, nổ tung lên. Người khẽ thở dài một hơi. Phổ thông hán tử, thậm chí liền nguyên thần tu hành đều không có, chỉ có một thân đoán hận cùng thi khí. Vị này chính là Đồng Phu Tử nghĩa tử. Ngươi nhớ tới hai tháng trước Hoa An nói với ngươi lời nói, Đồng lão phu tử lúc còn sống duy nhất cái kia danh nghĩa tử, không biết sao, hôm nay đột nhiên phát cuồng, đả thương mấy vị con sai. Nghe nói hắn còn đi Tây Sương lâu, tìm hắn tình nhân cũ, càng đem đối phương tươi sống bóp chết, bây giờ có người bệnh, đã bỏ trốn mất dạng. Bốn người nguyên thần bị ngươi hút vào mi tâm, ngươi ôm Ngô Đồng chuẩn bị ly khai. Sự tình bụi bặm rơi xuống đất, Lưu Huyên bốn người đã chết, Tạ Nhân Phượng bỏ mình. Chương 433, thiên ý như lao như kiếm, trung quy là thiếu niên thắng. Chương 433, thiên ý như lao như kiếm, trung quy là thiếu niên thắng. Trên thuyền nhỏ thanh ý thiếu niên nhìn xem trong hồ đã từng mảnh tràn ra vết máu. Gần 20 vị thượng tam cảnh cao thủ, tăng thêm một vị ngưng tụ tuyển đan cửu cảnh, hôm nay đều chết ở chỗ này, thành thi cốt. Trong hồ có không ít dáng dấp màu mỡ con cá chui ra, xé rách thôn phệ lấy phù nát thi thịt. Thật sự là cho ăn cá. Thiếu niên đứng ở trên thuyền, không người chèo thuyền, không gió mà bay, đi hướng bên bờ. Thiếu niên trong ngực ôm ngủ say Ngô Đồng, ngẩng đầu nhìn xem ung dung thanh thiên. Hôm nay tiến đại quan viên thời điểm, cũng đã dặn dò Ngô Đồng đường ra tiểu viện. Hai con chiêu minh loan tại biện kinh bên trong có thể cùng một mực cùng hưởng thụ tầm mắt, cho nên Ngô Đồng hôm nay tao ngộ, hết thể đều tại trong mắt. Về phần Đồng Phu Tử vị này nghĩa tử xuất hiện, tại trước tiểu viện trước kia liền xin nhờ Hoa An đại phu, Tạ Hầu Nhi, thậm chí là Tây Sương lâu nữ tử, đưa đi an táng bạc. Vị này nghĩa tử chính là phu tử hóa thân Đồng Phu Tử lúc thu dưỡng, vốn là Tây Sương lâu phổ thông đốt than đầu bếp. Hán tử thích một tên Tây Sương lâu nữ tử, hai người lưỡng tình tương duyệt, vốn cho rằng có thể tồn đủ bạc chỗ thân. Thế nhưng Lưu Huyên tại biện kinh tu luyện ma công, tại Tây Sương lâu lừa bán nữ tử tới nay bổ. Con gái hắn bất hạnh, bị khuê trung mật hữu dụ dỗ, cuối cùng bị Lưu Huyên độc thủ. Hán tử kia, không những tích xúc bị lừa không còn, người thương cũng thảm tao thai vạ bất ngờ. Đồng Phu Tử giả chết tại quần phương yến bên trên, liễm táng thời điểm, hán tử kia phụ quan tài khóc giống, bi phân tích tụ tại tâm, lại lây dính phu tử thi thể tán phát âm sát chi khí. Hắn hôm nay, sớm đã là một bộ du đang tại biện kinh đường phố người chết sống lại, duy thừa một sợi là người yêu báo thù chấp niệm, chống đỡ lấy hắn tìm kiếm Lưu Huyên lấy mạng. Thế nhưng là, hán tử thực lực nhưng lại xa xa chưa đủ. Ngươi mượn chiêu minh loan truyền tin với hắn, lại có phía trước 3 lần tặng kim, mới đổi được hắn hôm nay tín nhiệm, cam nguyện vào cuộc. Nguyên nhân cũng không phức tạp, nếu là hôm nay Lưu Huyên cũng không đội vã như thế, cẩn thận thăm dò, liền sẽ phát hiện đủ loại điểm đáng ngờ. Thế nhưng là, Lưu Huyên thực sự quá nóng lòng, giết chết thiếu niên liền có thể ly khai biệt kinh. Một trận vội vàng mà lên sắc cục, lấy vội vàng chấm dứt. Thanh y thiếu niên lấy lại tinh thần, nhìn xem đã là buổi chiều trời chiều thời điểm, tại sóng gợn lăn tăn mặt hồ mảnh vàng vụn dập dờn. Lạc hà diễm đầy trời, biểu thị ngày mai lại là trời nắng. Tựa hồ ngày ngày như thế, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nhật nguyệt luân hay, như thế lặp đi lặp lại, hàng thường không thay đổi. Thiếu niên ánh mắt có chút trầm tĩnh. Trận này mưu đồ, sớm tại mấy tháng trước, không, có lẽ mấy năm trước đã trôn xuống hẳn giống. Từ kết bạn Hoa An đại phu, Tạ Hầu Nhi, từ bọn hắn chuyện phiếm bên trong tính văn Đồng Phu Tử nghĩa tử chuyện xưa, lại đến hôm nay thu lưới. Tựa như cách ngàn núi vạn sông bắn ra một tiễn, hôm nay mới lấy chúng địa. Dáng cỏ đường kẽ xám, nằm mạch ngàn dặm. Một mực tại trong tiểu viện đọc sách thiếu niên, thật có thể nhìn thấy mấy năm về sau hôm nay Thính Vũ lâu phong ba sao. Còn chưa kịp quan thiếu niên, thật có thể tại Tạ phủ không được chênh lệch liền sai một bước, mọi chuyện chu toàn như cá gặp nước. Trên đời thật có không sai người, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Một cái vô cùng sống động đáp án. Thanh y thiếu niên đứng ở mũi thuyền, nhìn xem trong hồ cái bóng. Thiếu niên phong thái tuyệt hảo, mặt mày tuấn như dây núi. Chỉ nghe thấy hắn thấp giọng thì thảo, thanh âm tựa hồ chỉ có chính mình nghe tiếng. Thiên ý như đao như kiếm, hợp tình lý, ngoài ý liệu, lại tại từ nơi sâu xa. Thiên thượng nhân, thiên nhân quan sát chân thế, cũng như người chiếu thủy sao. Chánh thiên ý, trốn nhân quả, các loại gông xiềng tù. Thiếu niên trong tâm hải cửu kiếm bên trong thứ 9 kiếm phóng ra quang hoa. Ngươi vận chuyển âm phủ thất thuật bên trong trí điều thực thi pháp, mấy cái hư ảo trí điều ngập lấy từng đoàn nguyên thần đầu nhập mi tâm của ngươi. Trong tâm hải thần hỏa tăng vọt, lại so ngày xưa tu hành nửa năm đoạt được còn muốn hung hậu. Nguyên bản liền xem như có hai con chiêu minh loan tương trợ, còn cần nửa năm nguyên thần tu hành mới có thể tấn thăng dương thần cảnh giới nguyên thần chi lực. Tựa hồ hôm nay hấp thu nhiều cao thủ như vậy nguyên thần, tăng thêm ngươi hôm nay thời khắc sinh tử sát cục, ngươi tựa hồ ngộ đến kia không thể thành dương thần cảnh giới một tia thời cơ. Ngươi ánh mắt rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ, thanh âm nhạt giống là lướt qua mặt nước gió. Là ta mời ngươi ra, vẫn là chính ngươi hiện thân? Nữ quan ánh mắt nghi hoặc, nhìn xem mặt hồ, thế nhưng là lấy nàng tu vi cũng không có phát giác nơi nào có dị dạng. Trong hồ còn có người. Ngươi đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi xương sắc kiếm ý như dây tóc rủ xuống thoáng chốc giữa hồ quần quận lên trôi thông đồng âm, mặt nước đột nhiên vỡ ra. Một cái chỉ có băng ghế cao lão hầu xuất hiện, trên đầu tóc thưa thớt, tất cả đều là mủ đau nhức, ngũ quan xấu xí, lại bôi chét lấy nữ công, tính được là đùng trang diễm mạn, ở trong nước cũng không có đem trang tiêu hết, liền có thể đủ thấy hắn thích trưng diện. Bây giờ, nàng như chuông đồng lồi mắt tràn đầy kinh hoàng. Công tử, dưới kiếm lưu bà. Người a. Nữ quan ngược lại là lập tức nhận ra người này, lão hầu này chính là Yến Vương phủ Nguyễn phu nhân. Nghe đồn nàng này chính là chị thủy ngư dân cùng bạn tinh sở sinh, am hiểu nhất nuôi dưỡng thủy tộc dị thú. Đầu này trừ bà lòng, nghe nói chính là lấy nàng tinh huyết nuôi nâng lớn lên. Lão hầu nào dám đứng đấy, võ đạo cửu cảnh đều chết tại tạ quan dưới kiếm, trực tiếp quỳ xuống run run rẩy rẩy nói: "Lão bà tử, có mắt không biết Thái Sơn, van cầu công tử, tha ta một mạng đi." Lão bà tử đời này liền chỉ sông tôm cũng không dám giết ta. Một điểm chuyện xấu không dám làm. Hôm nay đến Yên Ba hồ bất quá lưu lưu cá, đạo tổ ở trên, Phật tổ minh giám, chí thánh tiên sư nhìn rõ mọi việc. Nàng lại bẻ ngón tay lần lượt phát thệ: "Van cầu ngươi, van cầu." Nữ quan gặp Nguyễn phu nhân nói hai mắt đẫm lệ bà, lại là lập thệ, lại là cầu Phật, lại là bái nho ra hương hỏa, cũng không cấm vui vẻ. Cái này cùng trong đồn đại Nguyễn phu nhân hoàn toàn không đồng dạng, quả nhiên đồn đại không làm được thật. Bất quá, tạ quan thật muốn giết nàng, sẽ không để cho nàng ra mặt hổ, một kiếm giết chi xong việc. Cái này Nguyễn phu nhân ngược lại là thật là có bản lĩnh, tất cả mọi người chết rồi, nàng vậy mà giữ được tính mạng, thậm chí là đều không có thụ thương, giấu ở đáy hồ. Ngươi nhìn xem Nguyễn phu nhân, một phen suy nghĩ, mạng sống có thể. Ngươi đầu ngón tay nhẹ xoáy, cái kia đạo tới lui kiếm ý đột nhiên sụp đổ thành một viên hàn mang lưu chuyển kiếm hoàn, về sau cung cấp ta ra roi. Nói xong, kiếm hoàn treo tại lao hầu chóp mũi ba tấc đầu. Nuốt cái này kiếm hoàn, về sau sinh tử liền do ta thao khống, ta một ý niệm. Lao hầu nhìn xem trước mặt tản ra ung tùm kiếm ý không khỏi sợ hãi không dám nhìn. Công tử, có thể không uống được không? Ngươi trầm mặc nhìn chăm chú lên nàng, gió hồ đột nhiên ngưng trệ, lao hầu đội vàng từ từ nhắm hai mắt, một hơi đem kiếm hoàn nuốt vào bụng, liếm môi một cái, không có gì vị. Ngươi hài lòng gật đầu, rời đi thôi, có phân phó tự sẽ gọi ngươi. Cái này kiếm hoàn vô hình vô tướng, ngươi nếu là muốn lấy ra, nếu là hỏng tính mạng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đúng vậy, công tử. Nguyễn phu nhân còn xuống thân thể như nhặt được đại xá, bịch vào trong nước, liền như là sống cá đồng dạng chui như đáy hồ. Hồ này liên thông trị thủy, biện kinh đường thủy bốn phương thông suốt, nếu không phải vừa mới một cố lăng liệt kiếm ý đã khóa chặt nàng, nàng muốn đi tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nàng sờ lấy bụng, kiếm hoàn vừa vào cổ, liền tứ tán trong thân thể, làm sao tìm khắp không thấy, đoạn là cao thầm gốc. Nhớ tới người kia vừa mới nói, sợ hãi rồi nhưng mà sinh, nghĩ đến có biện pháp nào lấy ra, lại nghĩ tới người này là nhị tiên sinh truyền nhân, sắc mặt nàng phát khổ, khó tránh khỏi nghĩ mà sợ. Nguyễn phu nhân hai cái chân như là bị màng, du động cực nhanh, trong lòng lại không khỏi may mắn, hôm nay chết nhiều người như vậy, liền liền đại tùy thái tử cùng võ đạo cửu cảnh cao thủ cũng bị mất, nàng thế mà còn sống, thầm nghĩ đến, phu nhân ta à, vẫn là có bản lĩnh, lưu đến núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Không khỏi du động vui sướng bắt đầu. Người gặp lao hầu rời đi, liền thao túng thuyền nhỏ đô bên mở. Sau lưng nữ quan tựa hầu nghĩ chào hỏi ngươi một tiếng, ngươi đã quay người ly khai, nàng đành phải theo sau. Lúc này, Tiên Ba hồ bờ chợt hiện huyền giáp như nước thủy triều, từ đường đi xuất hiện từng đôi nhân mã. 1000 hộ long kỵ, trên đó hộ tâm kính trên ngư long văn tại nắng chiều hạ hiện ra lênh quang. Nữ quan đầu lông mày nhẹ trao lại, đây rõ ràng là trực thuộc ở đại tề hoàng thất tinh nhuệ, hẳn là Yến Vương hoặc thập tam hoàng tử Trần Mục điều lệnh, hôm nay còn có mai phục, lại muốn sinh biến cho nên. Nữ quan đi theo đi lên mở, vốn cho rằng hộ long kỵ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Khiến người kinh dị chính là, kia lĩnh quân giáo úy ánh mắt lướt qua ngươi lúc, lại có chút nghiêng người, thần sắc cung kính nhường đường. Ngược lại là nữ quan cùng bên bờ người đi đường bị thiết giáp hồng lưu chặn đứng, hàn nhận chiếu đến vãn hà dựng lên lạnh lạnh cửa ải, bọn hắn bị tầng tầng ngăn lại, như muốn đề ra nghi vấn. Nữ quan giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương, tiên huyết nhuộm đỏ đã bảo, bất quá là dáng chống đỡ, cũng không có khả năng triển khai thân hình đuổi theo. Cái này tạ quan ra tay cũng là thật hung ác, nếu là không có giết nàng, nhưng cũng để nàng một điểm khí lực cũng không động được, khó mà nhúng tay vừa mới chiến cuộc. Về phần nhóm này hộ long kỵ đối nàng như thế nào, nàng ngược lại là không lo lắng, vốn là đại tùy tại biện kinh chết hạt nhân, bây giờ tam quốc thế cục, đại tể còn không dám liên quan nàng cùng một chỗ giết sát. Kỳ quái là, biện kinh bên trong huyền kính ti, thần ẩn, đồ ma ti người làm sao không thấy tung tích. Về phần tạ quan, cái này biện kinh quý nhân, kinh đô phía trên vô hình cự thủ, tựa hồ đặt thành ăn ý thiếu niên nên cũng vô sự. Chuyện hôm nay, hết thảy bụi bặm rơi xuống đất. La Tố Tố nhìn xem tạ quan đi lên bờ một bên, lại nhìn xem hắn tại một đám thiết giáp bên trong yên tĩnh rời đi. Trận này kinh động biện kinh phong ba, lấy đầy đất bừa bộn thu trận, chung quy là thiếu niên thắng. Sợ bóng sợ gió một trận. Tiết Hoài An thanh âm truyền đến, nhiều hơn mấy phần kiếp sau quãng đời còn lại ý cười, quả nhiên thế gian tứ đại chuyện may mắn, liền có cái này sợ bóng sợ gió một trận. Mai Thanh Tô cũng là gật đầu, lần này chỉ là bản quan, nhưng cũng kinh tâm động phách, có thể nói biến đổi bất ngờ. Đây chính là thiếu niên phong thái à, rõ ràng là một trận thập tử vô sinh chi cục, lại sinh sinh dùng kiếm chém ra. Vì một cái thị nữ, cả người vào cục. Tiết Hoài An suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay trường âm, vạn dặm hoành qua dò xét hang hổ, ba chén nổ kiếm vũ long quyền. Thiếu niên sinh ra dũng khí hảo, eo hành thu thủy nhạn linh đao. Hai nữ nghe vậy, trong mắt đều là hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Tạ Quan tại quần phương yến thi từ danh chấn biện kinh, lại là nhị tiên sinh truyền nhân, nhị tiên sinh cả đời đều không có thu đồ, có thể nói là quan môn đệ tử. Cái này tầng tầng thân phận, cái này từng cọc sự tích, có thể nào không làm lòng người chỉ hướng về? Huống chi, hắn lại chịu vì một tên thị nữ độc thân mạo hiểm, nhất định là người si tình, như vậy khí phách, có thể nào không cứ gọi tâm thần người chợt trợn? Tiết Hoài An ghé mắt, chính nhìn thấy Liêu Tử Hình si ngốc nóng nhìn Tạ Quan rời đi phương hướng, trong mắt sóng ánh sáng liễm diễm, hình như có ngàn vạn tình cảm lưu chuyển. Trong lòng hắn nhảy một cái, thầm kêu một tiếng, không được. Mai Thanh Tô cao mày, ánh mắt vẫn đi theo Tạ Quan đi xa bóng lưng, trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này thiếu niên tướng mạo, rõ ràng là cao quý không tả nổi thiên nhân chi tư, nhưng lại giấu giếm chết yểu chi tướng. Hai loại hoàn toàn tương phản mệnh cách, lại quỷ dị xen lẫn tại một thân một người. Hắn nguyên lai tưởng rằng hôm nay hồ này tâm sắc cục, chính là kia chết yểu chi tướng ứng nghiệm, lại không nghĩ thiếu niên lại sinh sinh phá cục mà ra. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, giờ phút này xa xa nhìn lại, Tạ Quan hai đầu lông mày quý khí không những chưa tán, ngược lại càng thêm lăng lệ bức người, như tiềm lòng xuất uyên, thế không thể đỡ. Cái này đến tột cùng là đạo lý gì? Đang lúc hắn trầm tư lúc, một đạo réo rắt kiếm minh đột nhiên vang lên, như phượng lệ cửu tiêu, lạnh thấu xương kiếm khí khuấy động. Mai Thanh Tô cùng Tiết Hoài An đồng thời biến sắc, đột nhiên quay đầu. Nhưng gặp La Tố Tố chấp nhất miệng tám mặt hán kiếm mà đứng, Tố Thủ Dương nhẹ ở giữa, một đạo hồng quang từ mũi kiếm bắn ra mà ra. Kiếm ý kia trong suốt như thu thủy, nhưng lại lôi cuốn lấy làm người sợ hai phong mang, càng đem quanh mình lá dụng đều rạo là bụi mịn. La Tố Tố quanh thân chân khí bỗng nhiên một phát, một đạo vô hình khí lãng quét ngang mà ra, ven hồ đá xanh lên tiếng nổ tung, nát thạch phi tung tóe như mưa. Tiết Hoài An hơi kinh ngạc nói, Tố Tố tỷ, ngươi tu vi đột phá. La Tố Tố vốn là võ đạo đệ thất cảnh Tuyết Sơn, lúc này tìm tới đột phá thời cơ, vậy mà tu vi lại tiến, đợi một thời gian, chỉ cần mài nước công phu, liền có thể nhập võ đạo đệ bát cảnh. Mai Thanh Tô tràn đầy hâm mộ, La Tố Tố niên kỷ có thể có như thế tu vi, cho dù đặt ở chín đại họ thiên kiêu bên trong, cũng có thể xưng nhân tài kiệt xuất. La Tố Tố nhẹ gật đầu, trong mắt không có một tia mừng rỡ. Hắn lần trước tại đại quan viên gặp Tạ Quan xuất thủ về sau, cơ hồ kiếm tâm vỡ vụn. Một kiếm kia phong thái, để nàng chợt cảm thấy suốt đời tu vi bất quá trò cười. Hôm nay gặp lại Tạ Quan xuất thủ, tâm cảnh bỗng nhiên không đồng dạng. Vốn là thất vọng chiếm đa số, không đảm đương nổi Tạ Quan một kiếm. Hôm nay gặp Tạ Quan xuất kiếm, rất nhiều cao thủ như là có rác đồng dạng ngã xuống đều chết tận. Vốn trong lòng phiền muộn liền biến mất không thấy. Ta gặp chúng sinh đều như thế, lại cái gì tốt phiền muộn đúng không? Chanh. Nay tâm cùng một chỗ liền cảm giác tâm động, hai lần nguy cơ lại gần cự ly quan sát bực này kiếm thuật. Tu vi há có thể không tiến lý lẽ. La Tố Tố quay đầu nhìn về đã tại giao lộ biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, mở miệng nói. Nhị tiên sinh rời đi về sau, thiên hạ kẻ dùng kiếm, đã là nhớ lại là rốt cục nối lòng một hơi, có hắn tại, kiếm đạo chỉ có thiên hạ đệ nhị. Từ hôm nay trở đi, sợ là lại lên một cái ngọn núi. Hơn nữa, còn là một tòa thanh sơn. Ở đây hai người nghe xong, yến tính không nói. Chương 434, Tam tiên sinh bản mệnh, 10 năm tung tích 10 năm tâm. Chương 434, Tam tiên sinh bản mệnh, 10 năm tung tích 10 năm tâm. Là kiếm ý của sư minh, ngươi đã sớm biết rõ đi. Cũng thế, ngươi cùng sư minh là bản thân, hắn có việc chưa từng giấu giếm ngươi. Thư viện tu thân lâu năm tầng, đàn hương lở lở. Lâu năm là thư viện khẩn yếu nhất chi địa, bình thường đệ tử không thể lên tới. Nguyên lai bày biện một trương thấp bé trắng giường, cùng một tủ sách. Lúc này, Trạm Dung khắc hoa xong cửa sổ đem hoàng hôn si thành nhỏ vụn kim ban, vẩy vào ngồi đối diện nhau hai người tay áo ở giữa. Giữa hai người là một phương bàn trà. Trong đó một vị trung niên nam tử dáng vóc cao ráo, mặc hơi trắng bệnh nho sinh áo, mặc lên người lại có một ố, không nói ra được quý báo thanh hoa, áo dựa vào người chứa. Một đầu nhu thuận tóc đen rối tung ở đầu vai, ngũ quan phổ thông, chẳng biết tại sao tổ hợp tại nam tử trên mặt, lại lạ thường tuấn lang. Mà một người khác thì là ánh mắt bên trong mang theo vài phần cô đơn tạ hồng. Tam tiên sinh, ngươi làm thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Đối diện nho sam nam tử là thư viện bị người kính trọng Tam tiên sinh. Tam tiên sinh cười lắc đầu, "Trọng Sơn, ngươi ít có trên tu thân lâu, đây không phải là tìm đầu. Kỳ thật tại thư viện bốn vị tiên sinh bên trong, mặc dù đều có khí khái, nhị tiên sinh ít nhất, lãnh cốc nhất. Đại tiên sinh là tính cách ôn nhuận, chính là bốn người hòa sự lão, đối với ai cũng khách khí. Tam tiên sinh sinh ra chân chính đại tộc con trai trưởng, từ nhỏ cầm y ngọc thực, sông sáo giang hồ lúc, gặp cái gì đều là mới lạ, cho nên dưỡng thành nát miệng thói quen, nói nhiều nhất. Chỉ là những năm này chấp trưởng thư viện, có thể nói chuyện thượng thoại người càng phát ít. Lần trước cùng Tô Cảnh gặp mặt, chỉ là hai người đã sớm không cùng đường, cho nên không có nói có thể trò chuyện. Tạ Hồng cùng nhị tiên sinh hợp ý, đúng như hàn đầm chiếu cô tùng, đều là trầm mặc ít nói tính tình. Tam tiên sinh mở miệng nói, ngươi tới là vì Tạ Quan. Nói cho cùng hắn vẫn là ngươi Tạ gia đệ tử, ca của ngươi Tạ Linh huyết mạch. Hắn hôm nay trêu ra đại họa, hẳn là ngươi muốn ta thư viện che chở với hắn. Bất quá, cái này có chút kỳ quái, ngươi rõ ràng biết được chuyện hôm nay, vì sao còn không ngăn cản hắn? Coi như không ngăn cản hắn, ngươi cũng có thể để việc này không phát sinh. Cháo bột chiếu đến Tam tiên sinh giống như cười mà không phải cười thần sắc, Trọng Sơn à, đã nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối xem không hiểu ngươi. Ngươi sở cầu, đến tột cùng là cái gì? Biện Kinh có nghe đồn, nói Tạ Hồng chính là nhị tiên sinh muốn thay sư thu đồ, để Tạ Hồng trở thành thư viện ngũ tiên sinh, chỉ là đằng sau có ba bốn chi tranh việc này liền coi như thôi. Nhưng thật ra là, chính Tạ Hồng tự tuyệt việc này. Thư viện tứ tiên sinh Tô Cảnh cùng Tạ Hồng giao tình kém cỏi nhất, sau đó là đại tiên sinh, trừ ra nhị tiên sinh bên ngoài chính là Tam tiên sinh quen thuộc nhất Tạ Hồng. Tam tiên sinh, vấn đề này, tựa hồ hỏi Tạ Hồng rất nhiều lần rồi. Tam tiên sinh đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống, hỏi cùng biết rõ là hai chuyện khác nhau. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ hoàng hôn, tại Biện Kinh, ta có thể đoán được Tô Cảnh mục đích, lại đoán không ra thủ đoạn của hắn, có thể ngờ tới nhị sư minh kiếm ý chỉ, lại không biết kiếm của hắn từ đâu mà ra. Hắn quay đầu trở lại, ánh mắt sáng rực, tuy là tiên sinh tâm tư, ta cũng có thể phỏng đoán một hai. Duy chỉ có là ngươi, 20 năm qua, ta từ đầu đến cuối thấy không rõ, ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Tạ gia, vẫn là quyền thế, hoặc là thanh danh, giống như ngươi cũng không quan tâm, ngươi thậm chí trong nhà thê tử ngươi cũng không quan tâm, dòng dõi càng là chẳng quan tâm. Nhiều năm như vậy ta chỉ gặp qua ngươi duy nhất để bụng sự tình, liên quan tới nhị tiên sinh phi thăng sự tình. Tam tiên sinh có chút nghiêng thần, đến bây giờ, có chuyện thứ hai, liên quan tới Tạ Quan. Tạ Hồng ngón tay trên bàn trà nhỏ không thể thấy một trận, lại vẫn trầm mặc như đá. Tam tiên sinh nói tiếp, quần phương yến phía trên, ngươi để đầu kia giao long cùng Tạ Quan so chiêu, ngươi đã sớm vây khốn đầu kia giao long tu vi đi, không phải một đầu trạch hồ đại yêu, có thể nói tiếp cận nhất thiên hạ đại tông sư người, liền xem như Tạ Quan có sư minh thất kiếm hợp nhất, cũng không phá nổi hắn lân giáp, đúng không? Đàm Hà chém giết. Ngoài cửa sổ gió qua rừng trúc, vang xào xạc. Cố kia giao long thi thể, Tư Mã Đỉnh dùng đúc kiếm. Tam tiên sinh thanh âm như suối nước lạnh chậm rãi chảy xuôi, đương thời kẻ dùng kiếm, trừ nhị tiên sinh bên ngoài, còn lại mấy vị đều không tại Biện Kinh. Thanh kiếm này, không phải là Tạ Quan chuẩn bị. Tạ Hồng rốt cục dương mắt, trong mắt hình như có hàn đậm sâu không thấy đáy, nhưng cũng không có phát một lời. Tam tiên sinh nhìn chăm chú Tạ Hồng, gặp hắn sắc mặt như thường, liền giơ lên chén trà nhẹ nhàng thổi khẩu khí, hương trà lượn lờ dâng lên. Mặc dù ta không cách nào đoán được ngươi vì sao như thế làm việc, nhưng mơ hồ có cảm giác. Tam tiên sinh lời nói một trận, ngược lại nói, ta từng tính văn một cái cố sự, nói là ở trong núi có một phương ao nước nhỏ, ao nước thanh tịnh, cá bơi chơi bùa. Ngày nào, trong hồ nước nhiều một đầu không giống bình thường cá, nó luôn luôn nhìn chăm chú hồ nước bên ngoài thiên địa. Trong hồ nước cái khác cá thấy nó đặc biệt như vậy, nhao nhao hỏi thăm hắn cho nên, cái kia cá lại nói. Nói đến đây, Tam tiên sinh có chút dừng lại, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang đợi cái gì. Ta hồng rốt cục mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, kỳ thật, cùng hắn nói là cá, không bằng nói là trong giếng chi con ếch, một cái vốn không thuộc về giếng này bên trong con ếch. Tam tiên sinh nghe vậy, mỉm cười, hạ thiền không thể ngữ băng. Hay là trong giếng con ếch đã nhìn thấy qua phía ngoài rộng lớn thiên vũ. Ta hồng cũng không trả lời, chỉ là trầm mặc. Tam tiên sinh ngược lại hỏi, Trọng Sơn, ngươi bản mệnh đến tột cùng là cái gì? Thế nhân đều cho là ngươi tại Thanh Lương tự tu hành lúc, là trong bóng tối tích xúc tu vi, ý đồ đưa thân dương thần chi cảnh. Nhưng mà, kỳ thực ngươi tại 12 năm trước ly khai Biện Kinh, tiến về Thanh Lương tự thời điểm, cũng đã ngưng tụ bản mệnh chi vận, đúng không? Ta hồng khẽ gật đầu một cái, xem như ngầm thừa nhận. Đây là một cái liền chín đại họ cũng không từng biết được bí mật. Thế nhân đều phỏng đoán Tạ Hồng đã nhập Dương Thần chi cảnh, thật tình cũng biết, tại trận kia 12 năm trước cùng biến bên trong, hắn cũng đã ngưng tụ bản mệnh, bước lên một cái khác đầu con đường tu hành. Tam tiên sinh đã đứng dậy, đứng ở cửa sổ nói, "Tạ quan, chuyện hôm nay không ai sẽ truy cứu, đương nhiên ta nói chính là hôm nay. Nhưng là, vật mới không nỡ Tạ quan chết, nhưng lại nhất định phải để Tạ quan chết. Còn có chưa tới nửa năm thời gian, Tạ quan nếu là chứng minh không được chính mình, ai cũng không gánh nổi hắn." Tô Cảnh chữa vật mới. Tam tiên sinh lại đổi một đề tài, "Trọng Sơn, ngươi nói vật mới sợ hay sao?" Tiên sinh đi ra biệt đình, đi xích mục quân bên trong. Vị kia mắt đỏ thiên vương lại biến thành phu tử, vẫn là phu tử sẽ biến thành mắt đỏ thiên vương. Ta hồng hiếm thấy mở miệng, bây giờ Tô tướng chưa hẳn e ngại phu tử, nhưng nhất định e ngại phu tử. Tam tiên sinh cười nhẹ một tiếng, Trọng Sơn, ngươi có thể biết rõ ta sợ cầu vì sao? Ta hồng lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng ta biết được, ngươi sẽ không ngăn con đường của ta. Tam tiên sinh ý cười càng sâu, như chúng ta vốn là cùng một cái đường đâu. Ta hồng ánh mắt trầm tĩnh, chúng ta cũng không phải là cùng đường, mà là dừng một chút, thế gian này chỉ còn con đường này có thể đi. Tam tiên sinh nhìn về phía nơi xa, gió đêm cuốn lên hắn tay áo, chúng sinh tranh độ. Tranh độ a? Lầu năm bên trong yên tĩnh trở lại. Ta hứng hỏi, Tam tiên sinh, ngươi bản mệnh là cái gì rồi? Tam tiên sinh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, mặt trời lặn phía tây, cười nói, vật mới hỏi qua ta, sư minh hỏi qua ta, thậm chí tiên sinh hỏi qua ta, ta nhưng lại chưa bao giờ đáp lại. Hôm nay, ta lại nói cho ngươi. Hắn chậm rãi nói, cầm đèn giấc ngộng hoàng lương. Ta hồng chỉ là lông mi nhiều một tia chần chờ, sau đó có chậm rãi triển khai, quan sát lần nữa một lần vị này thư viện Tam tiên sinh. Tam tiên sinh xoay người lại, Trọng Sơn, ngươi hôm nay không trở về nhà sao? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy. Thư viện tuy là nói cầm tù Tạ Hồng, trên thực tế Tạ Hồng tới lui tự do. Tạ Hồng lắc đầu, thanh âm trầm thấp, hắn bởi vì Tạ Quan mà chết, lại không phải Tạ Quan giết chết. Hết thể nhân, kết hết thể quả. Tam tiên sinh hỏi, ngươi nói còn bao lâu, Biện Kinh liền sẽ bị công phá? Hắn thở dài, tựa hồ phải nhanh hơn. Đại tùy đem nghiêng, Trường Sinh Thiên Thần Dụ dao động, Phật Quốc Kim Thân cũng muốn rách ra. Đầu ngón tay hắn xẹt qua song cửa sổ trên đường vân, về phần kia ba vị tha hương nơi đất khách quê người thái tử. Ai còn sẽ để ý rồi? Thiên hạ thai kiếp vừa mới bắt đầu. Tạ Hồng cũng là nhìn về phía ngoài cửa sổ, cặp kia ảm đạm mắt càng thêm cô đơn. Vì con đường này, rất nhiều người phải chết. Mộng từ đáy biển vượt khô tang, duyệt tận ngân hà sóng gió. Tam tiên sinh hỏi, đáng ra không? Tạ Hồng lo lắng nói, trong mộng không biết thân là khách. Đã là 10 năm tung tích 10 năm tâm. Chương 435, Nguyễn phu nhân, đưa thân. Thượng Tam cảnh quan hải. Chương 435, Nguyễn phu nhân, đưa thân. Thượng Tam cảnh quan hải. Người ôm nô đồng bước ra yên ba hồ bờ đá xanh đường lớn. Đối diện liền bắt gặp đội vàng chạy tới Tạ Nguyên. Hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng, đến cùng vẫn là đuổi theo tới. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi, đúng là một mình một người đến đây. nhưng gặp hắn tay phải dẫn theo một thanh cùng ngươi hình dạng và cấu tạo tương tự trường kiếm, bên hông treo lấy nhạn linh đao, tay áo tung bay ở giữa tự có một phen nghiêm nghị khí thế, bất quá sắc mặt đã có lo lắng, cũng có đồng sinh cộng tử chi ý từ ngươi bước vào Yên Ba Hồ đến xong chuyện phủi lão đi, tuy là biến đổi bất ngờ, trước sau bất quá một khắc đồng hồ quan cảnh. Tạ Nguyên còn chưa kịp đuổi tới bên hồ, các ngươi liền tại phố dài chỗ rẽ gặp nhau. Tạ Nguyên đột nhiên phanh lại bước chân, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, quan đệ, ngươi không có việc gì? Mới xa xa trông thấy một ngàn hộ long kỵ xông vào giữa hồ, còn tưởng rằng, nói đến một nửa lại nuốt trở vào, ánh mắt rơi vào ngươi trong lực ngủ say Ngô Đồng trên thân. Ngô Đồng nha đầu này tại sao lại ngủ thiết đi? Hắn nhướng mày, lần trước là tại quần Phương Yến, hôm nay lại tại Yên Ba Hồ. Không có sao chứ? Ngươi cúi đầu nhìn một chút trong lực ngủ say Ngô Đồng, nói khẽ, không sao, chỉ là quá mệt mỏi ngủ thiết đi. Tạ Nguyên thấy các ngươi bình yên vô sự, căng cứng bả vai rốt cục nới lỏng. Hắn thở phào một hơi, đưa tay ngăn lại đi ngang qua xe ngựa, rèm xe vén lên ra hiệu các ngươi lên trước. Đợi xe ngựa chậm rãi đi tiến, Tạ Nguyên nhịn không được trêu ghẹo nói, bình thường kịch nam bên trong đều là thiếu gia tiểu thư bị cường nhân bắt đi, nhà chúng ta vị này ngược lại tốt, một tiểu nha hoàng ngược lại sống thành thiên kim tiểu thư mệnh số. Hắn cười lắc đầu, cái này đều thứ mấy trở về. Xe ngựa ép qua đường đá xanh, hướng phía Tạ phủ phương hướng chạy tới. Tạ Nguyên đệ thấp thanh âm nói, hôm nay là những người kia, có Tạ Nhân Phượng không có? Là đại tùy thái tử Lưu Huyên bọn người, trong đó còn có Yến Vương, thập tam hoàng tử Trần Mục. Tạ Nguyên sắc mặt kinh ngạc, lại nghĩ tới tại Kỳ Mạch Xuân Phường bị tia thái tử dùng môn khách mua kiếm bao hàm sát tâm. Hắn khó hiểu nói, quan đệ, ngươi làm sao chọc bọn hắn? Ngươi lắc đầu, không chọc bọn hắn, lại chọc tới một cái càng không thể đắc tội người. Tạ Nguyên cảm thán một tiếng, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hôm nay Tạ Nhân Vượng cũng ở đây sao? Ngươi thản nhiên nói, Tạ Nhân Vượng đã chết đối với người khác chi thủ. Tạ Nguyên thở dài, sớm biết như thế, làm gì trước đây? Đại gia tộc mặc dù thân tộc ở giữa mặt ngoài đồng khí liên tri, kỳ thực các nhà các viện ám lưu hung dũng. Tạ Nguyên những năm này tận mắt nhìn thấy, Tạ gia những cái kia không hiểu chết bệnh, ngoài ý muốn đột tử thiếu gia tiểu thư cũng không ít. 89/10 đều chôn vùi tại cái này, nhìn như lộng lẫy cửa son bên trong. Xe ngựa chuyển qua góc đường, Tạ Nguyên rốt cục kìm nén không được, quan đệ, ngươi đến tột cùng là như thế nào cứu trở về Ngô Đồng? Không còn cách nào khác, đành phải giết Lưu Uyên một bọn người. Tạ Nguyên đỗng nhiên ngồi thẳng người, đâm đến toa xe nhoáng một cái, Lưu Uyên, bên cạnh hắn không, sẽ không có võ đạo cao thầm, còn có cao thủ hộ vệ. Ngươi nhẹ gật đầu, cho nên cùng một chỗ giết. Tạ Nguyên giật mình ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lưu Uyên bọn người tuy là hạt nhân, nhưng đến đấy là đại quốc hoàng tộc quý tộc, bên người cao thủ nhiều như mây. Hắn biết được cái này quan đệ tu vi mặc dù không kém, nhưng muốn nói có thể Tạ Nguyên ngửa đầu, chẳng lẽ em ta thật có thi tiên chi tư, còn có võ thần chi tư? Lập tức lại lắc đầu bật cười, quan đệ chớ có hù ta. Ngươi nếu thật có thể đơn thương độc mã chọn lấy phủ thái tử, ta ngược lại tình nguyện tin tưởng ngươi là thỉnh động tam chân nhất môn bằng hưu xuất thủ. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào người chống rông hai tay, đi ra ngoài trường kiếm đã không tại, Tạ Nguyên con ngươi hơi co lại, trừ khi hắn hầu kết nhấp nô, sau đó lại cảm giác không tin, chính mình nở nụ cười. Ngươi làm thật sự là nhị tiên sinh thân truyền. Ngươi cười cười, Luca, ta đã sớm nói cho ngươi, ta được nhị tiên sinh tự kiếm. Tạ Nguyên vẫn là không quá tin tưởng, được rồi, ngươi bình an trở về liền tốt, ta cũng không xoắn xuýt. Hắn lại lo lắng nói, Tạ Nhân Vượng mặc dù không phải quan đệ ngươi giết chết, thế nhưng là triệu phu nhân khó tránh khỏi sẽ đem việc này tính tại trên đầu ngươi. Về sau tại Tạ phủ, ngươi có thể được gấp bội xem chừng rồi. Xe ngựa tại Tạ gia cửa ra vào dừng lại, Tạ Nguyên rời đi. Tới gần ban đêm, nhị viện thu được Tạ Nhân Vượng tin chết. Triệu phu nhân tê tâm liệt phế, nàng mang theo mấy chục nhà võ đạo cao thủ khí thế hùng hổ xông hướng ngươi ở lại thiên viện, lại bị Lao Thái quân phái tới thanh ý quản sự dẫn người ngăn lại. Cuộc náo kịch này cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Ngươi lại nhiều hơn một phần tâm tư, Tạ gia vị kia Lao Thái quân xem ra đã biết được chuyện hôm nay. Sáng sớm hôm sau, thành biện kinh vẫn như cũ thái bình. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, đêm qua huyết án lại chứa nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền kính ti gián tiếp báo cáo bên trên, đem Lưu Uyên các loại ba vị thái tử nguyên nhân cái chết quy tội giang hồ thích khách gây nên. Tam quốc hạt nhân phủ mặc dù quần tình xúc động phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể đối hoàng thành phương hướng nghiến răng nghiến lợi. Kia huyền kính ti chú ấn đang đắp là làm hướng thủ phụ tư trương. Nô đồng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra cửa phòng, luôn cảm thấy hôm qua sự tình lộ ra cổ quái, chính mình làm sao không hiểu thấu liền ngủ mất rồi. Mông lung ở giữa tựa hồ còn trông thấy hai con thần quang dạng dỡ tiên chim ở bên người xoay quanh. Nô đồng gặp ngươi đã ở trong viện luyện võ, nàng cũng không nghĩ nhiều, theo thường lệ đi trong viện rửa mặt múc nước. Đi hướng góc sân trước kia đổ đầy nước sạch thanh từ bạc lớn lúc, lại dọa đến suýt nữa ngã bầu nước, trong bạc lại có vị đánh lấy lá sen rủ la hầu. Kia lão phụ nhân vóc người bất quá băng ghế cao, thưa thất tóc trắng lơ lửng ở mặt nước, chính hài lòng tại trong chun nước hiện lên dập dờn. A, Nô đồng kêu lên sợ hãi. La hầu cũng dọa đến một cái giật mình, từ ngực một tiếng rút vào bạc đáy, chỉ còn mấy sâu bọt khí nổi lên. Tiểu nha hoàn điểm lấy mũi chân trốn về sau, thanh âm cũng thay đổi điều, ít thiếu gia, chúng ta trong chun nước, ở cái chọc lông hà hoa tinh. La hầu tựa hồ nghe đến đằng sau mấy chữ, từ trong chun nước ló đầu ra, một mảnh khô hà run rẩy nô ra mặt nước, phun ra ủng 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 mấy cái bong bóng. Người đã sớm biết được, trong chun nước vị này khách không mời mà đến, chính là hôm qua Yên Ba Hồ bên trong vị kia Nguyễn phu nhân. Nàng hôm qua muộn tự tiện phá giải kiếm hoàng cấm chế, kém chút bị bạo tẩu kiếm khí từ trong tới ngoài xoắn thành mảnh vỡ, sau đó mới vừa buổi sáng liền thất kinh tới gặp ngươi, ngươi một lần nữa đem kiếm khí thu nạp, nàng cũng trung thực rất nhiều. Vạc đấy truyền đến buồn buồn giải thích âm thanh, ta mới không phải cái gì Hà Hoa Tinh, ta là Nguyễn phu nhân. Ngươi đối đường Ngô Đồng, đây là nhà chúng ta. Mới nuôi A Ngô Đồng trừng mắt nhìn, đột nhiên lại chỉ hướng ngọn cây kia đối thần thái sáng láng điều tước, giống như chúng. Xem như thế đi. Ngươi quay đầu đối Bạc Nước Phương hướng nói, yên tâm, nàng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Hôm nay ngươi cũng mới phát hiện cái này Nguyễn phu nhân, chân thực tuổi tác không lớn, ước chừng cũng liền 14-15 tuổi niên kỷ. Nàng tâm tư đơn thuần, ngươi mấy câu liền moi ra nàng nội tình, cùng hôm qua nói, xác thực không phải hại người hạ người, lại tính cách bé nhỏ, lại có chút thích trưng diện. Lúc trước nghe nói ngư dân cùng bạn tình sở sinh truyền thuyết đơn thuần tin đồn, nàng kỳ thực là trị thủy lưu vực một chi lấy đánh cá và săn bắt mà sống thủy tộc hậu duệ, thiên sinh có thể sử dụng mang hô hấp. Theo nàng nói, nàng là trong tộc dành nhất về nuôi cá lớn thủy thú, được xưng là tế tự. Nàng đợi tại trong thủy vực, bị lũ lụt vọt ra, tới biệt kinh, bị một vị thư viện lão giả cứu, dẫn tiến vào Yến Vương phủ. Bằng không, nàng một người tự do tự tại tốt bao nhiêu. Về phần, vì cái gì gọi Nguyễn phu nhân rồi? Là nàng cảm thấy phu nhân tương đối vi phong, Nguyễn là bọn hắn tộc dòng họ. Từ khi vị kia thư viện lão nhân sau khi qua đời, nàng liền ít hơn so với những người khác liên hệ, cái gì tự xưng bà đều là những người khác bảo nàng mới có dạng học dạng dở dở ương ương. Nô đồng nổi lên lá gan đi hướng bạc lớn, nhìn xem nút ở bạc đấy một đoàn hà hoa tinh, bạc đấy còn có thanh âm viên náo vang lên, ta mới không phải hà hoa tinh, cũng không phải đầu chọc hà hoa tinh. Nô đồng nhẹ nhàng đẩy ra phủ động lá sen, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nô đồng phốc thử cười một tiếng, Nguyễn phu nhân còn không có gần như vậy cùng người chung đụng, cả người tiềm ẩn đấy nước phun bong bóng. Nô đồng lại đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng trên đầu nàng những cái kia sưng đỏ bập bùng, bạc nước lập tức kịch liệt đung đưa. Như vào ngày thường, nàng đã sớm chui vào nước sâu trốn chi mỗi ngày, có thể giờ khắc này ở phương này trong viện, nàng chỉ dám lộ ra mặt nước, thử nhe răng biểu thị kháng nghị. Thiếu gia, nô đồng quay đầu tò mò hỏi, trên đầu nàng những này bao là chuyện gì xảy ra? Ngã bệnh sao? Ngươi mới đã dò xét qua Nguyễn phu nhân tình trạng, nàng bộ dáng này, một là bởi vì lâu dài lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng thủy thú, hai là cả ngày chìm ở âm hàn đáy nước, thể nội hàn khí tích tụ không tiêu tan, thêm nữa thích ăn thịt tươi tập tính bố trí. Trong bạc truyền đến buồn buồn giải thích âm thanh, ta mỗi ngày đều muốn tắm 3 lần mặt. Nguyễn phu nhân ủy khuất quấy mặt nước, mới không phải bẩn. Vừa nói vừa hướng lá sen dưới đáy rụt rụt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nô đồng gặp cái này lá sen tinh nhát như chuột bộ dáng, ngược lại triệt để ý lòng, tràn đầy phấn khởi tại vạc bên cạnh đùa lấy Nguyễn phu nhân. Người thấy thế mỉm cười, quay người trở lại trong viện một lần nữa điều tức. Thể nội chân khí mênh mông cuồn cuộn, giống như giang hà lao nhanh không thôi. Trận đánh hôm qua, nhiều dựa nguyên thần chi lực ngăn địch, trải qua một đêm nghỉ ngơi, giờ phút này bên trong đan điền, chân khí đã tràn đầy như lúc ban đầu. Ngươi lòng có cảm giác, cái kia đạo vắt ngang ở trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh ở giữa ngưỡng cửa, phảng phất có thể đụng tay đến, gần trong gang tấc. Nhớ tới hôm qua, cùng rất nhiều thượng tam cảnh cao thủ giao phong chi cảnh, rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn vận dụng chân nguyên chi xảo diệu, đều làm ngươi sinh lòng cảm ngộ. Ngươi dẫn dắt đến trong đan điền mênh mông chân khí xoay chậm chậm, như là sụp đổ hướng trung tâm tụ lại. Đây là ngưng tụ chân nguyên chi yếu nghĩa, chân khí trải qua này biến đổi, hình thái càng thêm tinh túy. Vô luận là thể nội chứa đựng chi chân khí, hay là sát chiêu, khí lực, đều có thể tăng gấp bội không thể nghi ngờ. Nhục thân đến chân nguyên tầm bổ, liền sẽ hướng tới hoàn mỹ, sẽ không tì vết. Đưa thân cựu cảnh về sau, nhục thân càng là không thể phá vỡ, bình thường sát chiêu cùng nguyên thần thuật pháp đều khó mà thường tới mảy may, thậm chí có thể đoạn chi trọng sinh. Mỗi một sợi chân khí đều tại cực hạn áp xúc bên trong phát sinh chất biến, dần dần ngưng tụ thành càng tinh khiết hơn chân nguyên. Làm thứ nhất dọn chân nguyên tại khí hải thành hình lúc, toàn bộ viện lạc đông nhiên không gió mà bay. Nô đồng kinh ngạc quay đầu, chỉ gặp ngươi quanh thân ba trượng bên trong lá dụng lại trái với lẽ thường lơ lửng giữa không trung, hình thành một đạo chậm rãi lưu chuyển vòng xoáy. Chán ngươi thấm ra mồ hôi mịn, cau mày. Xung kích thượng tam cảnh một bước mấu chốt nhất ngay tại thể nội tiến hành, vùng đan điền chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, phản phất có người dùng cùn búa tại trong khí hải lặp đi lặp lại chém vào, lại như ngàn vạn cái con kiến tại trong kinh mạch gắm ướt. Huyền quan tiết lộ đan dược lực tại thể nội tan ra, miễn cưỡng chống đỡ lấy chân khí chuyển hóa. Giọt thứ hai chân nguyên gian nan thành hình lúc, ngươi cắn chặt hàm răng đã chảy ra tơ máu, dần dần hình thành giọt thứ ba chân nguyên. Thứ tư tích, bắp thịt cả người kéo căng như cung. Nô đồng thần sắc khẩn trương, Nguyễn phu nhân càng là toàn bộ rút vào bạc đáy, chỉ xuyên thấu qua lá sen khe hở nhìn lén. Thứ năm tích, thứ sáu tích, làm thứ 10 giọt chân nguyên tại khí hải lơ lửng lúc, ngươi cả kiện quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Theo Phật Ma hai bộ công pháp ghi chép, ba giọt liền có thể phá cảnh, 10 giọt đã là viên mãn chi cảnh, lại tiếp tục ngược lại sẽ tổn thương căn cơ. Ngươi cố nén kịch liệt đau nhức, bắt đầu dẫn đạo chân nguyên du tẩu kỳ kinh bắt mạch. Mỗi một giọt chân nguyên chạy qua chỗ, kinh mạch liền giống bị bàn ủi thiêu đốt đau đớn. Loại này khuyết trương mạch thống khổ, thế gia đệ tử bình thường sẽ có trưởng bối hộ pháp, dựa vào giảm đau đang dược, mà ngươi chỉ có thể ngăn kháng. Ngươi lại sắc mặt bình tĩnh, chỉ có chút rung động thân thể tiết lộ lấy giờ phút này tiếp nhận không phải người đau đớn. Áo bào đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, tại nắng sớm bên trong bốc hơi lên từng sợi nóng sương mù. Nô đồng nắm chặt góc áo trong mắt có quan hệ cắt, nàng mặc dù không thông võ đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra ngươi ngay tại trải qua khẩn yếu con đầu, nàng liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Nguyễn phu nhân cũng là từ bạc nước ló đầu ra, cẩn thận nhìn xem ngươi, hắn không tu võ đạo lại bởi vì từ nhỏ ở giang hà hồ nước bên trong du động, đối kháng dòng nước xiết, tăng thêm sẽ trong tộc lưu truyền dưỡng khí ở mức cấp pháp, nhục thân đủ để đối kháng võ đạo trung tăng cảnh. Giờ phút này nàng thấy được rõ ràng, thiếu niên đơn bạc lưng kéo căng như kình cung, mỗi một tấc cơ bắp đều đang đau khổ bên trong run rẩy, nhưng thủy chung duy trì hoàn mỹ nhập định tư thái. Trong chu nước nước sạch tự dưng nổi lên tinh mịn gợn sóng, kia là bị ngươi quanh thân chấn động chân nguyên lôi kéo. Xem ra ngươi không chỉ có đối những người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Một canh giờ sau, sương sớm đã hy. ngươi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cái này miệng khí tức lại không trung ngưng tụ thành ba thước luyện không, thật lâu không tiêu tan. Mở mắt ra lúc, trong mắt hình như có tuyết quang lưu chuyển, trong đan điển chân nguyên tự thành chu thiên, như núi tuyết tan nước giả dích không dứt, không cần ngươi cố ý điều khiển. Ngươi lộ ra ý cười, hôm nay đưa thân võ đạo thượng tam cảnh, tuyết sơn cảnh giới. Chương 346, Tử Tiêu Các nhận lỗi, công tử giải phong tình. Chương 346, Tử Tiêu Các nhận lỗi, công tử giải phong tình. Nô đồng sớm đã cơ linh mang tới sạch sẽ quần áo, ngươi vừa thay xong quần áo, ngươi toàn thân là đã ướt đẫm. Chiếc kia thanh tử bạc lớn đã bị Nguyễn phu nhân chiếm được tràn đầy, mặt nước còn tung bay vài miếng không biết từ chỗ nào lấy được thanh hà lá. Ngươi bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải phân phó Ngô đồng khác chuẩn bị một ngụm mới bạc. Cũng không thể dùng Nguyễn phu nhân nước tắm pha trà, mặc dù nàng kháng nghị nói mình mỗi ngày đều có nghiêm túc rửa sạch. Đến gần bạc một bên, ngươi bấm tay khẽ chọc vào bích, ngày thường ngược lại không có việc gì muốn ngươi làm. Nếu có cần, tự sẽ phái bọn chúng tìm ngươi. Đạo kiếm ý này 3 năm về sau liền sẽ tự động tiêu tán, hoặc là ta chết đi, đạo kiếm ý này cũng liền không có. Tán cây ở giữa truyền đến réo rắt kêu to, hai con chiêu minh loan chấn động rất xuống điểm điểm kim vi. Nguyễn phu nhân ngửa đầu, trong mắt lóe quang thải kỳ dị, nàng đời này nuôi qua trừ bà lòng, thuần qua thiết đầu nghiêm, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua bực này thần cầm. Lời nói bên trong ý tứ lại hiểu không qua, nàng không cần vây ở phương này tiểu viện. Có thể Nguyễn phu nhân lại đem cái cầm đặt tại và xuôi theo bên trên, trừ bà lòng chết rồi, tiến vương phủ trở về không được, ta không có chỗ có thể đi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, có thể để cho ta ở chỗ này đợi a. Đêm qua chính nàng mân mê kiếm hoàn, phản vệ kịch liệt đau nhức ký ức vẫn còn mới mẻ, loại kia kinh mạch đứt đoạn đau đớn, nàng cũng không dám lại. Nàng còn không có sống đủ rồi, không muốn sớm như vậy liền chết. Ngươi nhìn như vô tình khoát khoát tay, muốn ở liền ở, chính mình trả tiền cơm là được. Nguyễn phu nhân nghe vậy nhãn tình sáng lên, vội vàng từ phun ra mấy quả bánh nhuận chân châu, lại lấy ra mấy hạt kim sa, tại bạc nước bên cạnh xếp thành một loạt, những thứ này. Đủ sao? Gặp ngươi không nói, nàng vội vã bổ sung, ta sẽ còn nuôi thủy thú. Hai tay khoát tay, có thể nuôi so trừ bà lòng còn lớn hơn. Nàng do dự một chút, giống như là hạ quyết tâm rất lớn. Có thể cho ngươi nuôi hai đầu, nếu không. Ba. Trên cổ tay chưa khép lại vết thương theo động tác hiện lộ ra, những cái kia giữ tận vết sẹo rõ ràng là trưởng kỳ lấy tinh huyết tự thú, mở ra vết thương bố trí. Ngươi ánh mắt tại nàng cánh tay khô gầy trên dừng lại chốc lát, lắc đầu nói, cái này không cần. Ngươi quay đầu nhìn về phía Ngô Đồng, tiểu nha hoàn đã lại gần đếm lấy chân châu, thiếu gia, những này đủ nàng ăn một năm cũng không chỉ. Nàng nói đưa tay vuốt vuốt Nguyễn phu nhân đầu, thiếu gia, bất quá thêm phó bát đũa sự tình. Ngươi nhẹ gật đầu liền đi hậu viện rửa mặt. Nguyễn phu nhân ngây ngốc nhìn qua ngươi bóng lưng rời đi. Hôm qua Yên Ba Hồ bên trong sát phạt quả đoán thân ảnh cùng người trước mắt dần dần trùng hợp lại phân cách, nguyên lai ngươi cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy hung sát. Ánh nắng xuyên thấu qua láng Ngô Đồng khe hở, tại trong chum nước bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Buổi chiều ánh nắng chiếu xéo, ngươi cùng Ngô Đồng vừa dùng qua cơm trưa. Mặc dù đã bước vào võ đạo tuyết sơn cảnh giới, nhưng thể nội chân nguyên cuối cùng bắt nguồn từ đục thân tinh huyết, chưa đạt tới tích cốc chi cảnh. Chỉ có võ đạo cựu cảnh truyền đan cảnh giới cơ giả, ngưng tụ thành truyền đan phía sau có thể nạp tiên địa linh khí làm thức ăn, triệt để siêu thoát phàm tục cầm thực chi cần. Chén trà chưa buông xuống, cửa sân chỗ đống nhiên truyền tới tiếng vang khẽ. Ngươi dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một vị thân ảnh quen thuộc, Tử Tiêu Các vị kia lấy kiếm vũ danh chấn biện kinh hoa khôi công tôn nương tử đứng trước ở ngoài cửa. Nàng nửa tháng trước từng một mình tới chơi. Hôm nay bên cạnh thân lại nhiều một vị thân mang áo bào tím trung niên nam tử. Công tôn nương tử nhẹ nhàng thi lễ, váy dài mây trôi phất qua đá xanh bậc thang. Quan công tử, vị này là ta Tử Tiêu Các cao quản sự. Kia nam tử áo bào tím tiến lên ba bước, cung kính xá dài đến cùng, gặp qua quan công tử. Đứng dậy lúc ánh mắt thanh tĩnh, cũng không vòng mèo tử. Hôm qua Tử Tiêu Các bị tình thế ép buộc có nhiều đắc tội, hôm nay chuyên tới để bồi tội. Dứt lời từ trong tay áo lấy ra một phương lưu kim một hộp, nắp hộp chưa mở đã nghe dị hương. Cao quản sự hai tay nâng lên lưu kim một hộp, ngữ khí trịnh trọng. Trong hộp chỗ thịnh chính là hoàn hồn hương, là nguyên thần tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua hộp thượng vân vân, người tử chi lúc đục thân ngũ suy, nhóm lửa này hương có thể khóa ở 7 hồn 6 phách 7 ngày không tiêu tan. Gặp người thần sắc hơi động, hắn lại bổ sung, càng có chỗ về liền diệu, phú hương người nhưng tại ban ngày nguyên thần xuất khiếu được khác, sớm thể ngộ dương thần huyền cảnh. Ngươi nhớ tới Lục Hoa từng nói, cái này thiên hạ có thể giúp tử vi hàng giới đột phá dương thần kỳ vật bất quá 5 ngón tay số lượng, hoàn hồn hương chính là một trong số đó. Vật này ngươi ngược lại là khó mà cự tuyệt. Cao quản sự không đợi ngươi đáp lại, lại lấy ra một phương dương chi ngọc hộp đặt ở trên bàn đá, đây là tặng cho Ngô Đồng cô nương dưỡng ngọc đan. Nắp hộp hé mở, lộ ra bên trong long nhãn lớn nhỏ viên đang dược, mùi thơm ngát lập tức tràn ngập tiểu viện, an vào có thể thẳng vào nguyên thần tiểu tam cảnh. Hắn lui lại ba bước, tư thái cung kính, Tử Tiêu Các một điểm tâm ý, mong rằng quan công tử vui vẻ nhận. Trong chu nước đột nhiên ngược một tiếng, Nguyễn phu nhân cả kinh phun ra một chuỗi bạc khí. Nàng nhận ra cái này dưỡng ngọc đan, năm đó Yến Vương là cho lên ái thiếp cầu một viên, thế nhưng là dùng 3 chiếc lâu thuyền chân châu đổi. Ngươi chỉ là suy tư một hồi, một chút gật đầu, nếu như thế, liền đạt tạ lâu chủ. Cao quản sự nghe vậy, căng cứng bả vai rõ ràng lòng xuống, thở phào một hơi nói, công tử hiểu rõ đại nghĩa, làm rõ sai trái, Tử Tiêu Các tùy thời hoàn nền công tử. Hắn cung kính lui lại 2 bước, vậy liền không nhiều làm phiền, cáo tử. Công tôn nương tử có chút không người đưa tiễn. Tới lui như gió, trong nháy mắt trong viện lại khôi phục yên tĩnh. Công tôn nương tử đứng tại chỗ, trong mắt hơi kinh ngạc, viện kinh ba đại thanh ngâm tiểu ban người sau lưng cũng còn mánh khỏe thông thiên nhân vật. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, vị này cao quản sự kỳ thực là Tử Tiêu Các gần với lâu chủ thực quyền nhân vật, trưởng quản lầu 6 ba các, trong lầu nữ tử đều nghe tin đã sợ mất mật, liền liền hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. có thể để cho vị này tự xưng quản sự, hôm nay lại như thế khiêm tốn, thậm chí tận lực hạ thấp tư thái. Xem ra là vị kia lâu chủ ý tứ. Biện Kinh một chút đại nhân vật đã lặng yên biết được trước mắt lạnh nhạt thiếu niên, chính là thư viện nhị tiên sinh kiếm đạo truyền nhân. Nàng xoay người lại, một đôi trong mắt đẹp có hâm mộ chi sắc. Cái thân phận này, đủ để cho toàn bộ Biện Kinh vô luận là kia phe thế lực cũng không dám xem nhẹ. Nàng có thể được biết, cũng là hôm nay vị này cao quản sự, mời nàng hỗ trợ bắt cầu tại Tạ Quan. Công tôn nương tử ôn nhu nói, quan công tử, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Trong giọng nói mang theo mấy phần hờn dỗi, ngược lại là cùng nàng ngày thường không đồng dạng, đường đường nhị tiên sinh quan môn đệ tử, loại thân phận này nếu không phải hôm qua một trận sát cục, sợ cũng là sẽ không bị trần. Người đáp lại nói, cái này không vừa vặn nói rõ, công tôn cô nương ánh mắt kỳ cao, tuệ nhãn biết châu, đã sớm cùng ta làm quen. Công tôn nương tử cười một tiếng, chầm chậm đến bên cạnh cái bàn đá, ta bình sinh xưa nay bội phục nhất chính là nhị tiên sinh, chỉ tiếc thân là nữ tử, lại không có kiếm đạo thiên phú. Nhìn thấy quan công tử như thế phong thái, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ. Hôm nay đặc biệt đến đây, chỉ mong có thể cầu được quan công tử mặc bảo một bộ. Ít ngày nữa về sau, ta liền muốn ly khai cái này Biện Kinh. Nàng luôn từ khẩn thiết, nói cũng thoải mái. Ngươi nhìn qua trước mắt vị này danh chấn Biện Kinh tử Hà Các Hoa Khôi đứng đầu, một cây kiếm khí động bốn phương nữ tử. Từ quần phương yến trên đoạt được 10 vị trí đầu chi danh về sau, nàng liền có chuộc thân tư cách, sớm thu hoạch được thân tự do. Chỉ là bởi vì trì hoãn chút thời gian, nếu không sớm đã rời đi. Thanh Biện Kinh ngập trong vàng son, bao nhiêu người vì danh lợi chạy theo như vịt. Mà nàng, thanh danh, tài phú, địa vị dễ như trở bàn tay, lại vẫn cứ lựa chọn bước ra rời đi. Như vậy tâm tính, xác thực có thể xưng được là kỳ nữ. Công tôn nương tử chuyến đi này, sợ là lại khó gặp nhau. Nhân sinh tụ tán vô thường, gặp nhau lúc khó đừng cũng khó. Người cũng không chối tử, nâng bút mua bút. Màu mực trên tuyên chỉ choáng nhiễm ra, bút tẩu long xà ở giữa tự có một phen khí khái. Đợi bút tích khô giáo, ngươi tự mình đưa nàng đến cửa sân. Trước bậc hoa rơi bay tán loạn, công tôn nương tử đột nhiên ngoái nhìn cười một tiếng, dáng môi khẽ mở, nếu là quan công tử giờ phút này mở miệng tướng lưu ta hôm nay liền ở tại nơi đây cũng chưa hẳn không thể. Liền không biết công tử có chịu hay không giải lần này phong tình rồi. Chương 347, thiên hạ đã loạn, đảo mắt một tháng, toàn quân bị diệt, kinh thiên tách ra. Chương 347, thiên hạ đã loạn, đảo mắt một tháng, toàn quân bị diệt, kinh thiên tách ra. Người chỉ cười nói, công tôn nương tử, một thân một mình không tốt sao? Công tôn nương tử sóng mắt lưu chuyển ở giữa, chỉ là nhiều năm không có gặp được động tâm nam nhi. Thế gian nữ tử lại có cái kia không hoài xuân, ngưỡng mộ thiếu ngại. Trước khi chia tay, nàng đống nhiên nghiêm mặt, tiến vương không phải dễ tới bối phận, công tử là quốc tử. Làm ơn tất xem chừng trân trọng. Nàng tại Tử Tiêu các lúc Yến Vương là hắn phía sau lớn nhất kim chủ, hiểu rõ hắn bản tính. Ngươi nhìn xem nữ tử kia xóa thiên sắc thân ảnh đi xa, ra cái này Biện Kinh, trời đất bao la, từ đây đường xa núi cao, lại khó gặp lại. Thời gian bình tĩnh như trước như thường. Nô Đồng nhưng dù sao cảm thấy Tạ phủ bên trong tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác đè nén. Ngươi dặn dò Nô Đồng không cần thiết cũng không cần đi ra ngoài, nếu là đi ra ngoài liền để Nguyễn phu nhân bồi tiếp. Nô Đồng cho Nguyễn phu nhân thay đổi y phục, đeo lên mũ rộng vành, như là một cái nữ đồng. Nguyễn phu nhân một thân bản sự đều trên thủy thú, nhưng cũng là nhóm lửa thần hỏa tu sĩ. Nàng mặc dù tính tình nhát gan, nhưng một thân khống thủy chi thuật đã đạt đến hóa cảnh. Bình thường trong chén nước sạch tại nàng trong tay, có thể ngưng là xuyên đá nứt tường mũi tên, uy lực hơn xa trùng tam cảnh tu sĩ. Khó được nhất là nàng thủy độn chi thuật cường hành, như gặp nguy hiểm, mang theo Ngô Đồng mượn Biện Kinh bốn phương thông suốt đường thủy bỏ chạy tuyệt không phải việc khó. Đảo mắt một tháng đi qua, thành Biện Kinh trên mặt hoàn toàn như trước đây phồn hoa náo nhiệt. Chỉ là Ngô Đồng ngẫu nhiên từ chợ bán thức ăn trở về, tiểu gì cũng sẽ mang về chút không tầm thường tin tức, giá gạo đã lặng yên lộn mấy vòng, có khi thậm chí có tiền mà không mua được. Chín đại họ Lương thị liền tại loại này tình huống dưới hùng hùng hổ hổ mở ra. Sáng sớm hôm đó, cửa sân lại bị gõ vang. Tới đúng là hôm đó đại quan viên bên trong gặp phải Tiết Hoài An một đoàn người, trừ hắn ra, Liễu Tử Hinh mang theo hai vị hoa khôi, Mai Thanh Tô cùng La Tố Tố cũng tại hắn liệt. Người người trong tay đều dẫn theo hộp gấm bao khỏa, lộ vẻ sửa soạn hậu lễ đến nhà. Riêng là nhị tiên sinh kiếm đạo truyền nhân cái thân phận này, liền đáng giá bọn hắn chuyên bái phòng. Ngươi mỉm cười đem mọi người đón vào trong viện, La Tố Tố ánh mắt khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết đánh giá chu vi, đường đường tạ gia dòng dõi, lại căn nhà nhỏ bé nơi này. Mặc dù sớm nghe nói về Tạ Quan ở trong tộc tình cảnh gian nan, lại không nghĩ quân bách đến tận đây. Nhưng mà càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là trong viện mặc dù đơn giản, lại không nhiễm trần thế. Càng kỳ chính là, từ trong cửa đến góc tường, tầng tầng lớp lớp chất đầy các loại lễ hộp, có chút thậm chí bởi vì không chỗ sắp đặt mà chồng chất đến lao cao. Trong đó không thiếu chân ngoạn dị bảo. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, những này giá trị liên thành chân ngoạn, lại bị chủ nhân hứng hở chồng chất tại dưới mái hiên mặc cho phơi gió phơi nắng, phảng phất chỉ là bình thường tạp vật. Tiết Hoài An ánh mắt đảo qua việc lạ, nguyên bản trong lòng phỏng đoán, Tạ Quan có lẽ bất quá là may mắn được nhị tiên sinh mắt xanh, mới có hôm nay địa vị. Giờ phút này lại triệt để tiêu tán. Nhìn qua như vậy tình cảnh hạ vẫn thong dong tự nhiên phong ốc sơ xài chủ nhân, hắn ấy mắt không khỏi hiện lên mấy phần kính ý quân tử xuất thân thấp hèn, không phải quân tử chi tội vậy. Đám người nói chuyện phía về sau, dần dần chuyển thành chính sự. Mai Thanh Tô vuốt vuốt chén trà, gần đây Giang Nam đạo vận chuyển về Biện Kinh lương thực vận chuyển bằng đường thủy, 10 thuyền lại giảm 7-8. Hắn cau mày, dựa theo này xuống dưới, không sang thắng dư, bình chuẩn cục kho lúa sợ là sắp thấy đáy. Nói không nói tận, đang ngồi đám người cũng đã lòng dạ biết rõ, như thật đến một bước kia, Biện Kinh giá gạo sợ là muốn giá trên trời. Tiết Hoài An âm thanh lạnh lùng nói, cửu đại gia kho lúa sớm nên tràn đầy, càng muốn mặc kệ thối rữa ở trong đó, cũng không chịu để lọt một hạt ngô cứu tế. giống như là cố ý chờ lấy nhìn Thương Sinh kêu gào vì đói rét. Tiết Hoài An cảm thán một tiếng, năm đó Sử Công nói đạo trị quốc, làm dân giàu là bắt đầu, bây giờ cửa son lại cùng người chết đói tranh khác bị, là cường đạo vậy. Thành Biện Kinh cửa son theo hộ bên trong, nho ra chi đạo sớm bị nấu thành bát chân ngọc thực. Mai Thanh Tô nhắc nhở, nhị công tử, còn xin nói cẩn thận. Tiết Hoài An hiểu ý, lại ngược lại cất cao giọng điều, làm sao? Nếu là Tô tướng mới vào triều đình ta tự nhiên dám nói là Hải Nội làm sáng tỏ. Liền xem như đến gác ở trên cổ ta, ta cũng dám nói thiên cổ một tướng. Hắn ngữ khí nhiều hơn mấy phần kích động, thế nhưng là nhìn xem hiện tại, người sẽ thay đổi, năm đó cái kia ngõ hẹp đánh cờ chín đại họ thành cái gì, vọng tộc quý tộc trong chén trà chiếu ra hắn đấy mắt một mảnh giọng niệm ai, chín đại họ. Cái gì châm anh thế gia vọng tộc, bất quá là một đám. Tiếng nói im bặt mà dừng, tựa hồ là nói đạo tâm đầu phiền muộn sự tình, quan công tử, có liệt tiểu sao? Bên trên nữ tử Chu Chỉ Nhu khẽ không người mở miệng nói, Tiết công tử mấy ngày nay mệt nhọc, còn xin công tử thứ lỗi. Người cười nói, Tiết Minh là tính tình thật, nô đồng, lấy ra hũ kia chúc Diệp Thanh. La Tố Tố bọn người sớm thành thói quen vị này Tiết gia nhị công tử diễn xuất, rõ ràng sinh tại cuộc sống xa hoa nhà, lại sinh một bộ yêu quốc yêu dân gan ruột. Tại cái này cửa son theo hộ ở giữa, ngược lại thật sự là cái không hợp nhau dị loại. Tiết Hoài An ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, hầu kết nhấp nô ở giữa tràn ra rượu, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Cho nên ta vào Hàn Lâm lại không muốn đi nhậm chức. Một chén rượu vào trong bụng, hai chén rượu, có lẽ là mấy ngày nay tại Biện Kinh đi dạo, trong lòng buồn khổ, rượu nhập khổ tâm. Tiết Hoài An hổ thẹn, hổ thẹn. Yến Vương nói qua, nam nhi sao không mang nô câu, thu lấy quan sơn 50 châu. Đại Tề Cao Tổ nói, mở vạn thế chi thái bình, thế nhưng là, có thể ta Tiết Hoài An, bất quá là cái không thể gặp thương sinh khổ, nhưng lại cứu không được thương sinh vô dụng thư sinh a. Liêu Tử Hinh nâng chán nhìn xem vị này Tiết gia nhị công tử, tại trong tiểu viện nâng chén đối thanh tiên bạch nhật, sắc mặt uống đỏ chói, hung hăng cảm thán, có điểm giống trong phố xá hán tự say. Nàng cảm giác có chút ném. Tương phản chính là, đối diện quan công tử chấp chén nhỏ đốt ngón tay như ngọc, liên ý điệp đều giống như lối vẽ tỉ mỉ phát họa thỏa đáng, sắc mặt như gió xuân ấm áp. Cả hai so sánh, khác nhau một trời một vực. Tiết Hoài An bỗng nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, mắt say lờ đờ sáng rực giống như đốt lửa, quan công tử, như đổi lại là ngươi, thân cư miếu đường chi cao, tay cầm thay đổi cản khôn quyền lực, làm như thế nào? Ngươi chấp chén nhỏ tay có chút dừng lại, chậm rãi nói, chưa từng đăng lâm tuyệt đỉnh, thế nào biết chỗ cao phong hàn? Tất nhiên là không biết. Mai Thanh Tô ánh mắt lóe lên. Vị này quan công tử mặc dù ôn nhuận như ngọc, đối đãi người thân hòa, trong lúc nói cười nhưng dù sao giống như cách một tầng sương mù, không thổ lộ tiếng lòng, gọi người không mỏ ra sâu cạn. Mai Thanh Tô đông nhiên lời nói xoay chuyển, nói tới cái này, quan công tử coi là giang nam phản quân chi loạn, khi nào có thể thấy rõ ràng. Hắn cười nói, tổng nóng trông sớm đi thiên hạ thái bình, chúng ta những người làm ăn này mới tốt khai trương làm ăn. Gió nhẹ lướt qua đỉnh tiền nô đồng, sàn sạt lá vang bên trong, ngươi trầm mặc một lát, có lẽ cái này thiên hạ lại khó có chân chính thái bình. Biện Kinh cũng không phải là nhà tổ. Mai Thanh Tô nhướng mày, công tử nói là Xích Mục quân có thể có thành tựu. Có thể Định Viễn Hầu đã xem tàn quân vây khốn nửa tháng lâu, La Tố Tố cũng là nói, phản quân lương đạo sớm đoạn, hơn nữa nhìn hắn hành quân bảy trận tuy là có chứng pháp, thế nhưng là vốn là đám mỗ hợp, căn bản không dám chính diện tác chiến, chỉ có chạy tán loạn, bây giờ càng là lui không thể lui. Ngươi nhìn qua trong chén phủ trầm lá trà, nói khẽ, trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn. Đạo lý kia, đặt ở chỗ nào đều đồng dạng, Đại Tề đã khai quốc ngàn năm. Tiết Hoài An tỉnh rượu mấy phần, thế nhưng là Biện Kinh có phu tử hắn lão nhân ra bảy kinh thần trận. Vạn quân khó phá. Ngươi chợt đến cười một tiếng, có thời điểm, kiên cố nhất tường thành, thường thường không phải từ ngoại bộ đánh nát. Mai Thanh Tô đối với câu nói này ngược lại là tán đồng, nếu không phải thư viện bốn vị tiên sinh sụp đổ, tại sao có thể có đại tùy quốc khởi, có thể cùng hắn điểm đỉnh chống lại. Thế nhưng là đối với Biện Kinh chi họa, hắn lại không tán đồng, thư viện còn tại Biện Kinh, Tô tướng còn có chín đại họ đều chiếm cứ tại Biện Kinh. Giang Nam đạo một cái nho nhỏ phản quân, như thế nào khả năng? Tiết Hoài An cũng là như hí kịch, Tô tướng tuy là gần nhất có chút, có thể phụng tha thiên hạ kỳ tiên người. Thiên hạ bao nhiêu mưu trí đều tại hắn trong tay, liền xem như bây giờ chín đại họ, gia cắt gia chính là ngoại thích, hoàng thất Trần gia, tay cầm đại quân Lý gia, Triệu gia, cũng chỉ có thể dựa vào hơi thở của hắn, kia cái nào dám ở tướng phủ môn hạ cao giọng ngữ. Một cái danh xưng tính toán tường tận thiên hạ nhân vật, làm sao lại sai lầm? La Tố Tố ngược lại là nói tới một chuyện, ngày hôm trước mặt phía bắc tới Tiêu sư nói, Lý gia hai vị trụ thạch tướng quân chính dẫn mạc bắc quân xuôi nam, ít ngày nữa đem qua Biện Kinh. Như chi này thiết kỵ đầu nhập Bình Định, Xích Mục quân sợ là Kim Tú lâu chính là kinh sư đạo tiêu cục lớn nhất, lui tới nam bắc, đối với bắc phương tin tức chi linh thông, không thuộc trong triều thái mắt. Người trong mắt không nói, đảm nhiệm trà khói lượn lờ mơ hồ thần sắc. Tiết Hoài An ngược lại là nghi ngờ nói, nếu là Mạc Bắc quân ly khai mặt phía bắc, không đóng giữ trưởng sinh tiên sao? Hoang đường, đám kia thát tử thế nhưng là đã sớm dòm trung nguyên, cái này không thể được, Đại Tề khai quốc liền có lập xuống đại tổ chế, bắc phương không còn gì để mất thủ, trong lúc này các chư công là làm cái gì ăn? Mai Thanh Tô lại nói, nhị công tử an tâm một chút. Ngược lại ý vị thâm trường nhìn về phía ngươi, quan công tử coi là ở trong đó có gì huyền cơ? Ngươi suy nghĩ một chút nói, có thể để cho triều đình cam nguyện triệt hồi bắc cảnh bình chướng. Sợ là Trường Sinh Thiên bên kia cũng lọt đi. Trường Sinh Thiên có liên quan sự tình, hẳn là vị kia đại hãn qua đời đi. Hạ Lan chân thuật vội vã như thế về Trường Sinh Thiên, chính là bởi vì vị kia hùng tài đại lược A Lô Mục đã bệnh tại kim chướng bên trong, không còn sống lâu nữa. Mai Thanh Tô trong mắt tinh quang lóe lên, quan công tử quả nhiên thấy rõ. Vị kia thống nhất thảo nguyên hùng lưng, kỳ thật sớm đã chết tại kim chướng bên trong. đại ngạch thị bí không phát tang, muốn thay đổi di ảnh là nhị tử kế thừa. Sự tình bại lộ, thế là trong đó quá trình không cần có thể nói, cuối cùng chính là trường sinh tiên loạn cả lên, chính diễn ra huynh đệ bất hòa tiết mục, đã sớm không tỉ vết cố kỵ đại tệ. Bắc Phương Thảo Nguyên du mục phổ biến là ấu tử thủ lò, lớn kết hôn thành ra sau liền đơn độc phân đi ra dê bò, phụ mẫu cùng cái cuối cùng tiểu nhi tử sinh hoạt. Hạ Lan chân thuật nhưng thật ra là không có quyền kế thừa, bất quá bởi vì hắn mẫu thân xuất thân đại bộ lạc, liền có thái tử chi danh. Tiết Hoài An nói, cái này đối với đại tề tới nói, cũng coi là một chuyện tốt, không phải bọn hắn bàn quan, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu là đại tùy cũng loạn bắt đầu, kia mới kêu thông khoái. Mai Thanh Tô lòng bàn tay vớt ve chén xuôi theo, lộ ra tiểu dung, nhị công tử lời này, ngược lại là nói chúng mấy phần. Làm trưởng không thủy vận cự kinh ban chủ, hắn tây tiếp đại tùy thương lộ cho tới bây giờ đều là tin tức linh thông nhất mạch lạc. Cự kinh bang chính là trị thủy trên lớn nhất tàu bang, đi đông liền tây, nhất là phía tây đại tùy. Tiết Hoài An không hiểu, đại tùy nhưng không có nội loạn, đại tề có nho gia thư viện, đại tùy có đạo gia tam chân nhất môn, làm sao có thể loạn bắt đầu? Lần này Mai Thanh Tô nhưng không có thừa nước đục thả câu. Công tử ngươi cũng đã nói, đại tề có thư viện tại, hôm nay đại tề người đó định đoạt. Đại tùy có Trung Nam Sơn, là ai định đoạt? Ngươi đôi mắt trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mai Thanh Tô nói, 3 ngày trước, tùy thánh đế mượn cầu phúc chi danh trèo lên Trung Nam Sơn, Nam Thiên Huyền Giáp quân lại âm thầm vây kín tòa này đạo gia tiên sơn. Hắn bỗng nhiên cười khẽ, thú vị là, vị kia trưởng giáo chân nhân phảng phất biết trước. Sớm có một vạn đạo binh mai phục tại bây giờ đại tùy thập lục hành tinh khói lửa nổi lên bốn phía. Mai Thanh Tô đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, Lưu Thị Hoàng tộc đối mặt chính là chuyển thừa 3.000 năm Trung Nam Sơn Tam chân đạo thống, nhưng so sánh Giang Nam đạo xích mục quân khó giải quyết nhiều. Tiết Hoài An trong tay ly rượu một nghiêng, đại sự như thế, Mai tiên sinh sao không nói sớm? Mai Thanh Tô ánh mắt lướt qua ngay tại pha trà Liêu Tử Hình hai nữ, giống như cười mà không phải cười. Nhị công tử gần đây là giai nhân chủ thân, đưa trạch, liền tiết phủ cũng khó khăn đến về một chuyến tại hạ không dám quấy rầy công tử nhã hứng. Tiết Hoài An bên thay đỏ lên. Nhớ tới mấy ngày nay buôn ba tại Tử Tiêu các cùng người môi giới ở giữa, mà ngay cả triều đình phong vân đều không tỉ vết hỏi đến. Hắn hoàng hốt cảm khái nói, quân phương yến trên vũ y nghe thường còn tại trước mắt, làm sao trong nháy mắt. Thiên hạ đã lâm vào chiến hỏa. Mấy người lại là nói chuyện phiếm, đã là buổi chiều. La Tố Tố vốn là muốn đến thỉnh giáo kiếm chiêu, đến cuối cùng cũng không có mở miệng. Cũng không phải sợ thua, mà là sợ chính mình gần nhất tinh tiến không đủ, để người coi thường. Mấy người cáo từ rời đi. Tiểu viện một lần nữa quy về yên tĩnh. Ngươi nhắm mắt ngưng thần tiếp tục tu hành, ngươi từ nê hoàng cung trong hình chiếu ra kiếm thứ 8. Đạo kiếm ý kia bóng người, những ngày qua khổ tu cuối cùng gặp hiệu quả, làm ngươi dẫn đầu xuất kiếm lúc, đã có thể tâm thần hợp nhất phá giải hơn 60 chiêu, ngẫu nhiên thậm chí có thể đụng chạm đến loại kia huyền diệu kiếm hai tà quên chi cảnh. Nếu là từ kiếm ý trước xuất thủ, chỉ có thể chống đỡ 40 chiêu bất bại. Cùng ngươi đối địch tiên cơ nhất là trọng yếu. Đợi tâm thần hao hết, ngươi chậm rãi thu kiếm trở vào bao. Cái kia đạo lạnh thấu xương kiếm ý như chim mỏi về tổ, một lần nữa ôn dưỡng tại nê hoàng cung trong. Ngược lại bắt đầu vận chuyển chu thiên, thể nội chân nguyên như đại giang trào lên, tại kỳ kinh bát mạch ở giữa tuần hoàn qua lại. Ánh chiều tà le lói lúc, ngươi lấy ra trong hộp gấm biên kia bánh nhuận như ngọc giữa ngọc đan. Trải qua hơn tháng là Ngô Đồng điều trị kinh mạch, hôm nay cuối cùng là nước chảy thành sông. Ngươi đối đường Ngô Đồng, ăn vào sau báo nguyên thủ nhất, ta hộ pháp cho ngươi. Thanh huy dưới ánh trăng, Ngô Đồng nghe lời ở trong viện ngồi xếp bằng nuốt vào. Ngô Đồng quanh thân dần dần nổi lên xanh ngọc vầng sáng. Nguyễn Phu Nhân cũng là quen thuộc tiểu viện, tại trong chu nước nâng mặt nhìn xem hai người các ngươi. Ngươi ngược lại là không có truyền thụ nguyên thần phương pháp tu luyện, trong tay ngươi chỉ có âm phủ kinh cùng dương phủ kinh, cái trước chỉ có thể tu tới đệ thất cảnh, cái sau là thuần dương con đường. Càng cùng nữ tử thể chất tương xung. Nắng sớm hơi sáng tỏ lúc, Nô Đồng đống nhiên run dậy. Một đạo mông lung hư ảnh từ nàng tiên linh hiện hiện, tại trong gió sớm như sương mù chập chờn, chính là Sơ Thành Nguyên Thần. Nàng kinh ngạc nhìn người chính mình nụ thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua, không cách nào đục vào. Ngươi lập tức bấm niệm pháp quyết bày ra cấm chế, nguyên thần yếu ớt, không nói ánh nắng, gà gáy, chó sủa, chính là gió nhẹ cũng có thể thổi tổn thương nguyên thần, phải tất yếu phá lệ xem chừng. Ngươi gặp Nô Đồng nguyên thần đội vàng lùi về thể xác, lúc này mới ôn thanh nói, ngày sau ta không ở bên, không được tùy tiện xuất hiếu. Nô Đồng nhu thuận gật đầu. Đảo mắt thời gian qua nhanh, lại là nửa tháng. Ngay hôm đó, ngươi ngay tại trong viện bên trong tham nộ cửu kiếm, chợt nghe tạ phủ bên trong truyền đến liên tiếp kinh hô. Tạ Nguyên Thần sắc bối rối, bưng lấy công báo đội vàng xâm nhập, la hét nói, quan đệ xảy ra chuyện. Phụ thân 10 vạn đại quân, tại Mây Việt Trạch toàn quân bị diệt. Thanh âm hắn phát run, nói là xích mục quân giả ý chạy tán loạn, dù quan quân xâm nhập đầm lầy. Đúng lúc gặp mưa to thủy triều kinh thiên tách ra. Chương 348, Tạ Linh, xích mục thiên vương, Ô Hoàn, toàn quân bị diệt. Chương 348, Tạ Linh, xích mục thiên vương, Ô Hoàn, toàn quân bị diệt. Giang Nam đạo, Vân Việt Trạch. Đã là buổi chiều, lạc nhật dư huy hạ. Cùng chữ đại doanh trước, màu đỏ quân kỳ tại sóc phong bên trong bay phất phới, cờ sừng cuốn lên trận trận túc sát chi khí. Dốc cao phía trên, 3 kỵ liệt mã bờm đỏ cùng tồn tại. Phụ thân, chúng ta đã trong cốc vây lại nửa tháng, lúc này còn không tiến công sao? Cũng đã hết đạn cả lương. 3 tên cưỡi liệt mã bờm đỏ thân ảnh, đứng tại dốc cao phía trên. Ở giữa một vị mặc giáp trung niên nam tử nói, ngựa khí lanh đạm nói, trong quân đội, ngươi hẳn là xưng hô cái gì? Trong quân không phụ tử, gọi quân ta trước. Tuổi trẻ tướng lĩnh lập tức thẳng lưng, mặt tướng biết sai, mời đại tướng quân chỉ thị. Bên trái một gái nho sinh cách ăn mặc lão nhân mở miệng nói, "Tạ đẹp trai, chúng ta đã vây khốn nhiều ngày, tuy là giặc cùng đường chớ đuổi, chính là đến quân giặc sĩ khí thấp nhất thời điểm, như muốn tổ một kích." Vinh pháp có nói, "Vây thành tất huyết." Quân ta mặc dù Lưu Vũ Lam Giang Đường Thủy cũng đã tại bờ Tây tối nằm tinh binh. Bây giờ phản quân ngoan cố chống cự, chính nghi đợi hắn sĩ khí suy kiệt thời điểm, nhất cử diệt chi. Ở giữa trung niên nam tử, dáng người vĩ ngạ, mũi như treo đan, môi như bôi son, mặt như con ngọc, chợt nhìn ngược lại giống như trọn vẹn đọc thi thư tú tài. Chỉ là cặp kia mày kiếm phía dưới, ánh mắt như điện, hai đầu lông mày lộ ra một cấu nghiêm nghị túc sát chi khí, xinh xinh đem cái này nho nhã yếu ớt khí chất tách ra. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn giật mình người này cùng Tạ Nguyên lại giống nhau đến bảy phần, người này chính là Tạ Nguyên cha, uy trấn biên quan Định Viễn hầu Tạ Linh. Giờ phút này, Tạ Linh tại lập tức trông về phía xa sơn cốc, nhưng gặp trong cốc tinh kỳ thưa thớt, mơ hồ có thể thấy được lộ vẻ phản quân tàn quân. Từ hắn xuất 10 vạn hùng binh xuôi Nam Bình Định đến nay, tam chiến đều nhanh. Những quân phản loạn kia mặc dù danh xưng 30 vạn chi chúng, cuối cùng bất quá là lâm thời điều động dân phu, tại dưới trướng hắn bách chiến tinh binh trước mặt, chỉ có chạy tán loạn một đường. Chỉ là, bọn này xích mục quân bên trong ẩn giấu không ít võ đạo cao thủ, liền xem như dưới tay hắn đại tướng cũng là tử thương không ít. Sau lưng lão giả nhìn xem phía dưới sơn cốc, kia xích mục quân đứng đầu xích mục Thiên Vương tự phong Bình Đẳng Hương đại tướng quân, treo lên còn thiên hạ tại Bình Đẳng cờ hiệu. Chúng ta cùng hắn quần nhau gần nửa năm lâu, người này tuyệt không phải một giới lý chính, một hương chi quan, hắn bảy binh bố trận đều có chư pháp. Này người tu vi thâm hậu, đã tới võ đạo cửu cảnh chi tuyển đan. Dưới trướng càng có quân sư Ô Hoàn, Học Kiến Vương đỉnh đài đôi tám tướng, cũng chơi đùa ra Bình Đẳng thập bát tướng, đều là không thể coi thường chi nhân vật. Phía bên phải trẻ tuổi tướng lĩnh khẽ bước cằm, tiếp lời nói, đại tướng quân minh giám. Cái này xích mục quân dưới trướng thập bát tướng, từng cái người mang tuyệt kỹ, giống như là trống rông xuất hiện. Hắn hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng hực, chính là Tạ Linh trưởng tử Tạ Mộ. Trong đó võ đạo bát cảnh người, lại không dưới 10 người nhiều. Hổ phụ không quyền tử. Tạ Mộ dù chưa cùng tuổi xây dựng sự nghiệp, cũng đã đạt đến võ đạo bát cảnh, trong quân đội làm xưng hô tiểu hầu gia. Một bên lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, nhưng gặp ánh chiều tà le lói, chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem vân hà nhiễm đến hoàn toàn đỏ đậm. Mấy điểm sơ tinh đã lặng yên hiện hiện, tại dáng chiều chiếu rọi như ẩn như hiện. Cái này thủ lĩnh đạo tặc can đảm hơn người, tuyệt không phải ngồi chờ chết hạng người. Lão nhân vuốt râu trầm ngâm, quân ta nhiều lần vây quét, địch mệnh ta đánh vừa lui, cuối cùng cũng bị hắn đẩy vào cái này vân biệt trạch tuyệt cảnh. Hắn quét mắt nơi xa liên miên đầm lầy, nơi đây mặc dù ở trên cao nhìn xuống, vốn là dễ thủ khó công, xuất cốc đạo lộ cũng chỉ có vượt sông mà đi, hoặc là đi phía tây phá vây. Nhưng mấy chục vạn đại quân khốn thủ trong đó, vốn là lương thảo không tốt, bây giờ sợ là sớm đã cạn lương thực nhiều ngày, vốn là dễ thủ khó công chi địa, phản mà thành túi, đem bọn hắn vây ở nơi đây. Cái này xích mục quân cũng là kỳ dị, liền xem như trường sinh tiên trăm minh bộ lạc vừa đến hết đạn cả lương, hơn phân nửa cũng là không thể phẩm hạnh như thế, đã sớm sụp đổ. Cái này xích mục quân có thể kiên trì cho tới bây giờ, đã là ở ngoài dự liệu. Tiêu Nho Sinh ăn mặc lão giả chính là trong quân tham mưu, quan bái tuần phủ, sư thừa đương thời thư viện Tam Tiên Sinh. Hắn xuất thân chính thống thư viện, am hiểu sâu binh pháp thao lược, chỗ lấy binh thư tại triều chính ở giữa lưu truyền rộng rãi. Cùng Tạ Linh cộng sự nhiều năm, hai người sớm đã tâm ý tương thông, phối hợp khăng khít. Lão giả nhìn qua vị này xử sự trầm ổn, thưởng phạt phân minh lại sát phạt quyết đoán có thể xưng nho tướng điển hình Định Viễn Hầu, cũng là nhất là bội phục. Giờ phút này ba người chính đang thương nghị sau cùng quyết chiến kế sách. Tạ Mộ cũng là gật đầu nói, chi này xích một quân, cùng chúng ta gặp được cái khác phản quân lại có khác biệt, một đường hơn nữa cũng không đốt giết đánh cướp, cũng không diện tích làm vua. Bất quá, nhóm này hợp mà thành lưu dân nông phu, chỉ là đám mối hợp, cuối cùng không thể dung chuyển quân ta. Lão giả vuốt râu trầm ngâm, mắt đỏ phản quân mặc dù khốn thủ tuyệt cảnh, lại vẫn có tử chiến đến cùng chi lực. Quân ta là vây mà không công, vẫn là. Bây giờ phản quân ẩn nút đã nửa tháng có thừa, hán bộ hạ đa số lôi cuốn chi dân, chắc hẳn quân tâm tan rã. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, kia xích mục Thiên Vương ban thắng, Ô Hoàn các loại thủ lĩnh đạo tặc, sợ rằng sẽ thừa cơ bỏ chạy. Tạ Linh khẽ bước cằm, nếu chỉ vây không công, phản quân dĩ nhiên sẽ tự hành tán loạn, nhưng ban thắng, Ô Hoàn bực này võ đạo cao thủ, đều có thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó chết bất quá là chút bị bức hiếp đào sông khổ dịch, mà thủ lĩnh đạo tặc nhóm lại có thể mượn cơ hội dương danh. Đợi tiếng gió qua đi, lấy ban thắng chi năng, nhất định có thể lại tụ họp lên mấy chục vạn xích mục quân, hậu hoạn vô tận. Tạ Mộ ôm quyền góp lời, trong mắt lóe ra chiến ý, cho dù xích mục quân lúc toàn thịnh, cũng khó cản quân ta phong mang. Bây giờ quân ta liền chiến liền thắng, tam độ đại phá phản quân, bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Thanh âm hắn âm vang hữu lực, trinh sát cùng mấy vị nguyên thần tu sĩ hồi báo, bạn quân nội bộ sớm đã quân tâm tăng dã, không ít đầu lĩnh em thầm đánh chống gieo họ lấy muốn giải ngũ về quê, trong quân càng là bất ngờ làm phản không ngừng. Vị này tuổi trẻ phiêu kỵ tướng quân mặc dù đã quan cư từ nhất phẩm, thân kiêm bên trong đại thần chức vị quan trọng, nhưng trong lòng đoàn kia kiến công lập nghiệp hỏa diễm nhưng lại chưa bao giờ dập tắt. Hắn khát vọng giống phụ thân như thế, lấy chiến công hiển hách phong hầu bài tướng, là Tạ gia lại dễ tới một cái Định Viễn hầu tước vị. Mà bây giờ xích mục quân thủ lĩnh đạo tặc ban thắng bọn người, chính là thời cơ. Lao Tham Nhu vuốt râu trầm tư một lát, gật đầu nói, tiểu hầu gia nói cực phải. Xích mục quân bây giờ loạn trong giặc ngoài, chính là ta quân nhất cử diệt địch cơ hội tốt. Hắn chuyển hướng Tạ Linh, binh pháp nói kích kỳ loạn quy giờ phút này nên thừa thắng truy kích. Mộ Ôn quyền tiến lên, trầm giọng nói, phụ thân, quân ta không chỉ có nhân số chiếm ưu, càng chuẩn bị chuyên môn khắc chế võ đạo cửu cảnh quân trận. Hôm qua thư viện lại bí mật tăng phái hơn 10 vị tiên sinh trợ trận, phản quân đối với cái này còn không biết rõ tình hình. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tạ Linh, mời đại tướng quân nhanh làm quyết đoán. Tạ Linh nhìn chăm chú Vân Việt Trạch phương hướng, nhưng gặp hoàng hôn dần dần chìm, dáng chiều như máu. Sơn cốc đầm lầy ở giữa sương mù bốc lên, tại trời chiều dư vi trung hạ. Ngày mai hẳn là cái mặt trời chói chang khốc nhiệt thời tiết. Trong lòng của hắn suy nghĩ, võ đạo cựu cảnh tuy mạnh, bọn hắn trong quân có vài vị võ đạo tuyệt đỉnh, thậm chí thư viện tiên sinh, nhưng là đối phương trận doanh cũng có cao thủ, ngược lại là lẫn nhau cả tay. Về phần những cao thủ này từ nơi nào mà đến, Tạ Linh cũng chỉ có suy đoán, hoặc là đến từ cái khác đại tùy, Trường Sinh Thiên Tam Quốc, hoặc là chính là chín đại họ bên trong quay phá. Ngược lại là phía dưới đại quân đưa đến quyết định chiến tranh mấu chốt. Truyền lệnh. Tạ Linh đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngày mai giờ dần nấu cơm, giờ mao xuất binh, đều là lấy mang vải đỏ khăn, loạn hắn thay mắt. Phía tây phục binh đi đầu dương động, Tạ Mộ xuất 3 vạn tinh binh chính diện kiểm chế. Bản soái tự mình dẫn chủ lực từ phía đông tập kích quân địch nội địa. Mặt tướng tuân mệnh. Tạ Mộ xuống ngựa, Ngô Quyền đồng ý trời chiều cuối cùng một sợi dư vi chiếu rọi tại hắn tuổi trẻ trên mặt, chiếu ra hắn bừng bừng dạ tâm. Vân Việt trạch chỗ sâu, ánh chiều tà le lói. Một tòa cũ nát doanh trướng, gió núi bên trong có chút rung động. Ngoài trướng đứng đấy 7-8 cái quần áo tả tơi lính liên lạc, mặt bọn hắn hoàng người gầy, trên người vải thô áo sớm đã rách nướp, lại vẫn thẳng tắp sống lưng, ánh mắt sáng ngời. Thiên Vương đã truyền xuống quân lệnh, để các minh đệ lấy xuống khăn đỏ. Cầm đầu người trẻ tuổi thanh âm khàn giọng lại kiên định, ngày mai gặp có mang khăn đỏ người, đều là cựu địch. Manh lều phát động, một cái dáng người khôi ngô trung niên thân mặc áo gai nam tử chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt tang thương, hai đầu lông mày lại vẫn lộ ra không giận tự uy khí thế. Cặp kia che kín vết chai bàn tay lớn trùng điệp đập vào lính liên lạc trên vai, thô lệ xúc cảm để người trẻ tuổi hốc mắt phát nhiệt. Nói cho các minh đệ. Trung niên nhân thanh âm trầm thấp hữu lực, các ngươi đều là tốt. Lính liên lạc nhóm cổ họng nhấp nô, lại không người ngôn ngữ. Bọn hắn thật sâu nhìn trung niên nhân một chút, lúc này mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. Nơi xa, cuối cùng một sợi ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ Vân Việt trạch trên không sương mù. Trong doanh trướng lại chậm rãi đi ra một vị thân mang màu mực gấm vóc trung niên văn sĩ. Người này khuôn mặt gầy gò, giữa lông mày một đóa liên hoa ấn ký như ẩn như hiện, mặc dù quanh thân không thấy nửa điểm châu ngọc trang trí, lại tự có một cỗ thanh quý chi khí đập vào mặt. Chợt nhìn lại, giống như là thành biện kinh bên trong nhà ai vương hầu phủ trên quý công tử, tới đây du sơn ngoạn thủy. Người này chính là Xích Mục quân sư, Ô Hoàn. Mà vị kia áo gai quần áo trắng, khuôn mặt tiểu thụy trung niên hán tử, đúng là uy trấn bốn phương Xích Mục Thiên Vương Bàn Thắng. Cùng trong truyền thuyết ba đầu sáu tay hung thần ác sát hình tượng hoàn toàn tương phản, hắn đi trong đám người, chỉ sợ là tầm thường nhất một cái kia. Ô Hoàn hiếu kỳ nói, ngươi là như thế nào biết được, Tạ Linh sẽ do ngày tập doanh. Bàn Thắng tử trong tay áo lấy ra một quyển binh thư, đầu ngón tay khẽ vuốt trang sách, ngươi như nghiên cứu đọc qua 3000 trận chiến dịch, liền sẽ minh bạch thế gian này bình qua sự tình, cho tới bây giờ đều là chuyện xưa tái diễn. Hắn dương mắt nhìn hướng phương xa dần dần trầm hoàng hôn, thanh âm khàn khàn lại lộ ra thấy rõ hết thảy thông dòng, nếu là đem Yến Vương lưu lại bộ này binh thư đọc đấu, Tạ Linh mỗi một bước cờ, ngươi muốn nhìn không hiểu cũng khó khăn. Ô Hoàn cười nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, nếu là vị kia Yến Vương tại thế, ngươi tới địch nổi sẽ như thế nào? Là ai cũng không phá được ai chiêu, vẫn là ngươi sẽ thế như trẻ tre, thắng Yến Vương. Hắn như thế mà nói, chính là nửa năm này thời gian đến nay, vị này Ban Thắng đã chứng minh chính mình. Tại Tạ Linh trước khi đến đối với Giang Nam đạo các nơi quân trấn, cơ hội chính là một kích mà bại, thậm chí nhiều lần thi triển xảo diệu chi pháp, không đánh mà thắng chi binh, hắn đều mấy lần sợ hai thắng phủ. Ô Hoàn tuy là treo quân sư chi danh, hành quân đánh giặc đều là Ban Thắng thao tay. Ban Thắng lắc đầu, cẩn thận nghiêm túc cầm quyển kia viết luyện binh ký yếu. Từ mặt giấy đến xem đã mài mòn nghiêm trọng, hiển nhiên là thường xuyên đọc qua. Năm đó Yến Vương còn tại thiếu bảo thời điểm viết xuống một bộ binh thư, chỉ là 106,000-300 chữ, cơ hồ liền nói hết binh gia chi diệu. Đáng tiếc là, đại đường diệt tiến về sau, là làm hao mòn Yến Vương uy danh, lại miếu quan công bài bị lúc, cố ý đem hắn liệt ra tại ghế chót. Không nghĩ tới là, Ban Thắng góc miệng nổi lên mỉm cười, năm đó dân gian không hiểu triều đình tâm ý, lại lấy là cái này miếu quan công thứ hạng là từ sau hướng phía trước tính. Đại đường quan gia bất đắc dĩ, đành phải đem Lục Trầm đổi liệt vị thứ hai, để Yến Vương cư miếu quan công phía bên phải thủ vị. Hắn nuốt ve binh thư tay có chút dừng lại, dân chúng lại nghĩ lầm phải là tôn, từ đó chỉ bái phía bên phải thần vị. Nói đến chỗ này, Ban Thắng nếp nhăn trên mặt giãn ra, "Ô Hoàn à, ngươi liền chớ có bắt ta cùng Yến Vương tương để tịch luận, đồ làm cho người ta ngưng cười." Hắn nhìn về phía phương xa dần tối sắc trời, như giờ phút này ngoài sơn cốc thống binh chính là Yến Vương, ta Ban Thắng cái thứ nhất phản chiến quy thuận, bắn cái này Xích Mục quân lập công chủ tội. Ô Hoàn trong mắt cố ý vị sâu xa chi sắc, "Ngươi nói sẽ bại bởi Yến Vương, ta tin, nhưng muốn nói ngươi sẽ đầu hàng." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cũng không tin." Ban Thắng đã ngồi tại doanh trướng bên ngoài trên tảng đá, nhìn qua cuối cùng một sợi trời chiều chìm vào lưng núi. Giữa trời chiều, thanh âm của hắn mang theo vài phần khó được thất thở, như Yến Vương còn tại nhân thế, cái này thiên hạ lấy ở đâu nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. "Ta Ban Thắng a, sớm nên trở về hương làm ruộng ông." Gió đêm lướt qua đầm lầy, gợi lên hắn cũ nát áo gai. Ban Thắng thô ráp ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh trên gối binh thư, nhìn về phía Ô Hoàn, "Ta Ban Thắng không có như vậy phun ra nuốt vào thiên địa dạ tâm, không giống ngươi Ô Hoàn, nhất định phải quấy đến cái này thiên hạ đại loạn không thể." Giữa trời chiều, thanh âm của hắn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "Ngươi đến tuột cùng nưu đồ cái gì? Là cái này vạn giặm giang sơn, vẫn là phải giết hết chín đại họ cho hả giận?" Ban Thắng chậm rãi nói, "Một cái khoa cử luân thi không thứ thương nhân chi tử, làm sao có thể có như vậy thủ bút?" Ô Hoàn nghe xong, thần sắc không thay đổi cười nói, "Có một việc có thể xác định, ta giúp ngươi chi tâm, thiên địa chứng giám." Ban Thắng trầm mặc thật lâu, cuối cùng là chậm rãi gật đầu. Ô Hoàn lại cười nói, "Nói tới kỳ quặc, ngươi Ban Thắng từ một cái huyện nha lưu manh, cơ duyên xảo hợp lên làm lý chính, lại tinh thông binh pháp, còn đốc thúc qua hoàng hà công sự, há không càng là ly kỳ?" Ban Thắng lắc đầu, "Ta chẳng qua là sống không được, coi như không phải ta Ban Thắng, còn có những người khác. Thiên hạ đã khổ chín đại họ lâu vậy, ta ban thắng chết còn sẽ có kẻ đến sau. Ô Hoàn đứng yên một lát, cuối cùng hắn quay người đi vào doanh trướng, chỉ để lại một câu: ngày mai sẽ có một trận trợ hứng mưa to, thiên địa hội cho ngươi mượn một trận mưa lớn. Tạ Linh xuất 10 vạn giáp sĩ phạt xích mục quân tại Vân Việt Cốc. Lúc xích mục quân khốn thủ Việt Cốc, lương đạo đoạn tuyệt đã 15 ngày, si tốt quét vỏ cây là suy, giáp trụ sinh dê, đầu mũi tên hụ cùn. 22 ngày trời sắp sáng, Tạ Linh mệnh trưởng tử Tạ Mộ lĩnh khinh kỵ 3 vạn tập địch hậu doanh. Chợt nghe xét đánh liệt không, mưa to như mũi tên, trong cốc sóng bạc ngập trời. Quân tể hãm bung lầy không thể đi, mắt đỏ tàn tốt trèo dây leo ném thạch, lại như thần bình trên trời rơi xuống. Tạ Linh gặp tiền quân bại, rời khỏi Vân Việt Trạch. Xích mục quân sớm nằm tinh binh ở đây, đẩy gỗ lăn đoạn hắn đường về. 10 vạn hùng binh khốn tại thung lũng nhỏ, từ tướng trà đạp mà người chết 3 thành, ngâm nước mà một người 5 thành. Máu loang nhiễm khe 3 ngày không dứt, nốc thiếu tế nhật xoay quanh hơn tháng. Toàn quân bị diệt. Người xem qua Tạ Nguyên lấy ra trong triều đưa tới công báo, ánh mắt trầm tĩnh. Tựa hồ so trong dự đoán tới còn sớm một điểm. Chương 349, đại tể quốc vận, nửa năm lâu, luận bàn. Chương 349, đại tể quốc vận, nửa năm lâu, luận bàn. Tạ Nguyên sắc mặt sốt ruột, này phần công báo trên thế nhưng là nói phụ thân Tạ Linh cùng đại ca Tạ Mộ sống chết không rõ. Quan đệ, ngươi xưa nay nhất có chủ ý, phụ thân còn có đại ca. Bọn hắn không có sao chứ? Ngươi đè lại hắn tay run rẩy lưng, Luca, việc này chưa có tin tức lời còn chưa dứt, chợt nghe hoàn bội lên keng. Ngước mắt nhìn lại, nhị viện Tạ Kỳ Nguyệt chính dẫn theo váy áo bước nhanh mà đến, bên tóc mai châu châm đều sáng rõ loạn. Ngươi hô, Kỳ Nguyệt đừng muội. Tạ Kỳ Nguyệt lên tiếng, tại lần đầu tiên nghe được ngươi xưng hô nàng biểu muội trong nội tâm nàng khó chịu, bây giờ trải qua đại quan viên, quần phương vườn, tông tộc hội nghị rất nhiều sự tình về sau. Bây giờ lần nữa nghe nói, trong lòng lại không phản cảm, mà lại cảm giác lẽ ra như thế, thậm chí cảm thấy đến, có dạng này một vị trầm ổn lão luyện đường minh, nguyên là kiện cực an tâm sự tình. Tạ Kỳ Nguyệt biết được trong phủ cơ báo, liền đoán được Tạ Nguyên nhất định sẽ đi ngươi nơi này, liền vội vàng chạy đến. Tạ Kỳ Nguyệt nhìn xem Tạ Nguyên ngã ngồi tại ghế đá, thất hồn lạc phách chi dạng, không chỉ có chút thần thường, luôn luôn sáng sủa Tạ Nguyên thành bộ dáng này, Tạ Nguyên, ngươi đừng đội nhà, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi cũng là nói, Luca, ngươi yên tâm, nếu là thật sự có việc, hôm nay công báo liền sẽ không biết như thế mập mờ, mà lại xích mục quân nếu là đắc thủ, nhất định dâm gian thiên hạ. Xích mục quân vốn là mượn dùng thiên thời địa lợi mà thắng, 10 vạn đại quân coi như gãy, nhất định có không ít người có thể chạy ra, ngươi cũng hẳn là biết được võ đạo cựu cảnh thực lực. Tạ Nguyên mới chậm quyết tâm thần, phụ thân chi thực lực, tại quan ép kia một đời biện kinh chín đại họ, quan tâm sẽ bị loạn. Hôm nay Tạ phủ nhận được tin tức, đại quan viên địa vị lao thái quân kém chút hôn mê bất tỉnh, mẫu thân cũng là hoảng hồn. Quan đệ, ngươi nói là phụ thân đã chạy thoát, vậy hắn sẽ đi chỗ nào? Ngươi lại lắc đầu, cái này liền không biết, nhưng đã không tin giữ, chính là điểm lành. Tạ Nguyên lúc này mới gật đầu, lần nữa nhìn về phía ngươi, biết được ngươi cùng phụ thân quan hệ xa cách, tính không lên thân thiết, mới có thể lạnh nhạt như vậy. Lúc này, ngoài cửa viện lại tới mấy người. Tạ Kỳ Nguyệt đội vàng đón bảo, tứ biểu tỷ, các ngươi đã tới. Trương Vân Chi, Lý Thư Huyền, Tiết Hồng ba người, đây cũng là Tạ Kỳ Nguyệt lo lắng Tạ Nguyên, liền cứ gọi tới tứ biểu tỷ bọn hắn một đạo. Trương Vân Chi mấy ngày nay không giống trước đó như vậy hoảng hốt, giữa lông mày khôi phục thông dong. Tạ Nguyên không có đứng dậy, ngồi trên ghế cùng mấy người chào hỏi, khôi phục một tia thần thái. Kỳ Nguyệt, ta đã nói nha, có quan công tử tại chuyện lớn bằng trời cũng sẽ lý giải một cái đầu mối tại, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiết Hồng cùng Lý Thư Huyền ngược lại là kỳ dị do xét sân nhỏ, hắn là lần đầu tiên đến tiểu viện, có chút kinh ngạc. Ngươi chào hỏi mấy người nhập tọa. Lần này kinh thiên tách ra phía dưới, như là một viên cự thạch đầu nhập vào biện kinh bên trong. Buổi sáng nội các đã tổ chức triều hội, thư viện đồng dạng triệu tập biện kinh học sinh tiên sinh tiến vào tu thân lâu. Luôn luôn phồn hoa tây sương lâu, cũng là hiếm thấy không có kín người hết chỗ. Tạ Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nghĩ tới một chuyện, quan đệ, trước ngươi từng nói xích mục quân tất phá biện kinh, ta còn không tin. Bây giờ bọn hắn đã nuốt vào toàn bộ giang nam đạo hắn nắm chặt nắm đấm, theo ý ngươi, bọn hắn bước kế tiếp sẽ như thế nào? 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, đối với đại tề xem như trầm trọng đả kích, nhưng là tuyệt đối tính không lên thương cân độ cốt. Trương Vân Chi cũng là nghĩ đến ngày đó ngươi đoán trước xích mục quân hội công phá biệt kinh, bây giờ đại phá Tạ Linh 10 vạn đại quân, đã danh chấn thiên hạ, nguyên bản còn tại người quan sát lo lắng xích mục quân nhất định bảo thai tại Vân Việt Trạch, bây giờ lòng tin tăng nhiều, ứng người như nước thủy triều. Xích mục quân công phá Trường An, đã đi ra bước đầu tiên. Quan công tử, ngươi là như thế nào dự liệu được? Lý Thư Huyền cùng Tiết Hồng cũng là ánh mắt hiếu kỳ, đối với vị này quan công tử nàng trong gia tộc đã biết được, người này là thư viện nhị tiên sinh kiếm đạo truyền nhân. Ngươi chỉ là lắc đầu nói, đây là thiên thời vận chuyển, khó có nói rõ. Chúng ta chính là người trong cuộc, ai có dám nói bừa thiên địa biến hóa, làm sao có thể đánh giá ra hương suy hướng thay? Bất quá, cái này xích mục quân bước kế tiếp hành động lại không khó đoán. Tiết Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, càng phát ra hiếu kỳ, làm tiết gia thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, hắn cùng trong tộc mấy vị là huynh đệ, lặp đi lặp lại thôi diễn qua giang nam đạo thế cục, tuy là các nói xôn xao, nhưng cũng suy luận ra một cái mạch lạc. Tiết Hồng nhịn không được hỏi, không biết quan công tử nhìn như vậy. Nô đồng vì mọi người pha trà về sau, liền lui đến một bên. Trương Vân Chi biết rõ lễ tiếp nhận chén trà, hơi kinh ngạc phát hiện, nô đồng nha đầu này mấy tháng không thấy lại chỗ mã đến càng phát ra linh tú, không thi phấn trang điểm ra thịt lộ ra hoánh nhuận quan trạch, không mang châu bảo ngọc thạch làm nổi bật đến toàn thân khí độ thanh diễm. Kỳ dị là trên người ngươi nguyên bản kia cố làm lòng người gây thanh nhã chi khí, bây giờ liễm đến làm sạch sẽ tịnh, chợt nhìn cùng thư viện những cái kia bình thường học sinh không khác. Lý Thư Huyền nghe đến đó, ánh mắt đẹp ngưng lại, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chọc, có chút suy tư. Xích Mục Quân đã lấy giang nam đạo, Kinh cảnh sư nói mặc dù cách Sơn Nam, Hà Nam hai đạo, ở giữa đại xuyên cửa hải hiểm yếu san sát, càng có đại tề trọng chân trấn giữ, quả thật dễ thủ khó công chi thế. Theo lẽ thường, làm thâm canh Giang Nam đạo, mượn đại thắng chi uy rộng mộ binh dũng, ung dung lưu tính người chậm tiến. Người sau khi tự hỏi, chậm rãi nói, Xích Mục quân tất sẽ không ngừng chân, làm tiến nhanh thẳng tiến. Ba sự tình lửa xém lông mày, một đoạt thủy vận, hai lấy quan thương tiền lương, ba bố thảo nghịch hình văn. Tiết Hồng con ngươi co rụt lại, lời ấy cùng bọn hắn đoán không sai, lại không người dám như ngươi như vậy chém đinh chặt sắt khẳng định. Quan công tử nhận thức chính xác. Hán tử trong ngực lấy ra một quyển sách lụa, Huyền Kính Ti sáng nay chặn được hình văn, mời xem qua. Sách lụa triển khai chỗ, mực đỏ chữ viết như máu, thương thiên rủ xuống tượng, huyền hoàng treo ngược. Đại tề thất đức, chín họ trộm đỉnh. Miếu đường thế gia vọng tộc mút dân máu thịt, hào nô tung ngựa đạp nát xóm bình dân, người chết đói nhét đổ đồng xương cốt lấp khe. Thắc cung đã thành yêu quái quật, cổ nở phục đều là xài lang đồ. Nay mắt đỏ sáng tỏ, gột rửa chín họ, phế nền chính trị hà khắc, mở vạn thế thái bình, còn thiên hạ bình đẳng. Tạ Nguyên chụp chữ duyệt thôi, chữ này câu chữ câu, đúng như 200 năm đại tề tệ nạn kéo dài lâu ngày chiếu ảnh. Đem đầu mâu không e dè trực chỉ chín đại họ, tuy là đem nó toàn bộ đẩy vào đối địch mặt, nhưng cũng đem thiên hạ oán khí tụ làm liệu nguyên chi hỏa. Tiết Hồng cười nói, quan công tử đã dựa theo quan công tử thuyết pháp, cái này Xích Mục quân cuối cùng rồi sẽ công phá Biệt Kinh, như vậy cần bao nhiêu thời gian? Tạ Nguyên suy nghĩ một chút nói, ở giữa cách hai cái châu nói, Sơn Nam, Hà Nam hai đạo đóng quân 60 vạn, cũng không thể là bùn nhau đi, coi như về sau Xích Mục quân lại thế nào thế không thể đỡ, cũng muốn thời gian mấy năm đi. Ngươi lại càng khẳng định nói, hẳn là thu phong tạo lạc diệp chi thế. Không cần nửa năm, Biện Kinh làm gặp hoàng kim giáp chiếu ngày, đỏ xí che trời. Lý Thư Huyền do dự nói, quan công tử, cho rằng vị kia Xích Mục Thiên Vương ban thắng có như thế bản sự. Vẫn là vị kia Xích Mục quân sư Ô Hoàn. Thư viện chư vị tiên sinh từng nói, ban thắng dụng binh như thần, xem thỏa thích chiến quốc dĩ hàng ngàn năm binh ra, cũng đương vị xếp trước 10. Vị kia Ô Hoàn càng là lai lịch bí ẩn, cơ hồ không có biết được hắn từ đâu mà đến, chỉ ở thư viện ghi lại cầu học các nơi học sinh danh sách bên trong, gặp qua người này có tên Huy. Ngươi lắc đầu, lợi hại không phải hai người này, mà là người trong thiên hạ. Trong viện một mảnh lá ngô đồng bay xuống, ngươi nói khẽ, lòng người đã không hướng về đại tề. Người sống không nổi nữa. Chư vị đi xem qua phía ngoài tiên địa sao? Mấy người có chút trầm mặc, bọn hắn xuất thân cao quý, từ nhỏ cầm y ngọc thực, sinh ra liền dẫm lên kim giai ngọc trì, thế nào biết dân gian người chết đói nằm nổn ngang khổ sở. Trương Vân Chi nói, hiện nay 13 châu nói xác thực bất bên, các nơi khởi nghĩa không ngừng, cơ hội đã thành xu thế. Đại tề tựa như tại trong vòng một đêm trận nhìn đầu. Nàng tiếp tục nói, bất quá hôm qua Ti Thiên giám giám chính hao tổn 20 năm tuổi thọ cùng thư viện tiên sinh, đều đem xem tiên tượng. Tử vi viên bên trong, cùng tinh sáng rõ, chính là binh phong chỗ triệu, đế tinh mặc dù ảm lại chưa rơi. Đại tề làm còn có 400 năm quốc vận, Ti Thiên giám giám chính là nguyên thần thập cảnh dương thần chi tu vi, chính là sống 200 năm nhiều năm âm dương gia tu sĩ. Năm đó cũng là thông qua thiên tượng nói qua, trời có cửu tinh đồng thời xuất hiện, biểu thị bây giờ chín đại họ. Bây giờ chín họ cao câu đối hai bên cánh cửa này tin tưởng không nghi ngờ, về phần thiên hạ người chết đói khắp nơi, khói lửa nổi lên bốn phía, bất quá thở ơ lạnh nhạt thôi. Tạ Nguyên giữa lông mày gốc sắc càng đậm, phụ thân tung tích không rõ, vốn lại gặp cái này loạn thế tạ kỳ nguyện tan đuổi, bá phụ phúc phận thâm hậu, nhất định có thể gặp dư hóa lành. Đám người đổi chủ đề. Tiết Hồng cười nói, ta biết được quan công tử võ đạo bất phàm, ngược lại là muốn so tài một phen. Trương Vân Chi cùng Lý Thư Huyền nghe xong ánh mắt nhất động, các nàng hai nữ đã từ phụ thân trong miệng biết được, Tạ Quan chính là nhị tiên sinh truyền nhân thân phận. Biện Kinh phổ thông bách tính cũng biết, một chút chín đại họ trước cao người đã biết được. Tiết Hồng làm bọn hắn cùng thế hệ người, Biện Kinh chín đại họ bên trong thứ nhất biết được việc này, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dù sao cũng là thư viện nhị tiên sinh truyền nhân, sao có thể không luận bàn một phen? Lý Thư Huyền cũng là hiếu kỳ chi sắc, chủ yếu là tại Yên Ba Hồ Phong Ba, Tạ Quan thanh danh thực sự kinh khủng, chém giết võ đạo cửu cảnh Tiêu Ngọc, ba tên địch quốc thái tử, tăng thêm mười mấy tên thượng tam cảnh cường giả. Thực sự để Tiết Hồng bọn người không cách nào tin, còn chưa kịp quan thiếu niên có như thế năng lực, luôn cảm thấy là thiên phương giả đảm, liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng. Ngươi nhìn xem Tiết Hồng, hắn vận khởi toàn thân khí huyết, dường như sợ bị đối phương nhìn không lên, hiện lộ ra võ đạo thất cảnh đỉnh phong tu vi, tại cùng thế hệ bên trong chính là trông mong. Tạ Kỳ Nguyệt cao mày nói, Tiết Hồng ngươi náo cái gì? Biện Kinh ai có thể đánh thắng được ngươi? Đối mặt Tạ Kỳ Nguyệt thanh âm, vừa mới còn khí thế như hồng, Tiết Hồng lập tức xì hơi. Lý Thư Huyền thanh âm truyền đến, Kỳ Nguyệt, ngươi là không biết rõ, ngươi vị này cửu ca bản sự chính là thâm tàng bất lộ rất. Tạ Kỳ Nguyệt có chút không dám tin tưởng, trở về nhìn về phía Trương Vân Chi, gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn xem Tạ Quan, làm sao cũng không giống một vị võ đạo cao thủ. Ngươi nghĩ nghĩ, liền điểm đáp ứng. Tiết Hồng trong mắt tinh mang tăng gọn, quanh thân chân nguyên bỗng nhiên sôi trào, một thanh đen như mực lưỡi đao từ trong tay ngưng hiện. Thân đao quấn quanh lấy tinh hồng sát khí, chính là đồ ma ti tuyệt học trảm nghiệp cũng là hắn sát chiêu mạnh nhất. Một thân sát khí lập tức bao lại cả người tiểu viện, như cùng đi một trận hắc phong. Tiết Hồng chính khí huyết sôi trào, tinh huyết khuấy động lúc, không có bất luận cái gì báo hiệu, hắc phong tiêu tán, im bặt mà dừng. Tiết Hồng con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, quanh thân sôi trào chân nguyên lại như tuyết gặp nắng gắt tan rã hầu như không còn. Càng làm hắn hơn dùng mình chính là vùng đan điền đang có từng tia kiếm khí ngưng kết, một nửa hàn mang phun ra nuốt vào mũi kiếm đã mơ hồ thành hình. Chỉ cần nhất niệm, chôi này từ hắn tự thân chân nguyên biến thành lợi kiếm liền sẽ phá thể mà ra. Tiết Hồng đốt ngón tay trắng bệnh buông ra nằm đấm, hầu kết nhấp nhô mấy lần, lại cuối cùng chen không ra nửa chữ. Vị này Biện Kinh thế hệ trẻ tuổi khôi thủ, giờ phút này mà ngay cả nhận thua hai chữ đều nói đến gian nan. bị bại quá nhanh, nhanh đến hắn thậm chí không thấy rõ đối phương như thế nào xuất thủ, nhanh đến mức phảng phất chỉ là chớp lần mắt, thắng bại đã phân. Tiết Hồng phun ra một hơi. Ta thua. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem ngươi, ngươi dùng mấy phần lực? 3 phần lực đi. Tạ Kỳ Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt kinh ngạc đến cực điểm. Lý Thư Huyền cùng Trương Vân Chi tuy có đón trước, nhưng vẫn là trên mặt kinh ngạc. Tiết Hồng không nói chuyện, trầm mặc ngồi xuống, từ trước đến nay thẳng tắp bóng lưng lại hiện ra mấy phần cô đơn. Đại viện gia các phu nhân đến đây tìm Tạ Nguyên, đám người cũng là đi theo rời đi. Trương Vân Chi một đoàn người, sắp đi ra Tây Huyền về sau, trở về nhìn thời điểm, thiếu niên vẫn tại cửa ra vào. Tựa hồ mỗi lần Tạ Quan chính là như thế. Lý Thư Huyền cảm thán một tiếng, nghĩ không ra, Vân Chi ngươi tiện tay một tìm, chính là bực này tàng long người. Trương Vân Chi nhớ tới, thiếu niên tại đại quan viên, bung rủ ly khai thời điểm nói, nào đó mặc dù bất tài, lại muốn đi xem trên trời phong quang, gặp một lần trưởng phong mênh mông của quận. Nàng trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng. Ngươi nhìn xem một đoàn người đã không thấy bóng lưng, đi trở về trong viện. Nô đồng đến gần, nàng vừa mới ở một bên nghe ngươi nói tới Xích Mục quân hội công phá Biện Kinh, chỉ có thời gian nửa năm. Nô đồng đối tự mình thiếu gia, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Thiếu gia, thành Biện Kinh phá chúng ta làm sao bây giờ? Thiên đại địa trời, nô đồng ngươi liền đi nhìn xem chứ sao? Nô đồng lại nói, chỉ cần đi theo thiếu gia, đi nơi nào đô thành. Trước nhà trong chu nước đột nhiên đẩy ra một vòng gợn sóng, Nguyễn phu nhân từ trong nước thò đầu ra, nàng như tiềm ẩn trong nước, chính là nhóm lửa thần hỏa tu sĩ cũng khó có thể phát giác hắn khí tức. Khiến người kinh dị chính là, một tháng đến đỉnh đầu nàng bọc mù đã tiêu tan hơn phân nửa, thưa thất tóc đen ở giữa lại sinh ra tế nhuyễn lông tơ, ố vàng màu da cũng dần dần có nhân dạng. Là ngươi lấy dương phủ kinh vì nàng loại trừ thể nội một bộ phận hàn độc cấm khí, thêm nữa không còn ngâm hàn thủy, lấy tinh huyết tự thú, mỗi ngày ăn ngô đồng xào nấu thực phẩm chín, nguyên khí tự nhiên ngày càng khôi phục. Bây giờ Nguyễn phu nhân cả ngày bưng lấy mặt gương đồng, đôi lông mày khỏe mắt đều là không thể che hết vui mừng. Có lẽ là phát giác trong viện mọi người cũng không ác ý, nàng dần dần cũng dám bốn phía đi lại. Lại cứ vị phu nhân này đối khói lửa nhân gian phá lệ hiếu kỳ, gặp nô đồng nhóm lửa nấu cơm liền muốn góp tiến lên học, nhưng dù sao đem chính mình làm cho mặt mũi tràn đầy khói bụi. Nô đồng thấy thẳng lắc đầu, dứt khoát không cho phép nàng lại đụng bếp lò. Nàng liên chỉ lặng lặng cùng sau lưng nô đồng. Mỗi ngày buổi chiều ngươi đều phải cho nàng rút ra khí âm hàn, nếu như không phải có dương phủ kinh trong cơ thể nàng hàn khí đã nhập thể, thậm chí xâm nhập phế phủ, ngươi cũng là thuốc thủ vô sách. Nguyễn phu nhân lần thứ nhất càng sợ hãi, cơ hồ liền muốn chạy ra tiểu viện, lại nghĩ tới trong cơ thể nàng kiếm khí, sinh tử nằm trong tay người khác, đành phải chịu chết đồng dạng đi đến tiền đến. Nghĩ không ra, vị thiếu niên trong tay sáng chói kim quang chiếu rọi không chỉ có không thương, còn ấm áp. Dù là như thế, lần thứ hai trị liệu lúc, nàng vẫn nhíu mày nhăn chán, sợ đây là một loại khắc càng bí ẩn cấm chế. Thẳng đến nửa tháng sau, nàng thần lên nhìn gương trang điểm, giật mình bọc mũi biến mất hơn phân nửa, đỉnh đầu lại toát ra tinh mịn lông tơ, liền đình trệ nhiều năm tu vi đều có chỗ tiến tiến. Từ đó về sau, mỗi ngày còn chưa tới canh giờ, liền chính mình chuyển đến ghế đầu tự phát chờ lấy. Nàng cũng sửa lại xưng hô, lao ra. Nguyễn phu nhân chờ ngươi tu luyện xong, liền bưng lấy gương đồng trông mong lại gần. Chương 350, nhân gian loạn tượng sinh, mỗi một tấc thời gian đều là như thế gấp gáp. Chương 350, nhân gian loạn tượng sinh, mỗi một tấc thời gian đều là như thế gấp gáp. Ngươi cho Nguyễn phu nhân rút ra âm hàn về sau, trên đầu nàng toát ra nhiệt khí, nàng giơ gương đồng trái nhìn một cái phải nhìn một cái, một đôi nguyên bản đổ xuất trung đồng con mắt cũng dần dần khôi phục bình thường lớn nhỏ, trong mắt đều là mừng rỡ. Nàng cười ha hả học trong phủ hạ nhân phương thức hành lễ, cho ngươi hành lễ. Thật cảm tạ lão gia. Nô đồng gọi các ngươi dùng nữa, nàng liền nhảy cất qua lại nhà bếp ở giữa, đem từng đạo bốc hơi nóng thức ăn cẩn thận nghiêm túc nâng đến trong viện trên bàn đá. Nô đồng đặc biệt vì nàng chuẩn bị trương ghế nhỏ cùng bắt đũa, có thể nàng cuối cùng vẫn là có chút rụt rè, không dám cùng ngươi ngồi đối diện, chỉ chịu lấy nô đồng ngồi xuống bên người. Nàng trước đó ăn cơm đều là lấy trị thủy tôm cá no bụng, mặc dù có thể, hương vị tính không lên tốt, nhưng là cũng có thể no bụng. Những ngày qua, Nguyễn phu nhân đi theo nô đồng cơ hồ nếm khắp Biện Kinh đầu đường cuối ngõ các loại ăn uống. Mới đầu bị nô đồng nắm tay ghé qua chợ bữa lúc, nàng còn hơi có chút có gắp, đằng sau cũng đã quen. Nô đồng bởi vì lấy duyên cớ của ngươi, trong phủ từ trước đến nay không nhận chào đón, nhiều năm qua chỉ có Lộ Nha nguyện cùng nàng thân cận. Bây giờ ngươi đã đắc tội Triệu, Viên nhị vị phu nhân, càng không hạ nhân dám đặt chân các ngươi trong viện nửa bước. Bây giờ trong viện nhiều Nguyễn phu nhân, kỳ thật cao hứng nhất là Ngô Đồng. Ngươi nhìn xem Ngô Đồng cùng Nguyễn phu nhân hai người, góp miệng nhiều mỉm cười. Trong chốc nhoáng lại qua một tháng. Thời gian thất nguyệt lưu hỏa, Tạ phủ trên dưới lại bao phủ một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được kiềm chế. Đại quan viên bên trong, Tạ Lao Thái quân biết được Tạ Linh tin dữ về sau, chiến miên giường bệnh đã có mấy ngày, mấy vị phu nhân cũng là có nhiều việc nhỏ mà đại phát lôi đình, nha hoàn bọn sai vặt liền đi đường đều điểm lấy mũi chân. Nói chuyện càng là yếu ớt rồi mối, lớn như vậy trạch viện lại tính đến có thể nghe thấy lá rụng âm thanh. Cái này kiềm chế đâu chỉ tại Tạ phủ. Toàn bộ thành Biện Kinh đều phảng phất bị một tầng vô hình mây đen bao phủ. Mà nhất làm cho người chú mục sự tình, không ai qua được phương Nam truyền đến chỉ báo, Xích Mục quân chiếm cư Giang Nam đạo về sau, vẹn vẹn 3 ngày liền chỉ huy lên phía bắc, thẳng đến Sơn Nam đạo. Ven đường tìm nơi nương tựa người như nước thủy triều, danh xưng hùng binh 60 vạn. Càng dọa người chính là, quan quân lại trông chừng mà bại, thường thường Xích Mục quân chưa đến, thủ thành tướng lĩnh liền đã vứt bỏ giáp mà chạy. Như vậy thế như trẻ tre, quả thực vượt quá triều đỉnh trừ công đoán trước, không có người lại cảm thấy đây là một trận đơn giản phản loạn. Bây giờ Tô tướng ở bên trong các đánh nhịp, từ Tiết gia, Triệu gia xuất 2 đường tinh nhuệ 30 vạn, tụ hợp Mạc Bắc quân, đại quân như mây đen tiếp cận, trọn vẹn 60 vạn chi chúng. Càng có các châu nói viện quân 20 vạn lần lượt xuất phát, tổng cộng 80 vạn hùng binh, tinh kỳ tế nhật, chống trận chấn thiên, trực chỉ Sơn Nam. Thư viện tiên sinh học sinh cũng là xuất động hơn phân nửa, chuẩn bị cùng Xích Mục quân quyết chiến tại Sơn Nam đạo. Nguyên bản một mực không thể làm trung thư viện cùng đại tề triều chính rốt cục lại liên hợp lại. Sơn Nam đạo bình nguyên ngàn dặm, không hiểm có thể thủ, nhất định là cứng đối cứng chém giết. Trái lại Xích Mục quân, phần lớn là xanh sao vàng gọn dân đói, quần áo tả tơi, binh khí đơn sơ. Mà triều đình bên này, không có gì ngoài 80 vạn đại quân, càng có thư viện cùng 9 đại họ thượng tam cảnh võ đạo cường giả tọa trấn. Như vậy cách xa so sánh, cho dù ai xem ra đều là tất thắng chi cục. Tin tức truyền ra, bao phủ biện kinh nhiều ngày vẻ lo lắng rốt cục tan đi, đầu đường cuối ngõ lại có tiếng cười nói, Tây Xương lâu sinh ý lại lần nữa náo nhiệt lên. Gia Cát Gian cùng Trương Tức Tái hai người phụng Tô tướng cùng thư viện chi mệnh, ngày mai liền muốn lên đường tiến về Giang Nam đạo. Hôm nay, Gia Cát Gian mang theo Tạ Nguyên, Trương Tức Tái mang theo ái nữ Trương Vân Trì, một đoàn người bước vào phương này thành đô tiểu viện. Biện kinh mấy ngày nay đều là liên miên mưa to ầm tiền, hôm nay rốt cục ra lớn mặt trời. Tiểu viện, dưới cây ngô đồng, ngắn ngủi tam nguyệt quan cảnh, thế cục lại đúng như quan công tử sở liệu. Trương Tức Tái vuốt râu thở dài, Xích Mục quân đã thành liệu nguyên chi thế, thiên hạ chấn động. Hắn từ Trạch Hồ trở về lúc liền từng đến nhà tiểu viện, lúc đó nghe Tạ quan luận đến việc này còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nhìn qua trên bàn đá bay xuống lá ngô đồng, không khỏi nghĩ lên ngày đó thiếu niên nói, đến bây giờ đã ứng nghiệm, Xích Mục quân đã thành đại họa. Ban thắng bất quá là cái nho nhỏ lý chính. Gia Cát Gian trầm giọng nói, trông coi chừng trăm gia đình không quan trọng tiểu lại, có thể nhấc lên như vậy thao tiên cự lãng. Thời thế tạo anh hùng cũng bồi dưỡng thời thế, loạn thế hảo kiệt xuất hiện lớp lớp. Cái này ban thắng đánh hạ Giang Nam về sau, không có đốt giết cướp giật, giết người phóng hỏa như vậy, có thể thấy được trong quân hy vọng, trị quân nghiêm minh. Trong đó thủ đoạn, Giang Nam đạo không ít môn phiệt thế gia mạnh đều bị thanh toán, nâng đỡ nhỏ yếu thừa bị, dẫn tới nơi khác sĩ tộc thân hào nông thôn. Thanh toán hào cường, bồi dưỡng hàn môn, dẫn ngoại tộc ngăn được bản thổ, lại lấy mắt đỏ bộ hạ cũ tọa trấn trung tâm. Gia Cát Gian lẩm bẩm nói, như vậy đánh kéo đồng thời thủ đoạn, nói đơn giản, làm lại khó, ở đâu là chỉ là lý chính có khả năng là, đã là đế vương thủ đoạn. Gia Cát Gian sư thừa tam tiên sinh, làm quan làm người tuy là chính trực, lại hết sức quen thuộc tất trong đó quy củ, làm quan giọt nước không lọt, am hiểu sâu ngăn được chi đạo. Trương Tức Tái làm người lại nói thẳng nhiều lắm, không phải lấy hắn xuất thân chín đại họ một trong Trương gia, lại có thư viện bối cảnh, thêm nữa năng lực xuất chúng, làm sao lại bị giáng chức Trạch Hồ. Tạ Nguyên nếu là cách vào ngày thường tất nhiên sẽ tán một tiếng, ban thắng không lỗ có sợi cỏ hào kiệt chi danh, thêm nữa vị này Xích Mục Thiên Vương lại là Yến Vương bao vây. Tạ Nguyên trước đó nửa đùa nửa thật, muốn cùng vị này ban thắng thành anh em kết bái. Bây giờ, phụ thân Tạ Linh tao ngộ đại bại, tung tích không rõ, Xích Mục quân qua trong dây lát thành giết cha kẻ thù. Tạ Nguyên cái này một tháng ở giữa, ngược lại là ổn trọng thành thục không ít. Gia Cát Gian cười nói, lần này đi Sơn Nam đạo, 80 vạn đại quân quyết chiến 60 vạn Xích Mục quân, quan công tử ngươi thấy thế nào? Trong đó 9 đại họ thêm thư viện xuất động cao thủ, trong đó không thiếu có Dương Thần tu sĩ, võ đạo cửu cảnh người. Quan công tử, vẫn là cho rằng Xích Mục quân hội công phá biện kinh sao? Trương Thức Tái cũng là hiếu kỳ xem ra, hắn lúc này ngược lại là có lòng giải ngươi ý nghĩ. Ngươi nghĩ nghĩ, nghĩ đến Đồng Phu Tử nghĩa tử nói, Đồng Phu Tử đã ra khỏi biện kinh, đi Xích Mục quân. Tin tức này, ngươi có thể biết được, triều chính phía trên tứ tiên sinh Tô tướng, thư viện tam tiên sinh, không có khả năng không biết. Tô tướng đến cùng lại mưu đồ cái gì? Tam tiên sinh cùng hắn đạt thành một loại nào đó ước định, mặc thôi động thế cục phát triển. Ngươi lúc này mới lên tiếng nói, Sơn Nam đạo chú định sẽ chết rất nhiều người, Xích Mục quân sẽ dám như thế, hẳn là có cách đối phó. Gia Cát Gian trầm mặc một hồi, vị kia Xích Mục Thiên Vương dụng binh như thần, không thể nào là kẻ lỗ mãng. Thế nhưng là, lớn như thế quân tiếp cận, liền xem như đại tùy sợ là cũng phải nâng cả nước chi lực. Xích Mục quân từ đâu tới lực lượng? Tra qua ba tuần, Trương Thức Tái chợt đem chủ đề dẫn hướng Bắc Phương, đại tùy bây giờ cũng là khói lửa nổi lên một phía. Tùy Thánh Đế cuối cùng khinh thường Tam Chân Nhất Môn, Tam Chân mặc dù không liên quan triều chính, không đúc vũ khí, có thể cái này ngàn năm đạo môn nội tỉnh Trung Nam Sơn khởi động hộ sơn đại trận lúc, cả tòa sơn mạch như đầu nhập biển lớn ông dương bên trong, tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Hắn dương mắt nhìn hướng phương bắc chân trời, bây giờ Tam Chân đạo binh cùng tùy quân tại Ân Giã giằng co, trận chiến này vô luận Lưu Thị Tông Miếu là úp, vẫn là Tam Chân đạo thống suy vi, đều chính là chấn động thiên hạ thậm chí hậu thế đại sự. Tạ Nguyên nhíu mày hỏi, "Cứu cứu, Tùy Thánh Đế đây không phải là tự hủy tưởng thành sao? Mà lại Tam Chân Nhất Môn tựa hồ cũng không liên quan triều đình." Gia Cát Gian cười nói, "Cái này đại tùy chính là Tam Chân Nhất Môn một tay nâng đỡ, bây giờ lại diệt Tam Chân ở phía sau nhanh, bị người chỗ chớ chẽn, trong đó nhưng cũng có nguyên nhân tại. Thế nhưng là thiên hạ không có uổng phí kim đan, cũng không có uổng phí tới hoàng vị. Tam Chân Nhất Môn chính là vị kia Yến Vương lưu lại đạo thống, vị kia Lục Thần Châu là ai? Là nước Yến sau thế tôn là cao tổ người, hắn lưu lại chỉ bắt chính yếu chính là Tam Chân bảo thư, lại một mực bị đại tể, Trường Sinh Thiên, Phật quốc nhìn tới cấm thư. Tam Chân chính là đại tùy quốc giáo, cuốn sách này tại đại tùy vang dội có thể thấy được, tùy thánh đế coi như không tiếp thu trong đó quốc sách đều khó mà làm được. Đương nhiên cũng là bởi vì như thế, mượn cuốn sách này quốc sách, trăm năm thời gian bên trong đại tùy quốc lực cũng đã so ra mà vượt khai quốc ngàn năm đại tể. Thế nhưng là cuốn sách này chính là Yến Vương chỗ, chính là công thiên hạ chi thư, cũng không phải nhà thiên hạ chi tác. Gia Cát Gian nhìn xem Tạ Nguyên nói, ngươi là tùy thánh đế, nhưng nếu thiên hạ đồng ruộng tận nhập vào của công bên trong, khoa cử bất luận dòng dõi, liền hoàng đế chi phí đều muốn ba tỉnh cùng bàn bạc cái này lại tính cái gì hoàng đế? Chúng chi vị kia được xưng là hùng tài đại lượng, trong ngộng ngự sử tiên cảnh ngàn vạn tiên tùy thánh đế. Ngươi nghe được nơi đây, ánh mắt lộ ra có chút suy tư. Gia Cát Gian cũng nâng lên một chuyện, Bắc Phương Trường Sinh Thiên Đại Hán chi tranh đã tới Trung Quốc. Hoàng Kim gia tộc Hứa thị âm thầm nâng đỡ vị kia Tam hoàng tử. Bây giờ đờ đẫn trên thảo nguyên, ba bên vương trướng tinh kỳ đã che khuất nửa cái thương khung. Trương Vân Chi sách nói, phương Nam Phật quốc Đông Thánh Tông cũng nên đón trăm năm Phật chủ đại tuyển. Trương Thức Tái vẻ mặt nghiêm túc, than thở nói, nhân gian một mảnh loạn tượng sinh, tứ đại cường quốc đều đứng trước sụp đổ nguy hiểm cục. Một phen nói chuyện phiếm về sau, liền riêng phần mình rời đi. Gia Cát Giang trước khi rời đi, quan công tử có thể hay không thôi diễn qua lệnh tôn định viễn hầu người ở chỗ nào? Ngươi lắc đầu. Gia Cát Giang bỗng nhiên nhắc nhở, xem chừng ngươi phụ thân. Trong lòng ngươi ngưng tụ, trầm ngâm một lát, nhưng cũng bẩm bảo nói, tại Sơn Nam đạo, khả năng cửu tử nhất sinh, hai vị tiên sinh còn xin xem chừng, cẩn thận làm việc. Gia Cát Giang gật đầu, tiên sinh, hôm nay cũng là cho ta như thế dặn dò. Ngươi nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, xích mục quân trận chiến này tất thắng, Gia Cát Giang cùng Trương Thức Tái ở đây trong cụm, nói không chừng nguy hiểm trùng điệp. Hôm nay từ biệt, lại nghe nói liền có thể là tin dữ. Về phần Gia Cát Giang nhắc nhở, ngươi đã sớm ghi tạc trong lòng, ngươi phụ thân Tạ Linh, vị này Tạ gia đại viện lão gia, tuyệt đối không đơn giản liền như là Tạ Hồng, tổng cho người ta như lọt vào trong sương mù cảm giác. Tại quân phương yến về sau, ngươi cũng đã biết rõ Tạ Hồng là cùng thư viện bốn vị tiên sinh đồng dạng tồn tại, không phải quân cờ, mà là cái này biện kinh kỳ thủ một trong. Mà làm vi phu tử, tô tướng, tam tiên sinh người kiểu này, toan tính như bất quá phi thăng hai chữ. Ngươi quay người trở lại tiểu viện, tiếp tục dốc lòng tu hành. Thời gian tháng 7, cách ngươi sinh nhật cập quan lễ còn sót lại một tháng có thừa. Xích mục quân công hám biện kinh, chỉ sợ cách không xa, chỉ còn lại số nguyệt quan cảnh. Ngươi trong lòng ngực sinh ra một cố gấp gáp cảm giác, mỗi một tấc thời gian đều là kỳ quý. Một tháng qua, ngươi nguyên thần tu vi mặc dù ngày càng tinh tiến, nhưng thủy chung chưa thể chạm đến tầng kia dương thần cảnh giới cách ngăn phản phất cách xa vọng nguyệt, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm. Võ đạo đệ thất cảnh Tuyết Sơn đã tới đỉnh phong, thể nội chân khí như băng xuyên gợn sóng, chỉ đợi nửa tháng sau liền có thể nếm thử phá cảnh đưa thân quan hải. Nhưng nghĩ tới đằng sau còn có Tuyền Đan cựu chuyển từ đường dài, liền lục hoa loại kia thiên kiêu đều tại dương thần ngưỡng cửa trước khốn thủ 2 năm. Ngươi nhìn qua lòng bàn tay ngưng kết kiếm khí, lần thứ nhất cảm thấy thời gian lại so lưới đao càng lợi. Mỗi khi nhập định lúc, đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa một loại nào đó huyền diệu khí cơ ngay tại sao động. Không chỉ có là ngươi, thành biện kinh những cái kia thâm cư không ra ngoài khí tức, gần đây cũng đều liên tiếp đêm xem sao trời. Đêm qua giờ tí ngồi xuống, ngươi đã phát giác giữa thiên địa linh khí đã tựa hồ có so trước đó nồng đậm, tuy là nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng cũng thật sự. Giữa thiên địa linh khí lại tại dâng lên, phi thăng cơ hội đã lửa xém lông mày. Xích mục quân phá thành này, chính là đại tiên sinh trong dự ngôn phi thăng thời điểm, ý nghĩ này tại trong lòng ngươi càng thêm rõ ràng. Võ đạo cựu cảnh tuyển đan cùng dương thần dung hợp, mới có thể ngưng tụ bản mệnh. Nếu là cái kia thời điểm ngươi không có ngưng tụ thuộc về mình bản mệnh, ngươi như thế nào đi đối mặt ma sư, liên chỉ đại sư, tô tướng các loại, hoành hành thiên hạ đại tông sư, thậm chí là nhân gian ngàn năm phu tử. Ngươi chợt khẽ nhả một ngụm trọc khí, đem trong lồng ngực quần quần táo bạo đều đè xuống. Tu hành chi đạo như đi ngược dòng nước, càng là khẩn yếu quan đầu, càng cần làm gì chắc đó. Ngươi lại bắt đầu lại từ đầu triệu hồi ra kiếm ý bóng người luyện kiếm, sau đó tu luyện dương phủ kinh làm từng bước. Kiếm chỉ nhẹ giơ lên, bảy đạo kiếm ý bóng người từ hư không hiện hóa. Hàn quang lên chỗ, trong viện láng lô đồng chưa rơi xuống đất liền bị chém thành hơn 10 cánh. Về sau ngươi tu luyện dương phủ kinh, màu vàng kim chữ triện tại quanh thân lưu chuyển. Nguyễn phu nhân đem đầu chôn thật sâu vào nước mặt, trong chun nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng vừa rồi bị ngươi trong lúc vô tình tiết lộ một sợi khí cơ chấn nhiếp, giờ phút này cho dù là lọn tóc cũng đang run rẩy, toàn thân lông mao dựng đứng. Lao ra, thực sự quá kinh khủng. Nguyễn phu nhân mỗi ngày tại trong tiểu viện, mắt thấy ngươi tu hành tốc độ, đã không phải một ngày ngàn dặm có khả năng hình dung. 3 ngày ở giữa, ngươi khí tức liền nặng hơn một tầng, trong vòng 5 ngày, liền đã có biến hóa. Càng làm nàng hơn kinh hồn táng đạm là, ngươi mỗi ngày phun ra nuốt vào mặt trời dung tinh, kia bừng hực khí tức giống như hỏa diễm, nhìn nhiều đều để nàng hai mắt phỏng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, ngươi võ đạo Tuyết Sơn cảnh viên mãn bất quá 10 ngày trước đó. Bây giờ quan hải cảnh ngưỡng cửa đã gần đến tại gang tấc. Người bên ngoài cần mấy năm thậm chí 10 năm chi công, ngươi lại chỉ dùng 1 tháng liền đã viên mãn. Còn có, ngươi ở trong viện mỗi ngày đón mặt trời mới mọc liệt nhật, phun ra nuốt vào mặt trời dung tinh chi lực, phát ra khí tức, kinh khủng ánh mắt của nàng nhìn nhiều một hồi liền sẽ đốt bị thương nhói nhói. Nhưng mà, ngươi tựa hồ còn ngại không đủ, thỉnh thoảng sẽ cảm khái một câu, tu hành vẫn là quá chậm. Cái này còn chậm, Nguyễn phu nhân trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu như cái này còn chậm hơn, như vậy thiên hạ tất cả tu hành võ đạo, nguyên thần người, có thể xấu hổ chết đi. Bất quá, nàng có chút hiếu kỳ. Lão gia, cho tới bây giờ tu hành bao lâu? Chương 351. Võ đạo bắt cảnh. Quan Hải, 14 tuổi cấp quan. Chương 351. Võ đạo bắt cảnh. Quan Hải, 14 tuổi cấp quan. Đảo mắt nửa tháng đã qua. Trong cơ thể ngươi chân nguyên tích xúc tràn đầy, đã đạt đến quan hải cảnh đột phá cơ hội. Cần biết thượng tam cảnh tu hành, thủ trọng chân nguyên cô đọng, cho đến đệ thất cảnh tuyết sơn cảnh, càng cần đem chân nguyên dị hóa. Bởi vì công pháp khác biệt, hoặc ngưng hàn băng chân nguyên, hoặc tụ liệt diễm chân nguyên, các loại biến hóa, không phải trường hợp cá biệt. Tu hành yếu quyết ở chỗ trước hóa tiên thiên chân khí là chân nguyên, tiếp theo lấy dị chủng chân nguyên thay đổi quanh thân chân khí. Đợi 365 chỗ khiếu huyệt đều gần chín đạo chân nguyên, chính là Tuyết Sơn cảnh giới viên mãn thời điểm. Trong cái này quan hải, tất cả mài nước công phu, thiên tư chắc tuyệt người, hoặc 1-2 năm có thể thành, trung nhân chi tư, cần 4-5 năm thời gian, như căn cốt hơi kém, sợ mười mấy nóng lạnh cũng khó lại toàn công. Võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, tối kỵ lòng dạ tan rã. Một khi duệ hết giận mài, lại khó tinh tiến. Giống như Tạ Nhân Phượng chi lưu, thở nhỏ ỉ lại đan dược bồi bổ, nhìn như tiến cảnh thần tốc, kỳ thực chỉ thấy lợi trước mắt. Cho đến chỗ mấu chốt, chớ nói Tuyết Sơn cảnh, chính là thượng tam cảnh ngưỡng cửa cũng khó khăn với tới, một thân tu vi như là giấy, chịu không được mưa to gặp một chút, liền muốn tan ra thành từng mảnh. Võ đạo leo núi một đường, chưa bao giờ đường tắt. Giờ phút này, ngươi huyệt khiếu quanh người đã đều rót vào chín đạo chân nguyên. Nếu không phải kiêm tu Phật ma hai đạo bảo công, liên chỉ đại sư chỗ thủ kim cương bất tử công cùng ma sư một mạch tử tiêu động ma chân kinh bản có thể một tháng công thành. Bây giờ trong cơ thể ngươi chân nguyên dị hóa, Phật ma cùng tồn tại, một cương mãnh trang nghiêm, một quỷ quyệt bá liệt. Thiên hạ võ đạo mặc dù không thiếu nhiều tu dị chủng chân nguyên người, nhưng luận đến tinh thâm huyền ảo, vẫn lấy nho, thả, ma, nói bốn nhà vi tôn. Phật môn chân nguyên, kim quang chế thể, kim cương bất hoại, càng có thể kiêm dung cũng xúc, hóa nhập và pháp. Nho gia chân nguyên, công chính bình thản, có thể trừ khử dị chủng chân nguyên chi xung đột. Đạo gia chân nguyên, biến hóa vô tận, có thể diễn hóa các loại chân nguyên đặc tính. Cho nên này bốn gia truyền nhận, mới là đương thời võ đạo học thuyết nổi tiếng, Vạn Lưu Quý Tông. Giờ phút này, trong cơ thể ngươi chân nguyên trào lên như nước thủy triều, kỳ kinh bát mạch giống như giang hà bốc lên, bành trướng không ngớt. Tuyết Sơn cảnh đột phá chi yếu, ở chỗ dẫn quanh thân viên mãn chân nguyên quay về đan điền, khiến cho chất biến thăng hoa. Trong tiểu viện, chợt nổi lên vô danh chi phòng, lá dụng phụ trần tất cả đều treo trên bầu trời, đều vì ngươi đan điền khí cơ dẫn dắt, như chúng tinh cùng nguyệt. Ngươi thẩm vận kim cương bất tử công Phật môn chân nguyên từ xương sống đuôi rồng huyệt liên tục tăng lên, như tạc sơn mở đường, cuối cùng bách xuyên quý hải, tụ hợp vào hạ đan điền tự phủ. Này vận công tiếp tục dòng dã một canh giờ. Góc sân bạc nước về sau, Nguyễn Phu Nhân nô ra trên nửa bên mặt, trong mắt tràn đầy kinh dị. Võ đạo đệ bắt cảnh quan hải đột phá cảnh tượng, chính là nàng cũng là đầu một lần nhìn thấy. Tu vi đột phá vốn là khẩn yếu sự tình, dung không được nửa điểm qua loa, đồng dạng môn phái hoặc là chín đại họ đều là có người hộ pháp. Như thế như vậy để nàng quan sát, chính là đối với hắn tương đương coi trọng người, mới có thể như thế cởi trần, chí ít nàng là không dám như thế. Nguyễn Phu Nhân nháy nháy mắt, trong lòng không khỏi nhiều không đồng dạng tâm tư, nàng lặng yên nguyên thần tràn ra, nhìn chăm chú khu nhà nhỏ này bên ngoài, vì đó hộ pháp. Ngưỡng cửa chỗ, nô đồng mười ngón gấp rảo, thần sắc khẩn trương. Sau một canh giờ, nước chảy thành sông, công hành viên mãn. Bóng mặt trời ngã về tây thời điểm, ngươi quanh thân khí cơ đột nhiên biến đổi, đã đạp phá huyền quan, chính thức đưa thân võ đạo đệ bát cảnh, quan hải. Nay cảnh huyền diệu, ở chỗ trong đan điển sinh sôi đã không phải tiên tiên chân khí, mà là càng tinh khiết hơn tiên tiên chân nguyên. Từ đó về sau, lại không cần như núi tuyết cảnh như vậy phí sức chuyển hóa, chân nguyên tự sinh, sinh sinh bất tước. Nội thị phía dưới, nhưng gặp vùng đan điển một dòng thanh tuyển chảy cuồn cuộn, chân nguyên như quỳnh tương ngọc dịch cuồn cuộn không dứt. Đợi cho cái này vùng thanh tuyển dần dần thành mênh mông chi thế, chính là quan hải viên mãn kỳ hạ. Phá cảnh mang tới ích lợi hiệu quả nhanh chóng, quanh thân kinh mạch lại lần nữa mở rộng, thể chất càng hơn trước kia. Ngày xưa cần cả một ngày mới có thể hoàn thành chân nguyên chu thiên tuần hoàn, bây giờ bất quá hai canh giờ liền có thể công hành viên mãn. Ngươi chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang lưu chuyển, hình như có thương hải hoành lưu chi tượng. Lần này tiến cảnh thần tốc, quả thật nhiều mặt cơ duyên tổng đúc, huyền thiên tuyết lộ đan dược lực, nhị tiên sinh cửu kiếm kích thích mảng ra, càng thêm kim cương bất tử công cùng tử tiêu động ma chân kinh, cái này một phật một ma hai bộ kỳ công, tại dương phủ kinh điều hòa lại sinh âm dương tương tế chi diệu, ba cộng minh hiệu quả viễn siêu mong muốn. Trừ ra ngươi tự thân thiên tư bên ngoài, nhờ vào đây võ đạo tu hành mới có như thế tiến triển, nhưng dù cho như thế vẫn là chưa đủ. Theo tu vi tinh tiến, ngươi đối thiên địa chi khí cảm ứng càng thêm nhạy cảm, nhưng gặp dưới bầu trời thanh trọc nhị khí dây dưa không ngớt, chính khí thế lớn thì bốn biển thái bình, tà khí thế lớn thì cửu châu dung chuyển. Năm gần đây cái này hai cố khí tức lại dần dần giao hòa, hóa thành làm người sợ hãi kiếp khí tại giữa thiên địa lưu chuyển. Ngươi chậm rãi nôn tận trong lồng ngực góp nhặt một ngụm trọc khí, đem phá cảnh sau dư vị đều liễm nhập đan điền. Quay người lúc, đối diện trên Nguyễn Phu Nhân theo dõi ánh mắt, không khỏi nhuyễn miệng cười. Nguyễn Phu Nhân bịch một tiếng tránh về bạc nước về sau. Tu hành như đi ngược dòng nước, cho dù hôm nay phá cảnh, ngươi cũng không làm một lát ngừng, như cũng chìm tâm tu luyện. Trong tâm hải cửu kiếm đưa ra ánh sáng, phía trước bảy đạo kiếm ý ngươi cũng liền hoàn toàn thăng ngộ, đã có thể làm được nhớ kỹ trong lòng, tùy tâm mà dùng. Chỉ là đạo thứ 8 kiếm ý lại đau khổ không cách nào phá giải, muốn chiến thắng nhị tiên sinh lưu lại đạo kiếm ý này thực sự rất khó khăn. Ngươi mặc dù cho là mình tiên phú tuyệt hảo, vô luận là võ đạo tiến cảnh vẫn là nguyên thần tu luyện liền đủ để chứng minh. Duy chỉ có tại kiếm đạo một đường, lại khó được cảm thấy khó giải quyết, nhị tiên sinh kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu hóa cảnh, hạ bút thành văn đều là diệu chiêu, kiếm thế biến hóa sinh sinh bất tức. Mỗi một kiếm cũng linh dương quải giác, vô tích khả tầm. Nhưng mà 80 chiêu về sau, cho dù lấy ngươi thời khắc này tu vi, tâm thần cũng lại khó đuổi theo tầng kia ra bất tận kiếm thế diễn biến, mỗi một kiếm cũng giống như đầy giấy tinh hà, biến hóa chi phức tạp đã không phải sức người có thể tính hết. Cái này 7 tháng kiếm ý giao phong, để ngươi càng thêm kinh hãi. Nhị tiên sinh sinh cảnh giới, chỉ sợ sớm đã siêu thoát thiên hạ đại tông sư như vậy thế tục xưng hô. Mà vị kia càng tại trên đó phu tử, cảnh giới của hắn chi cao xa, đã phi thường lý có thể độ. Tam tiên sinh, Tô tướng, đương thời thiên hạ đại tông sư, từng tòa võ đạo đỉnh cao sừng sững đứng sừng sững, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Thời gian, giờ phút này ngươi thám thiết nhất thể ngộ, chính là hai chữ này chi trọng. Trong chớp nhoáng lại hơn phân nửa trăng, lúc đã tới Quế Nguyệt chi sơ. Ngươi vẫn tại trong tiểu viện tu hành, chưa hề đặt chân bên ngoài. Cái này nửa tháng thời gian, Tạ gia càng phát ra kiềm chế, lão thái quân bệnh nặng tại giường, tại thư viện Tạ Hồng đều trở về một lần. Tạ phủ bên trong ngày xưa sai lầm nhỏ bất quá quát lớn quyết điểm, bây giờ động một tí chính là trượng hình ra thân, càng phát ra thần hồn nát thần tính. Nhất là nhị viện gần nhất chết bởi trách phạt nô bộc đã có hơn 10 người. Tạ phủ bầu trời tựa hồ bao phủ một tầng sương mù xám, liền xem như mặt trời cao chiếu, ánh mắt tựa hồ cũng khó có thể đâm rách. Người cũng phân phó nô đồng, gần đây không nên đi ra ngoài. Bởi vì Biện Kinh cũng bắt đầu loạn, phồn hoa Biện Kinh, có thư viện, có huyền tính ti, có đồ ma ti, có thân ẩn, nhiều như thế bộ môn. Thậm chí từng cái đường đi đều có chín đại họ nhà ở, còn có phu tử bày ra kinh thần trận, đừng nói hạng giá áo túi cơm, chính là bình thường tà ma cũng không dám làm cản. Thế nhưng là gần nửa tháng đến, Nô Đồng mang đến tin tức, làm cho người kinh hãi. Biện Kinh bên trong lại liên tiếp phát sinh án mạng, không phải dừng cùng một chỗ, mà là liên tiếp không ngừng. Đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện như thế sự tình, Biện Kinh trong lúc nhất thời mãnh liệt bất an, vụ án một mực lại phát sinh, cho tới bây giờ đã có mấy trăm lên. Biện Kinh đã có ít người người cảm thấy bất an cảm giác. Đại Tề triều chính lại đem ánh mắt nhìn chăm chú lên Biện Kinh bên ngoài Sơn Nam đạo. Một trận đại chiến cũng dẫn động tới Biện Kinh bách tính trái tim. Nơi đó, Xích Mục quân cùng Đại Tề Vương sư ngay tại triển khai quyết chiến. Chiến sự mới bắt đầu, Vương sư thế như trẻ che thẳng đến Giang Nam đạo, ai ngờ phong vân đột biến, bây giờ lại bị Xích Mục quân đẩy ngược đến Sơn Nam đạo. Trận này liên quan đến quốc vận đại chiến, dẫn động tới kinh thành mỗi một khóa thấp phòng tâm. Đại Tề xuất động lớn như thế quân không có trong dự liệu nghiền ép, ngược lại lại nửa tháng đến nay, cả hai lẫn nhau chống lại. Gần đây thành Biện Kinh bên trong chợt nổi lên đồng dao, trẻ con thanh âm truyền sướng đồng dao tại đường phố, Xích Mục tinh, quyển phong xa. Cửu khúc hoàng hà ngã bỏ, chín đầu gãy cánh rơi phấn hốn, máu thấm lông chim hóa đào hoa. Chín họ cao lâu sập làm thổ, kim gạch ngọc nói vụn như cát. Như vậy đại nghịch bất đạo lời tiên tri, như tại ngày xưa, huyền kính ti gương đồng sớm nên chiếu phá ngàn nhà, đồ ma ti thiết kỵ định đã đạp biến chí phượng. Có thể kỳ quặc chính là, bây giờ cái này đồng dao đã truyền khắp toàn thành, lưỡng ti lại một cách lạ kỳ lặng im, phần này yên tĩnh, so lôi đỉnh càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Hôm nay tiểu viện có được náo nhiệt, Hồ Vân Nương mang theo chúng hoa khôi tới chơi. Những này ngày xưa cười nói tự nhiên giai nhân, bây giờ giữa lông mày đều ngưng mây đen. Nguyệt Hoa Hiên vô cớ đóng cửa, ngay sau đó ba nhà thanh lâu đều là tuyên bố ngừng kinh doanh nghỉ khách. Từng chương bố cáo dán đầy toàn thành cấm đi lại ban đêm vực này chiến trận thực sự hiếm thấy. Đến ký trước kia, chỉ có 200 năm trước phu tử ra tầm tiết lúc, Tam Tiên Sinh từng lấy thư viện chi danh cấm đi lại ban đêm một đêm. Lại hướng phía trước, liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến phu tử đóng đô thiên hạ thời điểm, các quốc gia đại tông sư tề tụ Biện Kinh, lại bị phu tử một người trấn áp kinh thiên chuyện cũ. Biện Kinh bách tính mặc dù cư trợ bữa, nhưng cũng ngửi được cái này bình tĩnh biểu tượng hạ quần quần sóng ngầm. Hồ Vân Nương các loại một đám hoa khôi quyết định thật nhanh, dứt khoát bỏ một ngày thu đấu vàng quán rượu sinh ý, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Những này sớm đã chuộc thân nữ tử, đã sớm tại Lâm thư viện bên cạnh đặt mua một chỗ trạch viện, số tiền lớn thuê đáng tin giang hồ hảo thủ đảm nhiệm hộ viện. Một tháng qua, các nàng đã bí mật trữ hàng đủ trèo chống 2 năm thóc gạo. Trong bữa tiệc, Hồ Vân Nương nói ra mấy thì dọa người nghe nói tin tức, chín đại họ bên trong tiết ra, từ đầu tháng liền đóng chặt cửa phủ, xin miễn hết thể khách tới thăm. Kỳ hoặc hơn chính là ra cắt ra, cái này đi ra ba vị hoàng hậu hiển hách dòng dõi, hôm qua lại thêm một cọc kỳ án. Vị kia lấy nam sinh nữ tướng nghe tiếng, danh xưng cao quý không tả nổi Tư Mã Xuân Phong, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà Triệu gia hai vị trong triều trọng thần, cũng tại cùng ngày ly kỳ mất mạng tại công sở bên trong. Vân Huyền hôm nay cũng lặng yên đi vào trong viện. Mấy vị hoa khôi đều lấy lụa mỏng che mặt, tổ y đóng gói đơn giản, ghé qua đường phố lúc phá lệ cẩn thận. Thời khắc này thành Biện Kinh, cửa hàng đóng chặt, chợ búa tiêu điều. Liên tiếp không ngừng án mạng đến nay chưa phá, mỗi ngày vẫn có mới huyết án báo cáo phủ nhà. Bách tính như chim sợ cành cong, nhà ra môn hộ khóa chặt, đường phố vắng vẻ không người. Liên liên những ngày xưa nay ung dung các hoa khôi, bây giờ cũng không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Các nàng đi xuyên qua vắng lặng đường phố bên trong, mỗi một bước đều đi được cẩn thận nghiêm túc, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm từ trong bóng tối đập ra. Lý Hương Quân yếu ớt thở dài, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi một nguyện quan cảnh, Biện Kinh lại lưu lạc đến tận đây. 8 tháng trước quần phương yến trên đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, bây giờ nghĩ đến dường như đã có mấy lời. Chu Doãn Nhi e sợ âm thanh hỏi, quan công tử, ngài nói Xích Mục quân coi là thật hội công phá Biện Kinh sao? Gần đây trong tiểu lâu những cái kia khách nhân đều tại truyền, nói mắt đỏ thủ lĩnh ban thắng chính là chân vũ đại đế Lâm Phàm, nàng đứng dậy khoa tay, tay trái có thể triệu lôi đình, tay phải có thể vãi đầu thành binh đây. Ngươi gặp hắn bộ dáng ngược lại là có mấy phần hồn nhiên đáng yêu. Lý Hương Quân bất đắc dĩ ngắt lời nói, Doãn Nhi chớ có dễ tin những này lời say. Những cái kia bất quá là nơi khác tới giang hồ lắm nhân, ba chén rượu vàng vào trong bụng liền nói năng bậy bạn. Có thể kỳ quái là. Hồ Vân Nương nhíu mày trầm âm, liên quan tới Xích Mục quân nghe đồn chúng thuyết phân vân. Có nói là Xích Mục Thiên Vương chính là lôi công, có nói là thập bát tướng đứng đầu Vân Trung Long Đặng Siêu có thể phun ra hồng thủy, còn có nói là quân sư Ô Hoàng trong bóng tối thao túng phong vũ. Nhưng có một chút vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, từ Đại Tề Vương sư cùng Xích Mục quân giao chiến đến nay, thiên tượng quỷ quyệt dị thường, không phải đột nhiên rơi xuống mưa to, chính là cuồng phong tứ ngược, thậm chí tao ngộ lũ quét. Vân Huyền kìm nén không được, xen vào nói, càng thêm ly kỳ chính là, người trong giang hồ có lời, Sơn Nam đạo tháng 8 chi dạng, lại phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết. Độ Hà thời điểm càng là kỳ cảnh nhiều lần hiện, Xích Mục quân Độ Hà thì ngàn dặm băng phong, Vương sư Độ Hà thì sóng dữ mãnh liệt, phản phất thiên ý khó dò. Người nghe tin tức này, trong mắt hơi trầm xuống, không khỏi nhớ lại Tạ Linh tại Giang Nam đạo Vân Việt trạch chi thời gian chiến tranh, đã từng đột gặp mưa to, mực nước đột nhiên trướng, trở thành lấy ít thắng nhiều mấu chốt chuyển hướng một trong. Đám người một phen nói chuyện tiếm, lúc đầu còn tưởng rằng ngươi trước đây lời nói Xích Mục quân đem công phá Biện Kinh chỉ là hài hước chi tử. Nhưng mà cho đến ngày nay, chúng nước nhưng trong lòng ẩn ẩn sinh ra bất an, nếu như lời ấy trở thành sự thật, lại làm ứng đối ra sao? Gặp bầu không khí ngưng trọng, Hồ Vân Nương cười nói tự nhiên nói đến, tháng 8 thế nhưng là công tử cập quan đại nhật từ đây. Nàng cái này một câu bừng tỉnh đám người, Chu Doãn Nhi vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái cuốn nhánh liên văn hộp gấm, đưa tiến lên, chúng ta tỉ muội chuẩn bị một chút tâm ý, mong rằng công tử không bỏ còn lại mấy vị hoa khôi cũng nhao nhao lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ. Bóng mặt trời ngã về tây thời gian, chúng nữ cáo từ rời đi, chỉ còn lại mấy phần lễ vật tại trên bàn đá. Người đi trở về sân nhỏ, đã thấy Ngô Đồng cùng Nguyễn phu nhân lại từ dưới hiên bưng ra hai cái bao khỏa, nguyên lai các nàng cũng chuẩn bị hạ lễ. Ngô Đồng mặt mày cong cong, thiếu gia qua tháng này, nhưng chính là đỉnh thiên lập địa đại nhân. Đại nhân, ngươi giật mình lo lắng một lát, chợt thấy bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn trời, mộ vân như nhiễm. Đúng vậy a, đã 14 năm. Chương 452, thiên hạ tề tụ biệt kinh, gặp lại thiên sư Lục Hoa. Chương 452, thiên hạ tề tụ biệt kinh, gặp lại thiên sư Lục Hoa. Trong nháy mắt đã là trung tuần tháng 8, nắng gắt như lửa, thời tiết nóng bức hơi. Thiên quang tảng sáng đến càng phát ra sớm, kim kê sắp hót thời điểm, phương đông đã sáng rõ. Cái này nửa tháng đến, ngươi chuyên cần không ngừng, võ đạo tu vi nâng cao một bước. Tại bước vào quan hải cảnh giới về sau, ngươi dốc lòng nghiên cứu Phật Ma hai đạo tuyệt học, Phật môn Kim Cương Bất Tử Công đã đạt đến tiểu kim vật thể cảnh giới, Ma môn Tử Tiêu Động Ma Chân Kinh bên trong khí binh chi pháp cũng đã dung hội hoàn thông. Đêm đó, yên lặng như tờ. Ngươi ngồi xếp bằng trong viện, thể nội chân nguyên như giang hà trào lên, kinh mạch ở giữa khí huyết sôi trào. Chợt thấy bên ngoài thân nổi lên một tầng lưu ly kim quang, lập tức một tiếng Phật miếu bên trong trống chiều trùng sớm thanh âm, đồng, kia Phật quang đống nhiên tăng gọn. Trong chốc lát, một tôn cao ba trượng lưu ly đại Phật từ trong tiểu viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, kim quang sáng chói pháp tướng cao hơn tường viện. Đại Phật chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Người lăng không đứng ở kim quang đại Phật nội tâm niệm chỗ, ánh mắt nhìn thẳng trong viện gốc kia cứng cáp nô đồng. Tâm niệm vừa động ở giữa, đại Phật toàn thân cơ bắp như là kéo căng, tùy ngươi tâm ý vung ra một quyền. Nhưng nghe oanh một tiếng bạo hưởng, quyền phong những nơi đi qua không khí nổ tung, tiếng nổ đùng đoàng đình thai nhức óc. Đây chính là Kim Cương Bất Tử Công chí cao diệu pháp, Phật đã phát thân. Tại cái này ba trượng kim thân bên trong, bình thường thuật pháp khó xâm mảy may, đao bổ đũa chặt đều như phát trần, thủy hỏa bất xâm, vạn tà tránh lui. Càng có thể mượn tôn này lưu ly đại Phật chi uy, trong lúc giơ tay nhấc chân, lực đạo bạo tăng mấy lần, khai sơn phá thạch bất quá chờ nhàn, đây là Phật môn bí truyền vô thượng bảo pháp. Nhưng mà ngươi cũng không dừng bước ở đây, hơi suy nghĩ, thể nội chân nguyên bỗng nhiên của cuộn, từ màu vàng kim Phật môn chân nguyên chuyển hóa làm ma đạo chân nguyên. Tại Tử Tiêu Động Ma Chân Kinh vận chuyển phía dưới, trong đan điền mênh mông chân nguyên hóa thành quần quần ma khí, lạnh lạnh bốc lên. Hư không rung động, một thanh ám văn trường thương chống rông ngưng hiện, cuốn quanh màu tím hồ quang điện, đôm đốt rung động, ma uy nghiêm nghị. Thương này vừa ra, quanh mình không khí phảng phất bị lực vô hình và mèo, ẩn ẩn có quỷ khóc thần hào thành âm quanh quẩn. Đây chính là Tử Tiêu Động Ma Chân Kinh chí cao kỳ hảo, Tử Tiêu Ma Thương. Người hơi suy nghĩ, màu vàng kim đại Phật đống nhiên đưa tay, năm ngón tay hợp lại, càng đem chuôi này cuốn quanh lấy hồ quang điện Tử Tiêu Ma Thương vững vàng nắm chặt. Trong chốc lát, Phật quang cùng ma khí xen lẫn cuộn, cuồng bạo năng lượng tại trong tiểu viện nhấc lên cuồng phong. Đạo đạo hồ quang điện như lôi xả tán loạn, ở trong viện nổ tung liên tiếp chói mắt điện quang, gạch xanh mặt đất bị đánh xuất ra đạo đạo vết cháy. Cùng manh khí lãng quét sạch bốn phương, tường viện rung động, mảnh ngói gì rào rung động, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem trọn tòa tiểu viện tung bay. Ngươi thấy tình thế không ổn, lúc này thu công. Màu vàng kim đại Phật hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán, ma thương cũng vỡ vụn là từng sợi hắc khí. Người tay áo tung bay, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Nhìn quanh chu vi, chỉ gặp trong viện bụi đất đều bị kình phong quét sạch, duy dư ngươi trồ đứng một phương tịnh thổ, may mà phòng ốc tường viện cũng không bị hao tổn. Giờ phút này ngươi đã xem cái này Phật Ma hai đạo sát chiêu tìm hiểu thấu đáo, chỉ đợi võ đạo tu vi đột phá tuyển đan cựu cảnh, liền có thể đem nó uy năng phát huy đến cực hạn. Nhưng mà võ đạo tuyển đan há lại dễ cùng, cho dù lấy thiên tư của ngươi, chí ít cũng cần một năm quang cảnh nện vững chắc căn cơ. Chỉ có tiến hành theo chất lượng, mới có thể nước chảy thành sông. Dưới mắt còn tưởng là làm gì chắc đó. Cái này nửa tháng đến, ngươi nguyên thần tu vi tuy có chỗ tinh tiến, lại cách dương thần chi cảnh trên lệch chi quá xa. Ngươi nhắm mắt ngưng thần, đem tạp niệm đều đè xuống, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Lúc này, góc sân trong chung nước nổi lên nhỏ bé gợn sóng, Nguyễn phu nhân lặng yên nổi lên mặt nước. Nàng nhìn qua mới dị tượng đột khởi bị lạc, toàn thân căng cứng như lâm đại địch, ngay cả sợi tóc đều như sủ lông miêu nhi dựng thẳng lên. Nếu không phải sớm biết ngươi cũng không ác ý, mới kêu một cái chớp mắt uy áp, suýt nữa để nàng bị dạp trên đất. Cuối cùng là công pháp gì? Nàng âm thầm kinh hãi, có thể đồng thời ẩn chứa Phật môn trang nghiêm cùng ma đạo lạnh lạnh chi khí, ly kỳ hơn chính là hai người có thể nước sữa hòa nhau, lại nghĩ lên ngươi ban ngày lúc tu luyện, nuốt đại nhật kim ô chi tinh chẳng cảnh. Kia uy hoàng như liệt nhật trí dương, cũng không biết là bực nào huyền diệu bảo công. Trừ cái đó ra, ngươi mỗi ngày trên bàn đá ngày đó vết mực chưa khô văn trường, trong câu chữ lộ ra lạnh thấu xương kiếm ý, nàng đã đoán được hẳn là nhị tiên sinh cựu kiếm truyền thừa. Có thể hai loại khác tựa hồ không kém hơn nhị tiên sinh truyền thừa, lại là cái gì? Nguyễn phu nhân nàng liền không được biết. Hôm sau, thiên quang tảng sáng, tu hành chi đạo vốn là ngày qua ngày tích lũy cùng rèn luyện, thời gian qua mau, lại là một tháng. Hôm nay sắc trời phá lệ âm trầm, tối tăm mờ mịt tầng mây buông xuống, trong không khí tràn ngập ẩm ướt khí tức, đây là mưa to sắp tới dấu hiệu. Theo nguyên thần tu vi ngày càng tinh thâm, ngươi cùng thiên địa tự nhiên cảm ứng cũng càng thêm nhạy cảm. Mỗi khi gặp lôi điện đan sen, cùng phong đột khởi thời điểm, linh hài liền ẩn ẩn có chỗ xúc động. Võ đạo tu vi cũng để ngươi quanh thân lỗ chân lông đều có thể cảm giác giữa thiên địa biến hóa vi diệu, hơi nước lưu động, còn mỗi vô cánh nhỏ bé rung động, đều có thể thôi diễn ra thiên tượng biến thiên. Nhưng mà gần đây, ngày này vận may tượng lại trở nên quỷ quyệt khó dò. Trong vòng một ngày, thậm chí ngắn ngủi hai canh giờ ở giữa, liền sẽ có ít phiên biến hóa. Sáng nay đứng dậy lúc, rõ ràng đồng vụ tràn ngập, vốn nên là cái mặt trời chói chang tinh nhật, cũng không đến buổi trưa. Hắc vân liền đã ép thành, chỉ màu xám tầng mây nặng nề muốn ngã, không ngờ chuyển tắc mưa to sắp tới chi tượng. Vào lúc giữa trưa, nặng nề tầng mây bỗng nhiên tản ra, chói mắt ánh nắng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu chân trời. Ngươi nhíu mày, mấy tháng trước, lấy ngươi tu vi còn có thể tinh chuẩn thôi diễn ra ngày mai thậm chí trong vòng nửa tháng thiên tượng biến hóa. Nhưng hôm nay, mà ngay cả hôm nay phong vũ âm tình đều khó mà đoán trước. Cái này thiên tượng quỷ quyệt hay thay đổi, rõ ràng là giữa thiên địa chính tà nhị khí cuốn giao khoáy động bố trí. Ngươi ngước nhìn thay đổi trong nháy mắt thương cùng, trong lòng hiểu rõ, đại kiếp thiên cơ hỗn loạn, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Mới còn tinh không vạn lý chân trời, trong nháy mắt lại âm trầm xuống. Quan đệ, có tin tức. Tạ Nguyên hùng hùng hổ hổ bước vào cửa sân, tay áo măng gió, sắc mặt nhiều hơn một phần lo lắng. Trường Sinh Thiên cùng Đại Tụy đều đến tin tức, đã thấy rốt cuộc. Tạ Nguyên đem hai phần công báo đưa tới ngươi trong tay, ngươi trước triển khai Đại Tụy kia phần, ánh mắt đảo qua trong câu chữ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Đại Tụy Tùy Thánh Đế một trận chiến này bị bại triệt triệt để. Kỳ thật từ lúc vị này danh xưng hùng tài đại lược đế vương nhắc lên trận này đại chiến lúc, kết cục liền đã chú định. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, đường đường nhất quốc chi quân, cuối cùng lại sẽ mệnh tang người bên gối chi thủ. Công báo trên thình lình viết, vị yêu nhất được sủng ái hoàng phi, đúng là tam chân nhất môn nằm vùng ám tử. Càng trâm trọng là, liền Tùy Thánh Đế tín nhiệm nhất thiếp thân thái giám, cũng là tam chân giáo thành kính tín đồ. 10 vạn tam chân đạo binh, tập kết quốc đâu ngoài thành, chưa cùng tiến quân mãnh liệt, một trận mưu kế tỉ mỉ cung đình chi biến, đã khiến ngày xưa vương tọa trên Tùy Thánh Đế gãy kích trầm xa, chết bởi phụ nhân chi thủ, lưu lại sách sử không thán. Đại Tùy Lưu thị hoàng tộc, như vậy bị nổ tận gốc. Kết cục này, kỳ thật sớm tại Biện Kinh triều đỉnh trên dưới trong dự liệu. Tam chân nhất môn lập giáo 3000 năm, từ nước Yến hủy diệt sau mỗi cái triều đại thay đổi, phía sau đều như ẩn như hiện lấy quái vật khổng lồ này cái bóng. Bọn hắn lấy cứu thế tế người là giáo nghĩa, thiên hạ bách tính thụ nhiều hắn ân huệ, hương hỏa chi thịnh, sớm đã thẩm thấu tiến Đại Tùy trong xương thủy. Tạ Nguyên lắc đầu thở dài, Tùy Thánh Đế đây là dưới đĩa đèn thì tối a, liền ngoài vạn dặm Biện Kinh hải đồng đều biết rõ tam chân nhất môn đáng sợ, hắn tọa trấn Trung Nam Sơn dưới chân, ngược lại đối tôn này đạo môn tổ đỉnh như không có gì như tại mấy tháng trước đó. Vực này thay đổi triều đại đại sự sẽ làm chấn động toàn bộ Biện Kinh. Nhưng hôm nay, chợ búa bách tính lại đều một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, chấn kinh thiên hạ đại sự, một bộ tiếp một bộ. Tạ Nguyên ngữ điệu chợt chìm, tam chân nhất môn đỡ lập tân quân về sau, hôm qua thốt nhiên phát binh hơn 30 vạn, từ Tây Lộ phi nhanh, trực chỉ ta đại tề cương vực, kỳ thế rào rạt, ý tại binh lâm kinh sư đạo, trực đảo Biện Kinh sợ là. Càng thêm kỳ quặc chính là tam chân nhất môn vậy mà phong sơn, trong đó 3000 đệ tử bản môn toàn bộ xuống núi, đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Tam chân gần mấy trăm năm qua đều đã xuất thế là độc, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà nhập thế. Tạ Nguyên triển khai một phần khác công báo, Hạ Lan Nhan Mây cuối cùng vẫn là chính tay đâm hôn huynh trưởng, đoạt được khả hãn chi vị. Ngón tay hắn xẹt qua công báo câu trên chữ, 3 ngày trước, Trường Sinh Thiên 30 vạn thiết kỵ đã từ Mạc Bắc xuất phát, đồng dạng trực chỉ kinh sư đạo, địa bộ này, rõ ràng là muốn cùng Đại Tùy vây kín Biện Kinh. Trường Sinh Thiên hoàng kim gia tộc hứa ra, còn có Thảo Nguyên Ma tông dốc toàn bộ lực lượng. Người nghe vậy chấn động trong lòng, Đại Tùy cùng Trường Sinh Thiên đồng thời phát binh Biện Kinh, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tam chân, Ma môn cũng là hội tụ ở Biện Kinh. Thật muốn thiên biến, tam chân nhất môn có thể như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có một chuyện. Phi thăng cơ hội, việc quan hệ tam chân trăm đời chi mưu. Ngươi hỏi, Nam Vương Phật Quốc nhưng có động tĩnh. Tạ Nguyên hơi suy tư, chợt nhớ tới cái gì, nói đến kỳ quái, Nam Vương Phật Quốc ngược lại là không thấy binh mã điều động. Bất quá, nghe mấy vị thuốc phụ nói tới, Đông Thắng Tông gần đây phái ra một chi Bắc hành đội ngũ, chỉ có 4 người, tựa hồ cũng là hướng phía Biện Kinh phương hướng mà đến, trong đó có Đông Thắng Tông vị kia danh xưng ngàn năm chưa đem Phật tử. Quan đệ, xem ra thiên hạ thật muốn thay đổi, mấy ngày trước đây ngươi nói công phá Biện Kinh sự tình, tựa hồ thật muốn ứng nghiệm, gần nhất ta cái này mắt phải một mực nhảy không ngừng. Đại Tùy muốn phạm ta Biện Kinh, Trường Sinh Tiên cũng là như thế, tam chân, ma môn tề tụ, đây là bao nhiêu năm không có chuyện phát sinh rồi. Tạ Nguyên một tiếng thở dài khí, nếu là phu tử tại, nhị tiên sinh vẫn còn, tam quốc liên thủ lại như thế nào? Bây giờ phu tử tìm tiên chưa bể, nhị tiên sinh tại quần phương yến kiếm khai thiên môn đã đi, đại tề bên trong còn có nội loạn xích một quân. Biện Kinh cũng không tại vững như thành đồng. Người trầm tư sau hỏi, trong triều nhận được tin tức, là ứng đối ra sao? Cái này Đại Tùy cùng Trường Sinh Thiên xuất binh, lại như cự thạch đầu nhập Biện Kinh trong hồ nước, muốn nhấc lên sóng lớn. Liên Tạ Nguyên bực này chín đại họ đệ tử đều là có nguy cơ, có thể nghĩ Biện Kinh bên trong đúng bách tính làm có gì tâm tính. Tạ Nguyên nói, Tô tướng sáng nay phát ra thủ dụ, ngày mai muốn tại Tử Thần Điện triệu tập chín đại họ nghị sự. Người lông mày cau lại, lấy Tô tướng bây giờ một tay che trời quyền thế, bạn có thể chuyên quyền độc đoán, không cần cùng chín đại họ thương nghị. Cho dù đến như vậy nguy cấp tồn vong chi thu, thành Biện Kinh bên trong vẫn không có người dám công nhiên làm trái vị này quyền tướng, có thể thấy được hắn trưởng khống chi sâu, coi là thật đã đến khiến chín đại họ đều câm như ve mùa đông tình trạng. Vị này Tô tướng đến tột cùng tại mưu đồ cái gì, ai cũng không biết. Tạ Nguyên trong mắt chứa ưu sầu, đề cập hiện tại Tạ phủ tựa hồ cũng lộ ra quỷ dị. Nhất là nhị viện, bây giờ đã thành trong phủ cấm kỵ, liền bọn hạ nhân đều đi vòng qua, ban đêm càng không người dám tới gần. Tạ Kỳ Nguyệt tháng trước liền rời xa nhị viện, bây giờ sống nhờ tại Trương gia tứ biểu tỷ chỗ. Nô đồng từng lặng lẽ nói cho ngươi, vị kia Triệu phu nhân gần đây tính tình đại biến, động một tí quất roi nô bộc. Ngắn ngủi nửa tháng, nhị viện trưởng đánh chết hạ nhân lại có gần trăm số lượng. Viên phu nhân tiến đến thăm viếng lúc, Triệu phu nhân lại đóng cửa không thấy. Trong phủ đồn đại, đây là bởi vì mất con thống khổ chưa tiêu, Tạ Nhân Phượng cái chết để Triệu phu nhân tích tụ tại tâm. Mà đại quan viên bên kia, Tạ Lao Thái quân đã ốm đau nhiều ngày, bây giờ trong phủ sự vụ toàn từ viên phu nhân chủ trì. Từ Tạ Linh xảy ra chuyện đến nay, viên phu nhân cũng biến thành ngang ngược vô thường, có chút không thuận tiện đối các nô tỳ không phải đánh thì mắng. Tạ Nguyên dạng này dòng chính đệ tử muốn đi thăm viếng Lao Thái Quân, đều bị viên phu nhân lấy Lao Thái Quân cần tĩnh dưỡng làm lý do ngăn ở ngoài cửa. Ngoài cửa viện, Tạ Nguyên đã chuẩn bị rời đi, mẫu thân mấy ngày nay đánh thẳng bắt lính theo danh sách chứa, muốn đưa ta ly khai Tạ phủ, không phải đi ra cắt ra, mà là đi Trương ra. Hắn hôm nay cố ý đến đây, ngoại trừ truyền lại tin tức, càng là phải nhắc nhở ngươi vạn sự xem chừng. Sáng sớm ngày mai, hắn liền muốn khởi hành tiến về Trương gia. Ngươi khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ, vì sao không phải ra cắt phu nhân nhà mẹ đẻ. Gần đây chín đại họ bên trong, ra cắt gia biến cố nhất là kỳ quặc, đầu tiên là ra cắt hoàng hậu không hiểu nhảy giếng tự vẫn, tiếp lấy trong tộc mấy vị chính vào tráng niên trụ cột vững vàng liền tiếp điên, lại trần như nhộng tại biện kinh đầu đường du đãng. Quan đệ, ngươi vạn sự xem chừng, bây giờ không phải thái bình thời kỳ. Ngươi nhìn xem Tạ Nguyên bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Đại Tùy, Trường Sinh Thiên, Tam Chân, Ma Môn đều là muốn tể tụ biệt kinh, còn có Giang Nam đạo sĩ một quân. Ngươi chính chuẩn bị đi vào tiểu viện bên trong, tâm thần khẽ nhúc đích. Quay đầu nhìn, ánh mắt lộ ra hiếm thấy ấm áp cùng mừng rỡ. Ngoài cửa viện, ba đạo thân ảnh chính chậm rãi mà tới. Cầm đầu Công Tôn Nương Tử phong thái hiểu điệu, vị này vốn nên chuộc thân rời kinh hoa khôi lại đi mà quay lại. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, môi son khẽ mở, quan công tử, ngược lại là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi ánh mắt lại vượt qua nàng, rơi vào phía sau trên thân hai người. Trong đó một vị chính là ngày đó Yên Ba Hồ Bờ, đại tùy thái tử Lưu Uyên bên người vị kia Tam Chân giáo nữ quan. Nữ quan ánh mắt gặp ngươi ánh mắt, nhớ tới Yên Ba Hồ sự tình, ánh mắt có chút trốn tránh. Ngươi cũng không để ý, ánh mắt rơi thẳng vào cuối cùng đạo thân ảnh kia phía trên, là một nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, đầu đội mũ rộng vành lụa trắng, che đậy dung nhan, một bộ trắng thuần quan bảo, đem thân hình đều lôi cuốn. Thực sự là ngươi sắc mặt lộ ra ý cười, hô, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 453, Kiểm kê thiên hạ đại tông sư, Thanh Nhu, người kể chuyện, Động Huyền, Lục Điệu Giao Long. Chương 453, Kiểm kê thiên hạ đại tông sư, Thanh Nhu, người kể chuyện, Động Huyền, Lục Điệu Giao Long. Quan công tử có chỗ không biết, thiếp thân lần này ra kinh mặc dù mang theo mấy cái hộ viện, trong đó cũng có võ đạo trung tam cảnh cao thủ, chính mình cũng hơi thông công phu quyền cước, nguyên lai tưởng rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Công Tôn Nương Tử khẽ vuốt ống tay áo, giữa lông mày còn mang kinh hãi, ai ngờ dọc đường kinh sư đạo một chỗ tử quán, lại gặp gỡ một đám người giang hồ chiếm cứ ở giữa. Thiếp thân mặc dù đã dịch dung giả dạng, nhưng vẫn là bị cái làm đảo một trượng lao ông để mắt tới, cứng rắn muốn mời thiếp thân nghệ mặt uống rượu. Tên kia nhìn như bình thường đảo một trượng, xuất thủ lại tàn nhẫn dị thường, bất quá 3 năm chiêu liền đem chúng ta một đoàn người đều tiêu phiên, lúc ấy tình hình nguy cơ. Nàng nhìn về phía bên cạnh mũ rộng vành nữ tử, trong mắt nổi lên cảm kích, nếu không phải ân công trượng nghĩa cứu rút, thiếp thân sợ là đã gặp bất trắc. Công Tôn Nương Tử cười khổ lắc đầu, bây giờ thành biện kinh bên ngoài rồng rắn lẫn lộn, các quốc gia mật thám, giang hồ môn phái tể tụ kinh sư đạo. Tình như vậy thế, ngược lại để cho thiếp thân không thể không trở về. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tinh tế đánh giá mũ rộng vành nữ tử, môi son khẽ mở, ân công cứu mạng đại đức, nhưng đến nay không biết nên xưng hô như thế nào. Mũ rộng vành hạ truyền đến từng tiếng âm, tiếng như xuất cốc hoàng oanh, lại lộ ra hiên ngang khí khái hào hùng, người giang hồ bất luận những này nghi thức xã giao. Tại hạ họ Lục, tên một chữ một cái hoa chữ, cô nương gọi thẳng tên là được. Lục Hoa. Công Tôn Nương Tử thấp giọng lẩm bẩm, chân mày cao lại. Danh tự này không hiểu quen hay, một thân đạo gia cách ăn mặc, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Càng làm nàng hơn để ý là, người trước mắt nghe thanh âm bất quá tuổi tròn đôi mươi, bây giờ tuổi trẻ. Trước mắt nàng lại hiện hiện kia kinh hồng một màn, thiếu nữ ổn thỏa ghế dài, tiện tay gãy đoạn những cây, cách không giao thủ, 7-8 cái cường tráng đại hán cầm trong tay binh khí chỉ bị đánh liên tục rút lui, liên tiếp quỳ xuống. Như vậy cử trọng được khinh công phu, sợ là đã võ đạo thượng tam cảnh, liền xem như chín đại họ bên trong thiên tiêu cũng không có như vậy tuổi trẻ. Người nghe đến đó, ước chừng cũng là tìm hiểu được vì sao Công Tôn Nương Tử vì sao là cùng Lục Hoa cùng nhau đến tiểu viện. Lục Hoa hộ tống Công Tôn Nương Tử về biệt kinh, cũng tiếp lấy vị này Tử Tiêu Các Hoa Khôi chi danh, chính đại quang minh vào biệt kinh. Phải biết, bây giờ biệt kinh thế nhưng là toàn thành đề phòng, ra vào đều là phải có nghiêm mật để ra nghi vấn. Công Tôn Nương Tử sóng mắt lưu chuyển, kia thiếp thân liền cả gan gọi một tiếng Lục đạo trưởng. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng ngươi, nhắc tới cũng kỳ, Lục đạo trưởng mới vào thành, liền thẳng đến quan công tử mà đến, quan công tử các ngươi là thế nào nhận biết? Ngươi nghe vậy khẽ giật mình, ngẫu nhiên cười nói ra thật xấu hổ. Tại hạ cùng với Công Tôn Nương Tử ngược lại là đồng bệnh tương liên, đều nhận được Lục đạo trưởng ân huệ. Lời còn chưa dứt, chợt nghe mũ rộng bành hạ dò dỉ ra một tiếng cười. Cái này âm thanh cười như băng hồ chợt nức, trêu đến Công Tôn Nương Tử kinh ngạc trừng mắt nhìn. Đoạn đường này đi tới, vị nữ tử này từ đầu đến cuối lãnh được sương tuyết, tích chưa như bằng. Đang ngồi còn có một vị nữ quan càng là nhữ mày lại, nàng đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chân trà, thầm nghĩ, tạ quan thật lại cùng đạo môn có cũ. Khó trách hôm đó tại Yên Ba Hồ sẽ quấn nàng tính mạng. Lục Hoa tiến vào biệt kinh, bây giờ còn tại bên trong thành Tam Chân nhất môn đều thụ triệu kiến. Nữ quan cùng một vị thư viện tiên sinh có cũ, liền một mực ở tại trong thư viện, thủ Tam Chân truyền triệu. Làm thế nào cũng không nghĩ tới là thiên sư mạo hiểm tiến vào biệt kinh, mà lại lần này đến đây tựa hồ vì tạ quan. Đây càng là để nàng nghi hoặc trùng điệp. Nữ quan lúc này cũng thỏa đáng mở miệng nói, Công Tôn Nương Tử nói vị kia cầm trong tay đào hoa cầm giang hồ khách, hẳn là Ba Lăng Bang Ôn Bất Nhân, xem như thủy vận bang hội, dùng một đào một cầm, trong đó còn có dấu một thanh bí ẩn trường kiếm nhưng cũng hỏa hầu kiếm biết, bản sự thấp, võ đạo thượng tam cảnh đều kém xa lắm. Nếu là đặt ở thiên hạ xem như một phương cao thủ, tại đại tề kinh sư chi địa, lại chỉ có thể coi là một cái tam lưu nhân vật. Nữ quan ở lâu tại biệt kinh, nhất là đại tùy phủ thái tử môn tiếp xúc không được thư viện, triều chính chín đại họ cao thủ, liền thiếu đi không được cùng người giang hồ liên hệ. Dân gia, nàng không chỉ có biết rõ đại tề giang hồ môn phái, càng đối thiên hạ võ lâm rõ như lòng bàn tay. Công tôn nương tử lặng lẽ đánh giá vị này lạ lâm nữ quan, mặc dù cùng là không đạo, nhưng so với Lục Hoa hào hào khí khái hào hùng, người trước mắt càng nhiều mấy phần thanh lãnh xuất trận. Trong nội tâm nàng âm thầm lấy làm kỳ, nữ tử tu đạo vốn là hiếm thấy, hai vị này lại đều là đạo pháp tinh thâm hạng người, lại trong lúc nói chuyện bên trong ẩn ẩn lấy Lục Hoa vi tôn. Ba lang bang. Công tôn nương tử nhướng mày, thiếp thân nhớ kỹ đây là bà Dương Hồ một vùng bang hội, sao dám đến biện kinh Dương ai? Chị thủy phía dưới nhiều năm cọ rửa, ngoại trừ Hạ Du Bình Nguyên, liền nhiều một cái bà Dương Hồ. Nữ quan váy dài khẽ nhúc đích, ba lăng bang tính không được cái gì, Ôn Bất Nhân cũng là bản sự thấp, có thể xưng bá bà Dương Hồ, đều là bởi vì bọn hắn phía sau người. Sợ hẳn là cũng đến biện kinh. Lục Hoa nói ra một cái tên, Lục Địa Giao Long Độc Cô Thánh. Nữ quan vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, người này đứng hàng thiên hạ đại tông sư, tuyệt không phải bình thường. Người khẽ gật đầu, người này có tên đầu ngươi tự nhiên nghe qua. Người này là trước giáp giang hồ võ lâm lộng chiều người, được xưng là Lục Địa Giao Long quấy toàn bộ võ lâm. Công tôn nương tử miệng thơm khẽ nhếch, có thể nghe đồn người này trăm năm trước liền theo phu tử Đông Độ tìm tiên nàng sóng mắt còn mang nghĩ mà sợ, may mà chưa từng gặp gỡ chính chủ. Nữ quan nói, bây giờ thiên hạ phong vân hội tụ biệt kinh, hắn làm sao lại không đếm xỉa đến? Người này là gần một giáp nhân vật, so ma sư cùng liền chỉ thấp hơn một đời. Bất quá người này làm việc quang minh lỗi lạc, thật sự là gặp gỡ ngược lại vô sự. Thế nhưng là người này thủ đoạn tuyệt không kém hơn hai người, người này có Lục Địa Giao Long danh sưng, bản thân hắn là Phật môn Thiên Long tự phổ thông tăng nhân, hắn sư tôn Vấn Tâm Thiền sư chính là Phật môn cao tăng, từ tiểu tướng hắn tu dưỡng, thiền sư là tư tình phản chùa, bị Phật môn trừng trị, cuối cùng chán nản biến địch. Cái này Độc Cô Thánh đến hắn chân truyền, tại trong chùa tiềm tu nhiều năm, cuối cùng là xông qua thập bát đồng nhân trận hoàn tục xuống núi. Ai có thể nghĩ, hắn lại lấy hoàn tục chi thân độc sông Thiên Long tự, lấy sức một mình áp đảo trăm chức cao tăng, càng lấy chỉ biết hay, cực kỳ vũ nhục viết xuống tại cửa chùa trên bảng vàng cắt xuống, Vấn Tâm Thiền sư chính là Thiên Long thứ nhất, còn lại đều là gà đất chó sành. Thiên Long tự thậm chí Phật môn chấn động, không nghĩ tới vị này mai danh nhận tích tiểu hòa thượng lại có như thế năng lực cùng thiên tư. Sao chính là, từ đó về sau nguyên bản tại Phật tông đứng hàng đầu Thiên Long tự không gượng dậy nổi. Về sau hắn hoàn tục về sau cưới vợ sinh tử, ba lang bang chính là nàng duy nhất nữ nhi sở kiến, hắn lại cảm thấy không thú vị, lần nữa xuất gia, một lần nữa trở về Phật tông. Cả đời ba lần xuất gia lại ba lần hoàn tục, cuối cùng chọc vị kia ma sư, bị hắn truy sát, nhưng cũng ở trên đường minh ngộ võ đạo chi pháp, đưa thân võ đạo cửu cảnh. Một năm về sau lần nữa hiện thân, đã cùng ma sư cũng vừa là thầy vừa là bạn hành tẩu giang hồ. Người nghe vậy không khỏi mỉm cười, lấy vị kia ma sư hứa giang tiên kia vừa chính vừa tà tính tình, như vậy xử sự cũng là hợp tình hợp lý. 50 năm trước, hắn xông Phật quốc thánh địa, đánh cắp 12 bộ trấn phái Phật kinh. Phật môn tức giận, 14 vị chứng được La Hán quả vị cao tăng cùng nhau xuất thủ. Hắn lại bắt đi thư viện 30 học sinh, tù tại Bà Dương Hồ Tâm Đạo. Thư viện 17 vị đại nho trong đêm giá thuyền bầy quét. Trận chiến kia, Độc Cô Thánh độc chiến 20 vị võ đạo tông sư, 10 vị dương thần tu sĩ. Bà Dương Hồ 800 khoảnh bích ba đỏ thẫm, tại sinh tử quan khẩu đưa thân thiên hạ đại tông sư, cuối cùng thành liền Lục Địa Giao Long vô địch uy danh, 30 năm trước bắt chức phu tử Đông Hải tìm tiên, không biết tung tích. Công tôn nương tử gật đầu, có người hiểu chuyện xếp hạng thiên hạ đại tông sư, trừ ra phu tử không tại trong bảng, thư viện 4 vị tiên sinh chiếm cứ trước tứ tịch vị. Trường Sinh Thiên Ma sư, Nam Phương Phật Quốc Liên Trì đại sư, Lục Địa Giao Long Độc Cô Thánh. Đại tùy tam chân động huyền chân nhân, người kể chuyện tiên cơ tử, còn có vị kia thiên hạ kiếm đạo thứ hai Lý Thanh Đế. Nữ quan trầm giọng nói, tổng cộng 10 người, cũng xưng là thiên hạ 10 tông. Động huyền chân nhân không cần phải nói, tam chân đời trước thiên sư trưởng giáo, là cùng ma sư, liên chỉ đại sư, cùng nhập giang hồ nhân vật, xông ra qua uy danh hiển hách. Thiên cơ tử chính là thần bí nhất người, có người gặp hắn là lão tẩu, hoặc biến đứa bé, thậm chí đồn đại làm nữ tử. Từng cùng ma sư luận đạo, cùng Độc Cô Thánh giao thủ, đã biết không kém hơn mấy người, chính là nhị tiên sinh hành tẩu thiên hạ lúc liền có nhân vật, đã không thấy giang hồ hơn 200 năm. Nói về cuối cùng một người, nữ quan rõ ràng ngự khí do dự, Lý Thanh Đế, nguyên danh Lục Thanh Châu, vốn là tam chân đệ tử, lại bởi vì si mê võ đạo thành cuồng, xông vào hoạt tử nhân mộ cầu kiến tổ sư Di Thư, càng nhiều lần kiếm nhiễm đồng môn chi huyết. Trung Nam Sơn trên một trận đại tuyết, bị năm đó tam chân thiên sư trục xuất đạo môn, để hắn lập xuống lời thề trung thân không bước vào Trung Nam Sơn một bước, sau khi chết không thấy được tam chân một mạch tổ sư, cũng không thể dùng họ Lục. Hắn tại Trung Nam Sơn quỳ 7 ngày 7 đêm mới hạ sơn môn, từ đây trò chơi nhân gian, đổi tên Lý Thanh Đế, kiếm trong tay tên là Đào Hoa. Chính là ma sư cùng liên chỉ đại sư cùng giáp nhân vật, đã từng khiêu chiến nhị tiên sinh thua ở trong tay, tự xưng kiếm đạo thiên loại kém hai, cũng là trăm năm giang hồ đỉnh phong nhất nhân vật, bây giờ cũng là không thấy tung tích, có người nói hắn tại phía bắc trưởng thành, có người nói hắn đã say chết tại tiểu quán bên trong. Người này trong giang hồ thanh danh xem như vô cùng tốt, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, thậm chí nhìn thấy kiếm thuật bất phàm người còn có ý chỉ điểm một hai, nếu là thật sự gặp phải, mời hắn uống một bình rượu ngon, hắn có thể giúp ngươi liên ổn kiện phong ba ác sự tình. Từ nữ quan thần sắc nhìn ra, nàng tựa hồ đối với vị này Lý Thanh Đế ấn tượng không tệ, ngươi âm thầm phỏng đoán nói không chừng nữ tử chỉ thấy qua Lý Thanh Đế. Mà lại, ngươi còn nghe ra một tia thú vị, cái này thiên hạ mười tông, hoành hành thiên hạ đại tông sư, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nho thích đạo ma bốn môn có người liên quan, không phải tam giáo chính thống bên trong đương thế khôi thủ, chính là phản nói mà ra kinh thế chi tài. Công tôn nương tử ánh mắt khẽ nhúc đích, vị này nữ quan đối thiên hạ mười tông bí mật thuộc như lòng bàn tay, liền Lý Thanh Đế tại Trung Nam Sơn lập xuống huyết thệ đều có thể êm tai nói, lai lịch chỉ sợ không tầm thường. Ngươi chậm rãi mở miệng nói, dựa theo vị này đạo trưởng nói, đây không phải là bây giờ thành biện kinh bên ngoài, thiên hạ đại tông sư đã tề tụ. Nữ quan nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngươi, châm trước một cái câu nói, quan công tử, ta tên Lục Như Mây. Trong lòng ngươi hơi kinh ngạc, tại Tam Chân Giáo có thể họ Lục người, đều là chân chính đích truyền cao công, như Lục Hoa chi danh. Lục Như Mây tiếp tục nói, trừ khai thiên hạ 10 tông bên ngoài còn có mấy vị chuẩn thiên hạ đại tông sư, đều là võ đạo cửu cảnh, nguyên thần thập cảnh người, trên lệch một bước ngưng tụ bản mệnh, có Phật môn ngàn năm không hàng Phật tử thánh tâm, đại tùy binh đồ hàn mệnh giáp, nô kiếm môn thăng chín, trường sinh thiên tiêu gia vương, bây giờ nhiều một vị xích mục quân ban thắng. Bất quá một bước này chi trên lệch, chính là khác nhau một trời một vực. Như thật đối thượng thiên hạ 10 tông, những người này ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Ngươi ngược lại là có chút kỳ quái, liền đại tùy, trường sinh thiên, Phật quốc đều có chuẩn thiên hạ đại tông sư nhất là cường đại đại tề nhưng không có. Chúng chi còn có huy hoàng chín đại họ, là vì có gì? Nữ quan Lục Như Mây đoán ra ngươi nghi hoặc, không chỉ có là quan công tử, tại chợ đua giang hồ khách bên trong, đều có người nghĩ như vậy, nhất là yêu ganh đua so sánh người giang hồ. Cho nên lại tùy trên phố lưu truyền một câu từ địa phương, tứ tiên sinh ăn tận chín đại họ. Một câu ý vị thâm trường lời nói, tại Biện Kinh tất nhiên là không người dám nói, không muốn tại đại tùy không ngờ thành chợ bữa đàng thiếu. Công tôn nương tử một mực tại Tây Sương Lâu, thính văn lời này đều là giật mình, khó tránh khỏi có trái ngóng phải mong chi ngại, lo lắng thai vách mạch dừng. Tô tướng quyền nghiêng đại tệ, thực sự quá lâu. Người gặp này cười nói, dù sao thư viện bốn vị tiên sinh thế nhưng là chiếm cứ thiên hạ 10 tông tứ tịch, tăng thêm phu tử tại, đại tề vẫn là thiên hạ đệ nhất, cũng không khỏi thỏa. Công tôn nương tử cũng là thuận thế nói như vậy thiên hạ 10 tông, coi như tăng thêm mấy vị này chuẩn đại tông sư, tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng không đến 20 người thôi. Ngươi ngược lại là trong lòng không khỏi nhớ tới một người, Tạ Hồng. Người này cho dù chưa đến đại tông sư chi cảnh, cũng hẳn là như chuẩn tông sư đỉnh tiêm nhân vật. Lục Như Mây lại nghe ra nữ tử không biết thiên hạ đại tông sư kinh khủng, chỉ coi trong giang hồ giao long. Như 10 người này tề tụ thành Biện Kinh bên ngoài, chính là 10 vạn đại quân thiết giáp như rừng, cũng khó cản hắn phong mang. Đại tông sư người, sớm đã siêu thoát phàm tục. Một người diệt thành, tuyệt không phải nói ngoa, một tay quân quốc, cũng không phải đẳng thiếu. Những năm gần đây, đã có mấy phần từ đại tông sư chấn giữ tông môn âm thầm chấp trưởng quốc vận dấu hiệu, Nam Phương Phật quốc phía sau Đông Thắng Tông, Trường Sinh Thiên phía sau Màn Hứa Gia, đại tùy, thư viện đều là như thế. Bây giờ những này đủ để quấy thiên hạ phong vân nhân vật tề tụ Biện Kinh, đúng như thương long tụ họp, long bàng hổ cứ. Lục Hoa khẽ nhíu mày nói, Ba Lăng Bang đã đến kinh sư đạo, nói rõ vị kia độc cô thánh đã đến. Không phải một cái chỉ là tam lưu bang phái nào dám đến Biện Kinh làm cản. Liên Chỉ đại sư mang theo Phật tử một đường lên phía bắc, ma sư nên ẩn tại Trường Sinh Thiên trong quân, thiên cơ tử cùng Lý Thanh Đế hành tung lấp lửng có dò, nhưng là việc này liên quan phi thăng sự tình, bọn hắn sẽ không tới. Tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh tại Biện Kinh bên trong. Ngươi ngược lại là nghe được Lục Hoa không biết là cố ý hay là vô tình lọt một người, thiên hạ 10 tông một trong tam chân trên một đại trưởng giáo, Động Huyền chân nhân. Nói không chừng Động Huyền chân nhân đã đến Biện Kinh, vị này đạo môn khiêng đỉnh nhân vật, trăm năm không có xuống Trung Nam Sơn. Việc quan hệ phi thăng sự tình, tam chân nhất môn sao dám qua loa.